Chương 182, sáo lộ một vòng đập một vòng. Nữ chính chuẩn bị đâm lưng bạn thân chương 182, sáo lộ một vòng đập một vòng. Nữ chính chuẩn bị đâm lưng bạn thân. Nhược Lan, ngươi bây giờ mang thai, trong công ty sự tình giao cho thủ hạ xử lý liền tốt. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là cam đoan thể xác tinh thần vui vẻ, để con của chúng ta khỏe mạnh xuất sinh. Vuốt ve Liễu Nhược Lan mái tóc, Hứa Lương quan tâm nói, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Liễu Nhược Lan nghe vậy, tâm lý càng cảm động. Ừ, ta hiện tại đã bắt đầu bị quyền, không dùng cái gì sự tình đều tự thân đi làm, chỉ là... Nói đến đây, nàng dừng một chút, lập tức tiếp tục nói. Chỉ là có chút sự tình giao ra ta không yên lòng, dù sao ở nhà một mình nhàm chán, tổng yếu tìm một chút chuyện làm. Hứa Lương trong mắt hiện hiện một vẻ ý cười, chờ cũng là ngươi câu nói này. Nhàm chán có thể tìm bằng hữu của ngươi cùng một chỗ đi dạo phố, nghe hát ngắm phong cảnh, đối hải tử có chỗ tốt. Liễu Nhược Lan sững sờ. Bằng hữu cái từ này, đối với nàng mà nói có chút lạ lẫm. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn nàng quá ưu tú. Nam sinh ở trước mặt nàng sẽ hóa thân liếm cậu, nữ sinh tại bên người nàng thì là sẽ ảm đạm phai mờ, vẫn luôn không có bằng hữu. Không, cũng không phải nói không có, có một người thì cùng với nàng ở chung không tệ. Lãnh Gia Thiên Kim tiểu thư Lãnh Băng Tuyết. Hai người vô luận là thân phận, tính cách đều có chỗ tương đồng. Chỉ bất quá cùng so sánh, nàng so với chính mình càng thêm cực đoan. Chính mình là lấy sự nghiệp làm trọng, vì phát triển công ty mà mặt ngoài lạnh lùng như băng, như thế mới có thể trấn nhiếp thủ hạ. Lãnh Băng Tuyết đó là toàn phương vị lạnh lùng. Đây là bệnh, cần phải trị. Nàng không chỉ một lần lo lắng cái này bạn thân bệnh tâm lý, không biết nàng hiện tại thế nào. Suy nghĩ cẩn thận, Liễu Nhược Lan cùng cái này bạn thân đã rất lâu không gặp. Theo nàng bị Hứa Lương đè ép ra bắt đầu, thì lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Tại Vong Thượng nói chuyện phiếm lại không từng đứt đoạn. Lúc trước Lãnh Băng Tuyết biết Hứa Lương chèn ép nàng công ty tin tức, còn đặc biệt quan tâm hỏi thăm qua. Chỉ bất quá bị nàng qua loa tắt trách tới. Khi đó nàng cảm thấy người tương lai sinh một vùng tăm tối, không muốn bạn thân vì nàng lo lắng. Hiện tại từ trong bóng tối đi tới, ngược lại là có thể đi tìm nàng chơi. Bất quá nghĩ đến Lãnh Băng Tuyết tính cách, một dạng công việc điên cuồng, hẳn không có thời gian bồi chính mình à. Liễu Nhược Lan cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, nàng bình thường bệ bộn nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy nàng. Người nào? Hứa Lương nhướng nhướng mày, vung tay lên, bá khí lộ ra. Ngươi nói cho ta biết nàng là ai? Coi như bỏ ra tới 100 ức, ta cũng đem nàng đi tìm đến bồi ngươi. Soát Liễu Nhược Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, đối lên Hứa Lương cặp kia nhu hòa ánh mắt. Nàng có thể cảm giác được ra, Hứa Lương lời này là chân tâm thực ý, trong lúc nhất thời cảm động đến nào ảo. Lương ca cảm ơn ngươi, bất quá vẫn là không cần, Lãnh Băng Tuyết là sẽ không đáp ứng, ta đi tìm nàng ngược lại là có khả năng. Không cần nói nàng tính cách yêu thắng, sẽ không tiếp nhận người khác bố thí. Liên nói một người nam nhân muốn đưa nàng đồ vật, lấy Lãnh Băng Tuyết ghét nam chứng, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngươi nói bằng hữu là Lãnh Băng Tuyết ta. Hứa Lương dường như mới biết được giống như, thấp giọng tự nói. Lượng quanh lớn như vậy cái phạm vi, do dự một chút, hắn rốt cục hỏi muốn hỏi vấn đề. Lãnh Băng Tuyết là bằng hữu của ngươi, ngươi đối nàng hiểu bao nhiêu? Liễu Nhược Lan nao nao, không biết Hứa Lương vì sao lại hỏi Lãnh Băng Tuyết. Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Hứa Lương mỉm cười, giải thích nói, gần nhất có một cái hợp tác, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm Lãnh Thị tập đoàn phù hợp. Chỉ là không biết Lãnh Băng Tuyết có nguyện ý hay không hợp tác, cho nên muốn tìm hiểu một chút. Liễu Nhược Lan nghe xong, càng thêm mê hoặc. Hứa ra là dạng gì tồn tại? Nếu có hạng mục muốn khai phát, tìm người hợp tác, chỉ cần để lộ ra đi, liền sẽ có rất nhiều 1000 nước đại tập đoàn tranh nhau chen lấn đến cửa hợp tác. Lãnh Thị tập đoàn tuy nhiên tại Ma Đô có tên, giá trị thị trường mấy trăm ức, lại là liền cùng Hứa ra hợp tác tư cách đều không có. Tâm tư hơi chút thay đổi, nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Hứa Lương biết cho Lãnh Băng Tuyết tiền, nàng sẽ không thu. Sau đó muốn thông qua hợp tác biện pháp, để Lãnh Băng Tuyết rút chút thời gian, nhiều bồi bồi chính mình. Cái này thật, nàng khóc chết. Liễu Nhược Lan rất muốn đối Hứa Lương nói, không cần tiền toái như vậy. Nhưng nghĩ tới hắn một mảnh hảo tâm, lời vừa tới miệng lại nén trở về. Lúc này đem liên quan tới Lãnh Băng Tuyết tất cả mọi chuyện, tính cách yêu thích các loại đều nói ra. Hứa Lương yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Không uổng phí hắn một phen chắc trở. Thử nghĩ một hồi nếu như hắn trực tiếp hướng Liễu Nhược Lan hỏi thăm Lãnh Băng Tuyết sự tình, hơn phân nửa cũng sẽ thành thật trả lời, tâm bên trong khẳng định khổ sở chính là, nói thế nào nàng cũng là nữ nhân của mình, vẫn là tương lai hài tử mẹ của nàng, không khỏi quá trái tim băng giá. Đổi một loại phương thức, chỉ là nói thêm vài câu lời nói, liền để nàng cam tâm tình nguyện đem bạn thân bán, còn đối với mình hảo cảm bạo tăng. Nói xong bạn thân sự tình, nhìn đến Hứa Lương trên mặt nhiều hứng thú biểu lộ, Liễu Nhược Lan đột nhiên trong lòng hơi động. Lãnh Băng Tuyết vô luận là tại khí chất, dung mạo, hoặc là năng lực làm việc phía trên, đều không yếu hơn mình. Muốn là nàng cũng trở thành Hứa Lương nữ nhân. Liễu Nhược Lan cảm giác nhịp tim đập chậm nửa nhịp, càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này có thể thực hiện. Hứa Lương là ai? Các phương diện đều vô cùng hoàn mỹ, là tốt nhất kén vợ kén chồng đối tượng, không có cái thứ hai. Khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ sẽ là nữ nhân có ước điểm nhiều. Vấn đề không lớn, hắn rất mạnh a. Chỉ có cày xấu châu, không có cày xấu chỗ, tại hắn nơi này hoàn toàn ngược lại. Mà bạn thân cái kia ghét nam chứng là bệnh, muốn là lại không trị liệu, sợ là sẽ phải càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn là tác hợp bọn họ cùng một chỗ, quả thực là một đám hai. Không đúng, một công ba việc. Hứa Lương lại có một nữ nhân, Lãnh Băng Tuyết đem trị hết bệnh. Hai người bọn họ là bạn thân, đến lúc đó Hứa Lương khẳng định sẽ quất ra càng nhiều thời gian đến cùng các nàng. Liễu Nhược Lan ánh mắt lấp lóe, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, đem nét mặt của nàng thu hết vào mắt, Hứa Lương trên mặt bộc lộ đều nắm trong tay nụ cười. Một hạt giống đã chôn xuống, chỉ đợi mọc rễ nảy mầm ngày nào đó. Buổi chiều Hứa Lương mang Liễu Nhược Lan đi dạo phố, mua cho nàng một số y phục đồ trang sức. mua mỗi một kiện đồ vật đều là chấn điếm cấp bậc, cái này khiến Liễu Nhược Lan lần nữa cảm động. Những thứ này đối với nàng mà nói không tính là gì, nàng cũng mua được. Là cảm động Hứa Lương đối nàng che chở. Buổi tối, hai người cùng đi ăn xong bữa người yêu phần món ăn. Bên trong người yêu nhìn đến sự xuất hiện của bọn hắn, nguyên một đám tự ti mặc cảm, đều không có ý tứ nói bên cạnh là chính mình bạn lữ. Buổi tối, bọn họ đi vào âm nhạc phòng, thưởng thức một khúc đại sư diễn tấu yêu giai điệu. Nghe xong âm nhạc về sau, hai người cùng nhau về nhà, Hứa Lương cầm giữ mỹ ngủ. Phát giác Liễu Nhược Lan đối với mình càng phát ra ỷ lại, Hứa Lương muốn hiệu quả đạt đến. Để cho nàng thói quen chính mình ở bên cạnh làm bạn, mới có thể cam tâm tình nguyện lôi kéo bản thân, trợ giúp chính mình cầm xuống lãnh băng tuyết. Đúng như là hắn suy nghĩ. Trong ngực Liễu Nhược Lan sắc mặt biến hóa, một phen xoắn xuýt sau quyết định. Băng tuyết, hy vọng ngươi đến lúc đó chớ có trách ta, mà lại ta đây cũng là giúp ngươi chữa bệnh. Chương 183, so sánh mang tới to lớn thương tổn. Nhân vật chính tại chỗ Lệ Băng chương 183, so sánh mang tới to lớn thương tổn. Nhân vật chính tại chỗ Lệ Băng. Ngày thứ hai tới gần giữa trưa, mà đồ cửa phi tường. Hứa Lương vừa tới không lâu, liền một cặp mẫu nữ theo cửa đi ra. Cà ca. Một cái 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hải, lãnh lợi đi vào trước mặt. Hứa Lương một tay lấy nàng tóm lấy. Chính là tại đế đô xử lý xong sự tình trở về Tô Huyền Tình, cùng nữ nhi của nàng Tô Tiểu Tiểu. Chiến thần tưởng tiên tứ khí vận đã còn thừa không có mấy. Hứa Lương quyết định xuất thủ, đối với hắn tiến hành sau cùng thu hoạch. Có thể trước khi chết, nhìn đến thê nữ bị chính mình chiếu cố rất tốt, tính toán là mình nhân từ a. Lần thứ nhất đi xa nhà, cảm giác thế nào a? Hứa Lương đưa tay, méo méo nàng phấn nộn gương mặt, cười hỏi. Nói lên cái này, Tô Tiểu Tiểu kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lần thứ nhất đi máy bay, bay lên Lam Thiên, là một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Đến cái kia gọi đế đô địa phương, mụ mụ mang nàng đi qua rất thật tốt chơi địa phương, mua cho nàng tốt nhiều ăn ngon. Cảm giác siêu tốt, muốn là ca ca cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta một nhà ba người, thì càng hoàn mỹ hơn á. Tiểu Tiểu. Lúc này, Tô Huyền Tình đi tới, quét nữ nhi liếc một chút. Nói gì vậy? Một nhà ba người. Không lớn không nhỏ. Nữ nhi này thật sự là nuôi không? Chính mình mang nàng đi chơi, mua ăn ngon, nhưng dù sao nhớ Hứa Lương người ca ca này. Ca ca ngươi có công tác phải bận rộn, coi là ai cũng giống như ngươi không có việc gì a. Trở về thì lên cho ta nhà trẻ đi. Vừa nghe nói muốn đi nhà trẻ, Tô Tiểu Tiểu tràn đầy kháng cự, khuôn mặt nhỏ căng cứng. Ta mới không đi nhà trẻ, những kiến thức kia ta vừa học liền biết, mới không muốn cùng đám kia tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa. Lời nói cũng không giả, Tô Tiểu Tiểu rất thông minh, cho nàng tìm mấy quyển tiểu học sách đều tự học xong. Chỉ là, một cái 5 tuổi tiểu nữ hài vậy mà nói người khác là tiểu hài tử, đừng đề cập nhiều quá gì. Tô Huyền Tình còn muốn cùng nữ nhi lý luận, lại bị Hứa Lương ngăn trở. Huyền Tình tỷ, đã tiểu tiểu không muốn đi nhà trẻ, cái kia thì không đi được đi, đến lúc đó trực tiếp đưa nàng đi tiểu học. A, ca ca tốt nhất rồi, yêu ngươi nha. Tô Tiểu Tiểu nhất thời nhảy cẫng hoan hô, khuôn mặt nhỏ xích lại gần, tại Hứa Lương trên mặt bẹp một miệng. Nếu là Hứa Lương lên tiếng, Tô Huyền Tình không lên tiếng nữa. Một nhà ba người vẫn là Hứa Lương định đoạt. Rách nát trong công viên một cái y phục rách rưới, tóc lộn xộn, khuôn mặt tiểu thụy bóng người, theo một cái từ mấy cái ổ chó lập nên ổ chó bên trong đi ra. Nhìn kỹ phía dưới, lờ mờ có thể nhìn đến lúc trước chiến thần cái bóng, chính là bị toàn thành truy nã tưởng thiên tứ. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, sống đến mức liền khất cái cũng không bằng. Sự tình còn muốn bắt đầu từ 2 ngày trước nói lên biết được mình bị truy nã, tưởng thiên tứ quyết định trước che giấu. Hắn thẻ đen vẫn còn, đợi phong ba sau đó, hắn thì lập tức thay cái thân phận xuất ngoại. Cô. Mấy ngày chưa ăn cơm, cái bụng phát ra kháng nghị gọi tiếng. Đang chuẩn bị đi tìm một chút ăn, tam đại thần thú, cũng chính là ngày xưa minh đệ hiền thân. Không nói hai lời đánh gãy hắn một cái chân, cũng đem trên người hắn thứ đáng giá đều cầm đi. Không vận dụng được vũ lực, hắn không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. Tưởng Thiên Tứ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như sớm biết ba người có phản cốt, hắn nhất định sẽ không chút lưu tình đem trừ rơi. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du chỗ nước cạn bị tôm chê. Hắn đều không có gì cả, mấy người còn không buông tha hắn. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mỗi khi hắn tới gần nhà hàng, chuẩn bị đi lấy muốn ăn một chút thời điểm, ba người sẽ xuất hiện, đem đánh hắn một trận về sau, ném qua một bên. Tưởng Thiên Tứ xem như đã nhìn ra, đây là muốn để hắn sống sống chết đói tiết ấu. Hắn nộ khí trung thiên, hận muốn điên. Không biết có phải hay không là lão thiên chiếu cố, một người đi đường đúng lúc đi ngang qua, ném cho hắn một ổ bánh bao. Tưởng Thiên Tứ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đây là coi hắn là khất cái rồi. Cực đói hắn, nhìn chằm chằm bánh mì nuốt một ngụm nước bọt. Thế mà, còn không đợi hắn đưa tay đi kiếm, ba người xuất hiện lần nữa, đem bánh mì ném vào thùng rác. Tưởng Thiên Tứ khí toàn thân thẳng thình thịch. Tam đại thần thú làm nhục như vậy, so giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Tâm lý hoán khí không ngừng tích lũy, không phải muốn thấy mình dáng vẻ tuyệt vọng sao? Lại không thể để cho bọn họ toàn nguyện. Nhất định phải sống sót, báo thù rửa đủ. Sau đó, hắn bắt đầu lật tủ rác, nhìn thấy có thể ăn thì một miệng nhét vào trong miệng. Ngoài ý muốn chính là, tam đại thần thú chưa từng xuất hiện tìm hắn để gây sự. Mắt thấy ngày xưa đại ca rơi vào chật vật như thế, ba người nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Bọn họ cũng không muốn tra tấn người a, không biết sao là Hứa Lương an bài. Không làm như vậy, không chỉ có bọn họ muốn chết, chiến thần điện 2000 huynh đệ cũng muốn chết. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Thượng Thiên Tứ phát hiện chỉ cần lật tủ rác, ba người thì sẽ không xuất hiện. Chân chùi nhục nhã thực nện cho. Buổi tối hắn không có chỗ đi, đi vào một cái cũ nát công viên, dự định trước ở chỗ này tạm một đêm. Không nghĩ tới, tam đại thần thú xuất hiện lần nữa. Cũng hảo tâm cho hắn xây dựng một cái từ mấy cái ổ chó tạo thành phòng. ta đạp mã cảm ơn các ngươi a, thật bất uy. Tưởng Thiên Tứ không có ý định vào ở đi, coi nó là chó chơi đâu. Đêm đó, tại tiếp thu mấy lần đánh đập về sau, hắn thỏa hiệp. Đừng nói, bên trong vẫn rất ấm áp. Cứ như vậy vượt qua 2 ngày, Tưởng Thiên Tứ dự định đi ra bên ngoài tìm một chút ăn, phụ cận thùng rác đều bị hắn lật khắp đỉnh. Tưởng Thiên Tứ tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Tưởng Thiên Tứ tâm thần sụp đổ, phản phái giá trị 1000. Đinh. Xuyên thẳng qua tại trên đường cái, Tưởng Thiên Tứ thần sắc mờ mịt, đối chung quanh giễu cợt ngữ mắt điếc tai ngơ. Từng sợi nạp đầy áp thức ăn hương khí bay tới, hắn thẳng nuốt nước miếng, cũng không dám tiến lên. Bởi vì hắn biết Tam đại thần thú một mực trong bóng tối theo sát, một khi hắn có hành động gì sẽ xuất hiện. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại là tội phạm truy nã thân phận, không dám bại lộ chính mình, biệt khuất không thôi. Nhìn đến một cái nhà hàng phục vụ viên mang theo một túi đồ bỏ đi ra, Tưởng Thiên Tứ ánh mắt sáng lên, khập khiễng đi lên. Ngay tại hắn không ngừng tìm kiếm thời điểm, một cái thanh âm non nớt như có như không truyền đến. "Ca ca mau nhìn, cái kia tên ăn mày thật đáng thương a." Tưởng Thiên Tứ thân thể cứng đờ. Cái thanh âm này quá quen thuộc. Hắn cho là nữ nhi. Đột nhiên quay đầu nhìn qua chỉ thấy đường cái đối diện, một cái 5 tuổi tiểu nữ hài chính đối với mình bên này chỉ trỏ. Không phải Tô tiểu tiểu còn sẽ là ai? Nàng lúc này chính nắm Hứa Lương tay. Bên cạnh, thành thục ngự tỷ Tô Huyền Tình đứng thẳng, đều nhanh muốn dính vào cùng nhau. Hứa Lương nhìn hướng bên này, theo cái kia ngoạn vị trong ánh mắt, Tưởng Thiên Tứ biết hắn phát hiện chính mình. Nghĩ đến chuyện thú vị, Hứa Lương sờ lên Tô tiểu tiểu đầu, cười nói: "Tốt lời dễ nghe biết không? Không nghe lời hài tử lớn lên về sau, liền sẽ giống như hắn." Tô tiểu tiểu dọa đến tiểu mặt mũi trắng bệnh, vội vàng bảo đảm nói: "Ta nhất định nghe mụ mụ cùng ca ca." "Thật ngoan." Sau đó, ba người đi hướng nhà kia vốn riêng quán cơm, mơ hồ vang lên một nhà ba người tiếng cười. Mắt thấy Hứa Lương kết thúc thê nữ của hắn, trái ôm phải ấp, đi vào cấp cao quán cơm. Xem xét lại huynh đệ mình phản bội, vợ cách nữ tán, không có gì cả, luôn lạc tới nhặt đồ bỏ đi thùng. Thống khổ, bi ai, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực bạo phát, Tưởng Thiên Tứ tâm tính nổ tung, tại chỗ lệ băng. Chương 184, Chu Tâm. Chiến thần kết thúc. Chiếu cố thê nữ chương 184, Chu Tâm. Chiến thần kết thúc. Chiếu cố thê nữ đinh. Tưởng Thiên Tứ tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đêm dần khuya, cụ nát trong công viên, thỉnh thoảng vang lên mèo hoang tiếng chó hoang sủa. Tưởng Thiên Tứ núp ở ổ chó bên trong, ngủ được căn tường. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tam đại thần thú lóe sáng đăng tràng, đem ổ chó cho sốc. Tưởng Thiên Tứ đột nhiên bừng tỉnh. Gặp lại là ba người, Bi phẫn giận dữ hét: "Còn có hay không chơi? Có thể hay không xem ở ngày xưa huynh đệ một trận, ta còn đã cứu mức của các ngươi, cho ta một thống khoái, không muốn lại tra tấn ta." Vốn là tâm tính sụp đổ, lúc này lại bị phá nhà, hắn trực tiếp vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tóc hai bù xù, trong mắt ảm đạm vô quang, so khất cái còn muốn không bằng. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ nhìn ở trong mắt, đều có chút không đành lòng. Thảm, quá thảm rồi. Suy nghĩ một chút đã từng chiến thần là bực nào hăng hái, tại hắc ám thế giới đại sát tứ phương, không ai địch nổi. Thế mà, về nước mới bao lâu a? Mười mấy ngày liền bị đánh rơi thần đàn, sống thành hiện tại cái này cậu dạng. Nếu như lúc trước Tưởng Thiên Tứ nghe bọn hắn quên, lưu tại hắc ám thế giới, chưa có trở về đắc tội Hứa Lương, có phải hay không là một phen khác quan cảnh? Đáng tiếc cái thế giới này không có nếu như. Ách, đường đường đệ nhất chiến thần, cái này kháng áp năng lực không được a. Một đạo ẩn hàm trêu tức cười khẽ chi tiếng vang lên. Công viên chỗ vắng vẻ, trời tối người yên phía dưới, thanh âm lộ ra rất rõ ràng. Tưởng Thiên Tứ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, đồng tử co vào đến cực hạn. Đánh chết hắn cũng sẽ không quên cái thanh âm này. Lúc ngủ, thường xuyên bị cơn ác mộng này giống như thanh âm bừng tỉnh. Tìm theo tiếng nhìn qua chỉ thấy cách đó không xa, hai đạo thân ảnh tắm rửa trong sáng nguyệt sắp đi tới. Hai người khí chất xuất trần, tình cảnh này, phiêu nhiên như tiên. Cầm đầu là Hứa Lương, miệng hơi cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Hôm nay là giải quyết nhân vật chính, thu phục Tam đại thần thú thời gian, vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra hắn đương nhiên muốn xuất hiện. Lạc Hậu nửa bước chính là áo đỏ, thân là hệ thống đánh giá thiếp thân bảo tiêu, thời khắc bảo trì cảnh giác. Hứa công tử, gặp hai người tới phụ cận, Tam đại thần thú cung kính hành lễ. Bọn họ, bao quát chiến thần điện vận mệnh, đều bị Hứa Lương cầm nắm ở trong tay, từ không thể không cung kính. Tưởng Thiên Tứ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Lương, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm cừu hận. Phàm là hắn còn có thể vận dụng một chút vũ lực, nhất định đi lên liều mạng. Không khác, hắn luân lạc tới hiện tại trình độ như vậy, đều là Hứa Lương làm hại. Đáng tiếc hiện tại cái gì cũng không làm được. Đồng thời, nhìn đến trước mắt bộ này trang diện, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hai ngày qua này, Tam đại thần thú để hắn lật thùng rác, ngủ ổ chó, còn tưởng rằng là bọn họ trả thù. Bởi vì chính mình đạo đưa bọn họ bị liên lụy. Hiện tại phá án, nguyên lai là ngươi ở sau lưng sai sự. Tưởng Thiên Tứ ngữ khí run rẩy, trong thanh âm bi phẫn để ai cũng nghe được. Chính mình từ đầu tới đuôi đều không sao cả đắc tội hắn, đều là hắn một mực tại nhắm vào mình. Cái gì thù cái gì oán nghiệp a? Nhất định để hắn sống không bằng chết. A, chúc mừng ngươi đoán đúng, nhưng không có khen thưởng. Hứa Lương liếc mắt nhìn hắn, lời nói trêu chọc. Khinh miệt lời nói lần nữa để Tưởng Thiên Tứ bạo cậu. Ta sẽ không để ngươi được như ý, muốn cho ta sống không bằng chết, lại không cho ngươi toàn nguyện. Hiện tại hắn tâm tính sụp đổ, đã mang trong lòng tử trí. Tuy nhiên không biết Hứa Lương tại sao phải nhục nhã cha tấn chính mình, nhưng không thể để cho hắn đạt được chính là. Ngươi thực lực cường đại, ta hiện tại là một phế nhân, không thể bắt ngươi thế nào. Ngươi còn có thể ngăn cản ta đi chết sao? Tưởng Thiên Tứ cười lạnh một tiếng. Không do dự, theo trong túi quần xuất ra một khối sắc bén dì xét miếng sắt, nhanh chóng hướng chính mình cái cổ xóa đi. Đây là hắn theo trong thùng rác tìm tới, vốn là định dùng đến phòng thân, bây giờ lại dùng đến trên người mình. Hứa Lương nhíu mày, mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái trước mặt một cục đá. Siêu một tiếng, cục đá lấy siêu việt tốc độ của viên đạn bắn ra, vừa đúng đem Tưởng Thiên Tứ trong tay miếng sắt đánh bay. Ta để ngươi chết a! Bình thản ngữ theo Hứa Lương trong miệng thoát ra, mang cho Tam Đại Thần Thú thật sâu hàn ý. Tưởng Thiên Tứ càng là tuyệt vọng, hắn giật mình tỉnh ngộ, chính mình sơ suất. Nếu như Hứa Lương một lòng muốn tra tấn hắn, còn thật có thể ngăn cản hắn tự sát. Thì như cắt đứt tứ chi, cắt mất đầu lưỡi, đưa vào đến cái kia người không ra người, quỷ không quỷ nhân vật. Tưởng Thiên Tứ trong mắt nổi lên sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Đinh. Tưởng Thiên Tứ lòng sinh tuyệt vọng, phản phái giá trị 1001. Đinh. Tưởng Thiên Tứ sắp nứt cả tim gan, phản phái giá trị 1001. Ừm. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, Hứa Lương trong lòng khẽ nhúc nhích. Phản phái giá trị phá 1000. Đây coi như là tăng mạnh rồi hả? Nhìn về phía Tưởng Thiên Tứ đỉnh đầu, mắt trần có thể thấy, sau cùng một tia khí vận biến mất. Hắn có chút tiếc nuối, liền xem như chiến thần nhân vật chính, cũng không đủ hắn bắt mấy lần lồng cừu A Mai ra diệp thần xuất hiện, giao hẹ không ngừng, thu hoạch được một gốc dạ còn có một gốc dạ. Thu hồi suy nghĩ, Hứa Lương bất cảm. Khí vận thu hoạch xong, vậy liền để nhân vật chính trước khi chết, phát huy sau cùng giá trị đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Tam Đại Thần Thú trên thân. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Làm xong, ta liền không lại làm khó dễ các ngươi, vung tha chiến thần điện. Nghe vậy, ba người không chỉ có không có cao hứng, ngược lại hai mặt nhìn nhau. Tâm lý đều có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Hứa Lương nói ra. Đi giết hắn, một người một đao. Xoát xoát xoát. Ba người sắc mặt mạnh mẽ biến sắc. Quả thật, nhìn lấy Tưởng Thiên Tứ bị tra tấn, bọn họ không đành lòng muốn cho giải thích thoát. Lại không có ý định tự mình xuất thủ. Dù sao cũng là trước đó đại ca, còn đã cứu mạng của bọn hắn. Chuyến đi danh tiếng thì triệt để hủy, bọn họ cũng không muốn trên lưng vòng ân phụ nghĩa, lâm lưng đại ca danh hiệu. Cũng không dựa theo Hứa Lương nói làm, hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt biến ảo, xoắn suýt không thôi. Hứa công tử, ngài nhìn có thể hay không để vị nữ sĩ này xuất thủ, dù sao hắn trước tiên là đại ca của chúng ta, không xuống tay được. Thanh Long lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hứa Lương không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, hỏi ngược một câu. Ngươi cứ nói đi. Hắn muốn cũng là ba người giải quyết Tưởng Thiên Tứ, đến lúc đó tâm thần bất ổn, cho hắn thi triển tâm linh khống chế cơ hội. Tam đại thần thú thấy thế không có cách nào, cắn răng, lấy ra một thanh đoản đao. Mỗi người đều tại Tưởng Thiên Tứ lên trên người một chút. Nhớ đến ta nói qua một câu a. An tâm đi đi, ngươi thê nữ ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo. Ngươi. Nhìn chăm chú lên Hứa Lương trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ, Tưởng Thiên Tứ khí cấp công tâm, đưa tay chỉ hướng hắn. Cuối cùng, vô lực rủ xuống. Mắt thấy hắn khí tức một chút xíu biến yếu, cho đến biến mất, Tam đại thần thú biểu lộ không đồng nhất. Có sắc mặt tái nhợt, có hai mắt vô thần, có người co quắp ngã xuống đất. Ngay vào lúc này, Hứa Lương tâm niệm nhất động. Tâm linh khống chế, phát động. Cũng không lâu lắm, ba người đem chỗ có cảm xúc thu liễm, cùng kính quỳ gối trước mặt. Gặp qua chủ thượng. Hứa Lương nụ cười trên mặt rực rỡ. Tối nay viên mãn thành công, lập tức quay người, cùng áo đỏ đi xa. Không bao lâu, cụ nát công viên dâng lên một thanh đại hỏa, đem hết thể dấu vết hóa thành cho tàn. Chương 185, nữ chính nhận sợ. Nhằm vào băng sơn nữ chính bố cục. Chương 185, nữ chính nhận sợ. Nhằm vào băng sơn nữ chính bố cục. Nửa đêm, như Đường Hinh mong muốn, Hứa Lương đi vào nhà nàng. Cảnh Hoa lưu lại cửa, còn chuẩn bị nhiều loại chế phục, nhiệt tình như lửa. Một cái mỹ rượu ban đêm chậm rãi trôi qua. Lương ca, ta sắp thăng nhiệm phó cục đây. Giúp vào Hứa Lương trong lực, Đường Hinh cười nói ra cái tin tức tốt này. Thông qua nàng mấy lần lập công, lại tại Hứa Lương vận hành dưới, thăng chức nâng lên nhật trình. Hứa Lương giật mình, khó trách vừa mới như vậy ra sức. Ba một tiếng, đập nàng một chút. Thăng chức cũng đừng chạy khắp nơi, giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Ta nếu là không chạy khắp nơi, làm sao biết chúng ta trăm công nghìn việc tổng giám đốc nữa, vậy mà khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Đường Hinh ngoác miệng ra, một bộ ta ghen cần hống biểu lộ. Ừm. Hứa Lương nhướng mày, thiếu cho ta âm dương quái khí, thiếu ăn đòn đúng không? Đường Hinh dây sợ, sợ sẽ nói. Ca ca, người ta thừa nhận lời mới vừa nói thanh âm lớn một chút. Lập tức, nàng con ngươi hơi hơi chuyển động, nói ra. Có chuyện phải nói cho ngươi, cái kia bị ngươi xanh rồi ra hỏa có chút không đơn giản. Hứa Lương nghi hoặc, một mặt hỏi thăm dáng vẻ. Nàng nói. Cũng là cái kia bị ngươi đoạt nữ nhân ra hỏa. Ngươi nào? Ta cướp nữ nhân nhiều đi, ngươi chỉ là cái nào? Đường Hinh trầm mặc. Há miệng thì cắn. Ở trước mặt nói nhiều nữ nhân, quá không đem nàng coi ra gì. Nửa ngày, ăn dấm về ăn dấm, nàng vẫn là đem cùng ngày bắt Diệp Thần sự tình nói ra. Hứa Lương rơi vào trầm tư. Khó trách đêm đó hệ thống một mực nhắc nhở Diệp Thần tâm tính sập, phản phái giá trị không ngừng gia tăng. Lần này hắn cũng không có ra lệnh, Đường Hinh đem nhân vật chính nuốt vào phòng tối thẩm vấn. Chẳng lẽ nàng cái này nữ chính đối ứng Diệp Thần cái này nhân vật chính? Thói quen cũng nội dung cốt truyện. Chỉ bất quá bởi vì hắn cung cấp hình cụ, đem nhân vật chính dạy vào đến rất thảm, không cho hắn trang bức cơ hội. Có muốn hay không ta đi đem hắn bắt? Gặp hắn trầm tư, Đường Hinh đề nghị. Tuy nhiên cái kia gia hỏa sau lưng có Lãnh Thị tập đoàn tổng tài làm hậu trường, nhưng chỉ cần mình thăng chức về sau, liền có thể không cần cho nàng mặt mũi. Hứa Lương mỉm cười, vuốt ve đầu của nàng. Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, không cần lo lắng lập công, sẽ có phần tử khủng bố chủ động đưa tới cửa a. Ngươi nói là? Đường Hinh quá sợ hãi, vội vàng nói. Ta cái này đi bắt hắn. Là, tại cái này trong đô thị, nào có nhiều như vậy hóa kình tông sư cao thủ. cái kia nhân tính cách kiệt ngao bất thuần, cũng liền lâu dài phát triển tại hắc ám thế giới những người kia, chỉ biết là dùng nắm đấm nói chuyện, trong mắt không có có pháp luật. Cái kia Diệp Thần, ngươi thì tạm thời chớ để ý, giữ lấy hữu dụng. Hứa Lương đem nàng đầu ấn trở về. Công lực Lãnh Băng Tuyết còn cần dùng đến hắn, muốn là Đường huynh một cái không biết nặng nhẹ, đem người chơi chết thì không dễ chơi. Mặt trời lên cao rời đi Đường huynh nhà, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, Hứa Lương ngồi xe tiến về công ty mình. Tốt mấy ngày không có tới, lại chồng chất lên đống lớn văn kiện, cần hắn ký tên. Hứa Thị tập đoàn cửa. Người khác còn chưa tới, đã có ba vị xinh đẹp giai nhân chờ. Các nàng mặc lấy khác biệt chế phục, dung mạo dáng người đều là cực phẩm, khí chất mỗi người mỗi vẻ. Không hổ là Hứa Thị tập đoàn tam đoá kim hoa. Các nàng đều là biết Hứa Lương muốn tới công ty tin tức, nguyên một đám không kịp chờ đợi ra nên tiếp, hiển nhiên đều là Âu Dương bỏ đi thiên bảng. Ta nói các ngươi hai cái, tốt xấu là bộ môn quản lý, đứng tại cửa ra vào chờ tổng tài không thích hợp à? Thân là thiếp thân thư ký Tiết Hữu Dung, có chút bất mãn nhìn lấy so với nàng còn phải sớm hơn đến hai người. Ha ha, ngươi đang suy nghĩ gì chúng ta còn không biết sao? Ngươi cái bỏ sữa lớn muốn ăn một mình, xấu dọn vô cùng. Lý Huyền Quân liếc nàng liếc một chút, đem này tâm tư xem thấu. Ỷ vào chính mình Hữu Dung ngãi đại, thường xuyên ở trước mặt các nàng lúc gần lúc hiện, tâm lý sớm có không ít toán niệm. Còn muốn cùng tổng tài đơn độc ở chung, nghĩ hay lắm. Có việc thư ký làm, không có việc gì. Các nàng làm công ty quản lý cũng có thể. Thì là, chúng ta muốn hướng tổng tài báo cáo công tác, làm sao? Ngươi không biết khí. Nhậm San San đồng dạng phụ hòa nói. Ừ, vậy liền nhìn xem đợi chút nữa người nào báo cáo công tác tốt. Tiết Hữu Dung hai tay vây quanh, để ép ra một đạo thâm uyên, hung hăng nhìn chăm chú các nàng. Suy ngay tại ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, một cỗ xe lái tới, ngừng ở trước mặt các nàng. Nhìn đến Hứa Lương xuống xe, tam nữ trên mặt nở rộ nụ cười, cùng đi tiến công ty. Tại trước mặt mọi người, các nàng biểu hiện hào phóng đuổi bạn. Nhưng tiến vào tổng tài chuyên trúc thang máy về sau, bầu không khí liền bắt đầu biến đến quái dị. Đến tổng tài văn phòng, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ánh mắt quét qua, quả thật đúng là không sai, trên bàn công tác chồng chất lên thật dày một tầng văn kiện. Bận rộn công tác chính thức bắt đầu. Một bên ký tên, Hứa Lương vừa nói, ngoại thành phía đông mảnh đất kia ra thương lượng đến thế nào? Thư ký Tiết Hữu Dung bắt đầu báo cáo. Đều nói tốt, miễn đi đấu giá, trực tiếp giao cho chúng ta Hứa Thị tập đoàn khai phát. Mảnh đất này cũng là trọng sinh nhân vật chính Ngô Trạch trong miệng bạo khoản tiền mục đích. Vốn là cần phải phóng xuất từ các đại tập đoàn đấu giá. Biết được Hứa Lương có hứng thú, người đứng thứ nhất vung tay lên, toàn quyền giao cho Hứa Thị tập đoàn xử lý. Chỗ lấy cầm xuống mảnh đất này, là hắn phát hiện người cạnh tranh bên trong, Lãnh Thị tập đoàn là một cái trong số đó. Cùng Liễu Nhược Lan nói tìm Lãnh Băng Tuyết hợp tác, Hứa Lương không có nói đùa. Hắn muốn dùng cái này đập mở băng sơn mỹ nhân trái tim. Tiếp đó, từ hai cái quản lý báo cáo công tác. Nhậm San San trung quy trung cụ. Lý Huyền Quân báo cáo nhà máy rượu kinh doanh, theo Ngô Trạch trong tay thu mua. Hắn bởi vì không có tiêu thụ con đường, mà không cam lòng đem đẻ trứng vàng gà mái chuyển lượng. Đi qua Hứa Thị tập đoàn vận doanh, nhà máy rượu tiểu đạt được bán chạy, thẳng đến mao đài lượng tiêu thụ. Lý Huyền Quân xem như đem tư lịch tăng lên. Đáng nhắc tới chính là, tiểu tên vẫn như cũ tiếp tục sử dụng nhân vật chính đặt tên, song sinh cửu. Xử lý nhân vật chính, sử dụng sản nghiệp của hắn phát tài, cảm giác vẫn rất thoải mái. Tam nữ hồi báo xong, Hứa Lương đối công tác của các nàng cảm thấy hài lòng, cũng lần lượt đưa cho khen thưởng. Tới gần trạm vạng tối, Hứa Lương đi vào ngủ sơ ở nhà, ngôi sao lớn tự mình làm cơm, cùng một chỗ hưởng thụ mập mờ bữa tối. Sau khi ăn xong, Hứa Lương ngồi ở trên ghế salon, Ngu Sơ Ảnh chính đang cho hắn làm lấy xoa bóp. Hứa Lương dường như trong lúc vô tình nhấc lên. Sơ Ảnh, hiện tại đại học cơ bản đều khai giảng, ngươi cái kia biểu đệ hẳn là cũng báo cáo à? Đối với nhân vật chính Triệu Thanh hiện trạng, hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tại hắn trong bóng tối bảy mưu đặt thế giới, có cái phó hiệu trưởng suốt ngày nhìn chằm chằm, thời gian gọi là một cái khổ cực. Đi qua dâm loạn nữ đồng học bị xử lý phong ba sau đó, Triệu Thanh bi thảm nhân sinh vừa mới bắt đầu. Lão sư ghét bỏ, đồng học cô lập, có thể xưng người gặp người ngại. Gần nhất tân sinh huấn luyện quân sự, hắn càng là đạt được đặc thù chiếu cố, mỗi ngày tại mặt trời dưới đáy phạt đứng. Triệu Thanh có thể kiên trì nổi cũng là một cái kỳ tích. Hứa Lương chỗ lấy hỏi như vậy, mục đích là thăm dò Ngu Sơ Ảnh thái độ. Cái này liên quan đến đối nhân vật chính bước kế tiếp hành động. Chương 186, thời gian quản lý đại sư. Yêu Nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 186, thời gian quản lý đại sư. Yêu Nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Nghe được Hứa Lương mà nói mát xa động tác một trận, Ngu Sơ Ảnh hơi trầm mặc. Vô luận là nàng trước đó thân là nhân vật công chúng, vẫn là hiện tại làm công ty tầng quản lý, đều đối tin tức phá lệ chú ý cái kia thi đại học trạng nguyên biểu đệ mấy lần leo lên từ khóa hoạt, nàng đều nhìn ở trong mắt. Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Đường đường thi đại học trạng nguyên, tại mẫu thân của nàng trước mặt biểu hiện được nhiều hơn tiến, vậy mà như thế bị ổi. Cùng dạng này người có quan hệ thân thích, nàng đều cảm giác mất mặt. Nếu là Hứa Lương hỏi, nàng nói thực ra liên quan tới Triệu Thanh tình huống. Xác thực có hơi quá. Hứa Lương nhíu mày, dừng một chút, tiếp tục nói. Tốt xấu là biểu đệ của ngươi, có muốn hay không ta ra tay giúp đỡ? Ngu Sơ Ảnh trong mắt lấp lóe hào quang. Không phải là bởi vì Hứa Lương muốn ra tay trợ giúp cái kia biểu đệ, mà chính là hắn nguyện ý vì mình xuất thủ. Trong lòng cảm động mát xa lực đạo cũng càng phát ra ôn nhu. Không cần, để hắn tự sanh tự diệt đi, chúng ta một nhà cùng hắn nhà không quen. Hứa Lương trên mặt hiện mỉm cười. Ngu Sơ Ảnh phủi sạch quan hệ, tránh khỏi hắn xuất thủ can thiệp. Như vậy tiếp đó, nhằm vào nhân vật chính hành động có thể buông tay buông chân. Ngày thứ hai Hứa Lương đi vào Bách Thảo Đường, cùng nữ thần ý Trần Kiêm gia đã hẹn bữa trưa. Hắn không phải loại kia chỉ thấy tân nhân cười, không thấy người cũ khóc rút khôn người vô tình. Mới nữ chính cần hắn công lược, đã công lược nữ chính cũng không thể vắng vẻ. Dù sao hắn mục đích là đa tử đa phúc. Áo đỏ lái xe đi tới cửa, phát hiện vây quanh một đám người, căn bản vào không được. Hứa Lương có mang hiếu kỳ xuống xe, nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến, hắn nhíu mày. Đem Trần Kiêm gia kêu đi ra, nàng không phải danh xưng nữ thần ý sao? Dựa vào cái gì không trị liệu chúng ta phiêu lượng của người? Trị bệnh cứu người, không cần phải phân chia cô giới. Theo tiếng nhìn qua chỉ thấy trước đám người phía trước, ngừng lại một chiếc ghế hẹn đền quần. Một người dáng dấp lại thấp lại còi cọc bản tử, chính tại cửa ra vào giơ chân giận mắng. Mấy cái bảo an cản tại cửa ra vào, không xem qua nhìn đám người chung quanh càng tụ càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn. Nghe được đám người chung quanh tiếng nghị luận, hắn xem như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem quần bên trong là một cái mắc ung thư phiêu lượng của người, biết Trần Kiêm gia có thể trị liệu ung thư tin tức. Bất mãn tại vòng thượng báo danh xếp hàng, trực tiếp đến cửa, bị ngăn lại sau tức hồn hển. Cái kia thấp còi cọc bản tử là cùng nhau, mở miệng một tiếng phiêu lượng của người, điển hình hương tiêu nhân. Hứa Lương vốn là không cho Trần Kiêm gia trị liệu, nhưng cân nhắc đến chính mình nho nhã hiền hòa hình tượng, làm một cái báo danh cơ chế. Hiện tại xếp hàng trị liệu người đã đến mười mấy năm sau, vĩnh viễn sẽ không xếp tới bọn họ chính là. Loại này cho hy vọng, lại mang cho bọn hắn tuyệt vọng, Hứa Lương cảm thấy rất không tệ. Chi một đoạn thời gian trước đều quản lý không tệ, cho dù nhiều quốc gia tạo áp lực, đều bị Hứa gia lấp liếm cho qua. Có người trong bóng tối đến đây kiếm chuyện, lại bị Thiên Vong cầm xuống. Tình thế dần dần lắng lại, cũng liền không có coi trọng như vậy, tăng thêm tên khốn kiếp dẫn đường, bị cái này vai quả nhân chui chỗ trống. Hứa Lương đối với cái này cũng sớm có đoán trước, an bài hậu thủ. Rất nhanh, mấy cái chiếc xe cảnh sát lái tới, đem người đuổi đi. Cái kia Hương Tiêu Nhân chính ở chỗ này kêu gào, thật tình không biết, tử thần đã tại hướng hắn tới gần. Loại này ở nước ngoài không đúng, ở trong nước trọng quyền xuất kích người, chết chưa nửa điểm bánh bác. Cũng không có đem cái này nhạc đệm để vào mắt, Hứa Lương đi vào trắng thảo đường, gặp được trưởng quỹ Trần Kiêm gia. Trải qua nhiều lần tay đem tay truyền thụ, nàng càng ngày càng có nữ thần y bên trong mùi vị. Đương nhiên, cùng hắn so ra còn kém xa lắm, cần càng xâm nhập thêm giao lưu mới được. Làm xong trong tay công tác, hai người lên lầu 2, Trần trưởng quỹ văn phòng. Trần Kiêm gia ánh mắt u oán. Lương ca chăm công nghỉ việc, không cùng ta hai cái sư muội cùng một chỗ, làm sao đột nhiên có rảnh tới tìm ta? Trong lời nói lộ ra nồng đậm vị chua. Nàng là loại kia hoa lan trong cốc vắng khí chất, lúc này ghen, có một phong vị khác. Đương nhiên là dạy ngươi trích. Lại tay đem tay dạy Trần Kiêm gia một bộ châm cứu về sau, Hứa Lương ngồi xe tại Ma Đô đi dạo. Đi ngang qua chỗ nào, cái kia nữ nhân cách gần đó liền đi làm một chút. Khi đi ngang qua Phi Tinh Đái Nguyệt quán ba lúc, Hứa Lương để áo đỏ đỗ xe. Theo Tinh Nguyệt hội nhất thống Ma Đô thế lực ngầm, làm tổng bộ cái này quán ba theo đại hỏa lên. Ẩn ẩn có trở thành Ma Đô đêm thứ nhất trung quy xu thế. Hứa Lương gọi điện thoại hỏi một chút, thật vừa đúng lúc, giáo chủ Hạ Thanh Thu ngay tại trong quán ba. Giáo chủ cái danh xưng này là tại Hạ Thanh Thu chiếm đoạt Lam Minh, nhất thống về sau lưu hành lên. Dù sao người đứng đầu cái danh xưng này, đối một nữ nhân tới nói có chút không thích hợp. Cũng không lâu lắm, Hạ Thanh Thu hấp tấp xuống lầu, đem Hứa Lương nên đón tiếp lấy. Cái này có thể đem nàng một đám mê đệ mê muội nhóm kinh hãi không nhẹ. Đường đường Ma Đô dưới lòng đất giáo chủ, vậy mà tự mình đi ra nên tiếp một người. A, người kia là Hứa gia đại thiếu a. Cái kia không sao. Chủ nhân. Đi vào gian phòng, Hạ Thanh Thu này bá đạo lanh khốc khí chất phát sinh một cái long trời lỡ đất chuyển biến, tận lộ ra vũ mị xinh đẹp, mang cho người ta một cô manh liệt chinh phục cảm giác. Người người đều biết sự bá đạo của nàng thiết huyết, nhưng lại không biết nàng tại Hứa Lương trước mặt, phong cách là bực nào sụp đổ. Yêu nghiệt to gan, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Lương vượt qua vạn bụi hoa, có thể xưng thời gian quản lý đại sư. Hai mươi mấy cái nữ nhân, một cái đều không có rơi xuống. Không chỉ có không có bị ép thành người khô, ngược lại càng đánh càng hăng, tinh thần quắc thước, nghiệm chứng hoang cổ thận thể cường đại. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn là hóa kình đỉnh phong, thực lực lại so trước đó mạnh không chỉ một lần. Ừm. Cảm giác chóp mũi nhỏ ngứa, Hứa Lương rằng giặc mở to mắt. Đập vào mi mắt là muội muội tấm kia tiên nữ giống như mặt trái xoan. Cô nàng này sáng sớm không ngủ được, bò lên giường của hắn, nắm lấy một sợi tóc đùa giỡn hắn. Nắng đã chiếu đến ít, còn chưa chịu rời giường. Hứa Kinh Ca nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, nhẹ hừ một tiếng, trong mắt bộc lộ được như ý cười. Nàng không biết là tại nàng vào nhà một khắc này liền bị Hứa Lương phát hiện, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Ca ca túi, ta hỏi ngươi, nghĩ đến cái gì? Hứa Kinh Ca đột nhiên phụ phục, khoảng cách Hứa Lương mặt gần trong gang tấc. Chúng ta chuyên nghiệp chương trình học, thứ hai đến thứ năm đều xếp đầy, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào có nhảm chán như vậy. Hứa Lương mặt ngoài phong khinh vân đạm, tâm lý lại là hơi kinh. Muội muội cũng quá nhạy cảm a, cái này đều có thể liên tưởng đến hắn. Chương 187, nũng nịu giả ngây thơ chọc người muội muội, cho vui sắp mở màn. Chương 187, nũng nịu giả ngây thơ chọc người muội muội, cho vui sắp mở màn. Là thế này phải không? Hứa Kinh Ca biểu lộ rõ ràng không tin. Rất nhanh nàng không xoắn suýt những thứ này, bị Hứa Lương mặt hấp dẫn chú ý sớm liền phát hiện ca ca gia thị so với nàng còn tốt, khoảng cách gần như vậy quan sát, càng là như vậy. Đột nhiên, một cái tay tại nàng trong tầm mắt không ngừng mở rộng, đặt tại nàng trên đầu, một trận loạn bát. Liễu Dữu Lỗ, ca ca giường cũng là người phía trên, không biết lớn nhỏ. Hứa Lương thanh âm truyền đến, Hứa Khinh Ca nhếch miệng, âm thầm nói thầm một tiếng. Trước giường có cái gì? Về sau. Một chốc lát này, Hứa Lương đã mặc quần áo xong, muội muội nói thầm âm thanh để hắn nhíu mày. Hứa Khinh Ca nhọn miệng cười, gần người tiến lên, quan sát tỉ mỉ ca ca mỗi một tấc da thịt. Ca ca, ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Da thịt tốt như vậy, mỹ phẩm dưỡng da? Xưa nay không dùng cái kia đồ chơi. Ca ca, ngươi thì nói cho ta biết nhà, ta thân yêu hảo ca ca. Hứa Kinh Ca không tin, bắt đầu nũng nịu thế công, quấy giày đòi hỏi. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến cảm giác, cô gái nhỏ là thật không coi hắn là ngoại nhân à, Hứa Lương rơi vào trầm tư. Cô muội muội này không đơn giản, còn ngoại ý muốn gia nhập địa phủ, đã không cách nào không đếm xỉa đến. Gần nhất, địa phủ Diêm Vương Diệp Thần cũng chính là nhân vật chính xuất hiện. Muội muội hóa kình sơ kỳ có chút không đáng chú ý không khỏi xảy ra bất trắc, có cần phải cho nàng tăng lên một ít thực lực. Tuy nhiên hắn đem nhân tâm đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng cái này không coi hắn là ngoại nhân muội muội, vẫn là muốn chiếu cố một chút. Tâm niệm nhất động, theo không gian tùy thân bên trong lấy ra một viên tẩy tùy đan, đem nó ăn. Nhìn đến ca ca cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thì xuất hiện một viên thuốc, Hứa Khinh Ca một mặt ngạc nhiên. "Ca ca, ngươi làm như thế nào? Chưa thấy qua ma thuật." Hứa Lương lườm nàng liếc một chút, cao thâm mặt chắc. Hắn lúc này mặc lấy ngắn tay quần đùi, Hứa Khinh Ca đi lên mở ra cổ tay, lại ở trên người một trận tìm đòi. Không có tìm được dấu đồ vật địa phương. Nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi hoặc, thần sắc có chút u bán. "Ngươi xác định là ma thuật, mà không phải ma pháp?" Sau cùng, nàng đem viên thuốc cầm ở trong tay tường tận xem xét, lại đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Mùi thuốc nồng nặc truyền đến, thấm lòng người mũi. Đây là cái gì? Làm sao cảm giác giống trong tiểu thuyết đan dược? Ngươi liền nói có ăn hay không a? Không muốn đưa ta. Nhìn đến ca ca đưa tay chụp tới, Hứa Khinh Ca lập tức nhét vào trong miệng. Nàng đương nhiên tin tưởng ca ca sẽ không hại nàng. Cái gì? Vạn nhất là thôi tình dược. Em không hiểu có chút tiểu chờ mong. Tẩy tùy đan vào miệng tan đi, một cỗ dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. A. Hứa Khinh Ca cảm giác toàn thân ấm áp, cũng không lâu lắm nàng cũng cảm giác không thích hợp, trên thân chảy ra một tầng dính núc ních dơ bẩn, rất không thoải mái, còn phát ra hôi thối. Kinh hô một tiếng, nàng không lo được về phòng của mình, xâm nhập trong phòng vệ sinh. Nửa giờ sau trong phòng vệ sinh truyền ra Hứa Khinh Ca hô to gọi nhỏ thanh âm, đang đứng tại trước gương nhìn lấy biến hóa của mình, biểu lộ mười phần đặc sắc. Chờ khôi phục lại bình tĩnh về sau, nàng mới phát hiện cái này hiện tại là nơi nào, y phục đã ố hế không thể mặc. Ca ca, giúp ta cầm bộ y phục tới. A, ngươi gọi ta cầm thì cầm, cái kia nhiều thật mất mặt. Hứa Lương kinh thường, quay người muốn đi. Muội muội thanh âm truyền đến. "Hảo ca ca, van cầu ngươi, giúp muội muội cầm quần áo một chút nha." Hứa Lương đi vào cửa đối diện muội muội gian phòng, tùy ý cầm một kiện váy. "Cảm ơn ca ca, muội muội không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp." Cút. Không lâu, mặc quần áo tử tế Hứa Khinh Ca, mặt mũi tràn đầy vui mừng đi ra. Đến bây giờ nàng còn có chút không dám tin tưởng. Một viên nho nhỏ viên thuốc, để cho nàng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Da thịt biến đến cùng ca ca một dạng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tràn đầy đều là chất dính ban đầu lòng trắng trứng, dường như có thể bóp ra nước tới. So với trước đó, mị lực của nàng nâng cao một bước. Không chỉ có như thế, hóa kình sơ kỳ thực lực ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Quá khó mà tin nổi. Hứa Khinh Ca ánh mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt Kaka, dường như bao phủ một tầng mê vụ, thấy không rõ nhìn không thấu, càng phát ra thần bí. Nàng không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong mắt lấp lóe điên cuồng muốn biết. Liếm liếm tiểu diễm ướt át bờ môi, nàng tin tưởng một ngày nào đó có thể đem Kaka bí mật móc ra. Kaka, Kaka, cái kia dược hoàn là cái gì a? Thật thần kỳ nha. Kaka, ngươi nhìn hiện tại muội muội được không? Kaka, cái kia thần kỳ viên thuốc còn có hay không a? Một buổi sáng, Hứa gia đại viện phía trên diễn lên huynh hữu muội cùng một màn. Vô luận Hứa Lương đi tới chỗ nào, đằng sau luôn có một cái tiểu theo đuôi. Đừng suy nghĩ, thuốc kia ăn một lần là đủ rồi. Ta dĩ nhiên không phải muốn chính mình ăn, nếu như ca ca nếu như mà có, cũng cho mụ mụ, còn có tiểu gì, cô một viên nha. Các nàng nhất định thật cao hứng. Nhìn muội muội một mặt ủy khuất, Hứa Lương đưa tay, tại nàng trên đầu gõ gõ. Các nàng ta tự có sắp xếp, thì ngươi hiếu thuận, cũng không thấy ngươi hiếu kính ta người ca ca này. Hứa Kinh Ca ôm đầu, con ngươi đi lòng vòng. Hai đầu lông mày nụ cười hiện hiện. Ta đương nhiên sẽ không quên ca ca tốt, đã đang chuẩn bị hiếu kính lễ vật, đến lúc đó nhất định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi đừng cho ta một cái kinh hãi liền tốt. Buổi chiều Hứa Khinh Ca đi tìm chính mình bạn thân chơi bùa, lấy tên đẹp cho ca ca chuẩn bị kinh hỉ. Hứa Lương thì là đi tới Lãnh Thị tập đoàn. Lúc này, cửa chính tại phát sinh một trận náo kịch. Một trong tứ đại gia tộc Giang gia đại thiếu, bị một cái bảo an ngăn ở bên ngoài, còn muốn ra tay đánh nhau. Tại làm rõ nội dung cốt truyện phát triển về sau, Giang Hạo nện bước lục thân bất nhận tốc độ, trên mặt mang lên phản phái điên phê nụ cười, đi vào vị hôn thê công ty. Căn cứ cái này nội dung cốt truyện, hắn tìm đến vị hôn thê Lãnh Băng Tuyết, bị thân là bảo an nhân vật chính đánh gần chết. Tuy nhiên biết rõ chính mình sẽ bị nhân vật chính hành hung, nhưng hắn vẫn là tới, cũng là vì hệ thống khen thưởng. Quả thật đúng là không sai, ngay tại hắn tiến công ty thời điểm, bị nhân vật chính Diệp Thần ngăn lại. Ngoa tào, cái này tiểu bảo an có chút dũng a, lại đem Giang gia đại thiếu cho ngăn ở cửa. Ai nói không phải đâu. Đừng nói là hắn một cái tiểu bảo an, cũng là Lãnh Thị tập đoàn động sự chủ tới, cũng phải cho Giang đại thiếu mặt mũi. Hắc hắc, các ngươi còn không biết ta. Lãnh gia cùng Giang gia có quan hệ thông gia, đối tượng cũng là vị này Giang đại thiếu cùng Lãnh Thị tập đoàn tổng tài Lãnh Băng Tuyết. Cho nên, Lãnh Thị tập đoàn đồng sự trưởng tới, còn thật không cần nể tình, dù sao cũng là tương lai con rể. Cái này tiểu bảo an xong đời, Giang đại thiếu có thể là có tiếng hỉ nộ vô thường, cản con đường của hắn quả thực muốn chết ta, mặc niệm hai giây nửa chung. Nghe được đám người chung quanh nghị luận, thời cơ đã đến, Giang Hạo nhếch miệng lên phản phái chuyên trúc cười lạnh. Cho vui sắp mở màn, hắn muốn bắt đầu đóng kịch. Chương 188, cười nhìn nhân vật chính chó cắn chó. Hứa Lương trưởng không hết thảy chương 188, cười nhìn nhân vật chính chó cắn chó. Hứa Lương trưởng không hết thảy. Giang Hạo cười lạnh một tiếng. Một chỉ Diệp Thần cái mũi, khinh thường nói: ngươi thì tính là cái gì? Một cái tiểu bảo an cũng dám cản bản thiếu đường. Biết ta là ngươi chủ tử người nào sao? Lãnh Băng Tuyết vị hôn phu, có tin ta hay không để Lãnh Băng Tuyết lập tức khai trừ ngươi. Cút sang một bên. Bá đạo, khoa trương, lãnh khốc. Đem một cái điên phê phản phái diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Đến đón lấy thì là nhân vật chính nghe được nữ chính là vị hôn thê của mình, sắc mặt khó coi trong lòng phẫn nộ. Không có gì bất ngờ xảy ra nghe được hắn về sau, một thân đồng phục an ninh Diệp Thần cầm bút lên nắm đấm, trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Có hôn ước thì thế nào? Lãnh Băng Tuyết là hắn coi trọng nữ nhân, người nào cũng đừng hòng nhúng chạm. Huống chi tên trước mắt này, xem ra não tử không bình thường á con. Không thể thả hắn đi bảo. Trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, Diệp Thần mặt không biểu tình, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã tổng tài để cho ta đảm nhiệm bảo an chức vị này, liền muốn dựa theo công ty quy củ làm việc. Trang, thật đạp mã có thể trang. Ngươi là đức hạnh gì, ta còn không biết sao? Giang Hạo tâm lý thầm mắng. Bất quá không quan trọng, hắn chẳng hắn, chính mình diễn chính mình. Chỉ cần mình một mực theo nội dung cốt truyện, thì có thể không ngừng thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Đến lúc đó ngược gió lập bàn, đem nhân vật chính giết cũng không phải là không có khả năng. Ta muốn là nhất định phải đi vào đâu, ngươi có thể làm gì ta? Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Bá khí dựa theo lời kịch nói xong, Giang Hạo nhất quay đầu, hướng công ty bên trong đi đến. Diệp Thần thấy thế, lập tức ngăn tại trước mặt. Giang Hạo không nhịn được muốn đem hắn đẩy ra, lại bị Diệp Thần thân thể chấn động, không tự kìm hãm được lui lại mấy bước. Ngươi tìm? Chết chữ còn không nói ra, một cái bàn tay tại hắn trong tầm mắt mở rộng, ba một tiếng hung hăng rơi vào trên mặt hắn, lưu lại một đỏ tươi trưởng ấn. Không chờ hắn kịp phản ứng, lại là phi lên một chân, đem hắn đạp ngã xuống đất. Diệp Thần mặt lộ vẻ khinh thường. Những thứ này phú nhị đại quả nhiên đều là phế vật. Nếu như là tại Hắc Ám thế giới, dám ở trước mặt hắn phách lối, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Bị đánh ngã trên mặt đất, Giang Hạo não tử có chút ông, sau đó lôi đỉnh nổi giận. Ngươi dám đánh ta? Cha mẹ ta cũng không đánh qua ta. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, đối sau lưng mấy cái bảo an phân phó nói: "Phía trên, cho ta giết chết hắn, hậu quả ta phụ trách." Hắn lúc này phẫn nộ ngược lại không hoàn toàn là diễn xuất tới. Xuyên Việt thành đỉnh cấp phú nhị đại mấy ngày, an chính là sơn hào hải vị, mặc chính là thế giới danh bài, các loại siêu xe đại lưu tùy tiện mở. Lần thứ nhất thụ cái này bất khí. Nghĩ đến đây nội dung cốt truyện còn là mình diễn xuất tới, tự làm tự chịu, hắn càng cảm thấy biệt khuất. Đây hết thảy cũng là vì hệ thống khen thưởng. Đợi có thực lực, lại lấy lại danh dự cũng không muộn. Giang Hạo chỉ có thể ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Nghe được mệnh lệnh, mấy cái áo đen bảo tiêu tiến lên, đem Diệp Thần bao bọc vây quanh. Thế mà, sau một lát, mấy cái bảo tiêu co quắp ngã xuống đất, kêu rên không ngừng, bị vừa đối mặt của ngã. Trong đám người, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Hứa Lương rơi vào trầm tư. Tại trong tầm mắt của hắn, Diệp Thần cùng cái kia Giang gia đại thiếu đỉnh đầu rủ xuống khí vận kim quang. Nói cách khác, bọn họ đều là nhân vật chính. Diệp Thần là sát thần trở về khuôn mẫu không thể chê, vị kia Giang gia lớn hơn rõ ràng là phản phái người thiết lập. Chẳng lẽ, kết hợp Giang Hạo vừa mới biểu hiện, Hứa Lương ánh mắt lấp lóe. Có lẽ tại trong mắt người khác, Giang Hạo cũng là một cái bá đạo hoán khố nhị đại, hung hăng càng quái. Hắn lại có thể nhìn ra, Giang Hạo trong mắt từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm có đoán trước. Vốn là tưởng rằng cái tiểu phản phái, lại cầm giữ có nhân vật chính khí vận. Phản phái nhân vật chính, càng ngày càng có ý tứ. Hứa Lương trên mặt hiện hiện mỉm cười. Không cần biết ngươi là cái gì người, cho dù là giống như hắn phản phái, nhưng cố có nhân vật chính khí vận, đều là hắn thu hoạch đối tượng. Hắn cũng không có lập tức đem Giang Hạo xếp vào thu hoạch hàng ngũ. Diệp Thần thân phận điều tra đến không sai biệt lắm, Giang Hạo che giấu tung tích còn không rõ ràng lắm. Nắm giữ hệ thống, vẫn là trọng sinh, hoặc là xuyên việt, cũng hoặc là đều có. Hệ thống có cái gì công năng? Trọng sinh, lại là trọng sinh ở đâu cái thời gian tuyến? Xuyên việt, là xuyên việt thế giới song song, vẫn là xuyên việt đến tiểu thuyết thế giới bên trong. Chính mình lại có phải hay không trong sách nhân vật? Đây hết thảy đều cần điều tra rõ ràng. Thu Liễm suy nghĩ, Hứa Lương để áo đỏ điều tra Giang Hạo. Cũng đúng lúc này, hắn thấy được giữa sân Giang Hạo biến hóa, như có điều suy nghĩ. Đinh Kiểm chắc đến ký chủ hoàn thành bị nhân vật chính trang bức đánh mặt nội dung cốt truyện. Ngươi thu hoạch được tùy cơ khen thưởng, Minh Kình định phong thực lực. Ngay tại cắm vào thực lực khen thưởng, xin hậu cắm vào thành công, chúc mừng ngươi trở thành Minh Kình tiểu cao thủ, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Giang Hạo mặt lộ vẻ cuồng hỉ, bóp bóp nắm tay, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, một quyền có thể đánh chết một con trâu. Không để lại dấu vết vung một quyền, mơ hồ truyền đến tiếng xé gió. Tỉnh táo, không thể tung bay. Đừng nhìn Minh Kình thực lực so với nhân vật chính hóa Kình tông sư không tính là gì. Phải biết, hắn hiện tại mới chỉ là thông quan một cái tiểu nội dung cốt truyện. Nhưng là đợi đến hắn chiếu thử nghiệm thời điểm, một tay ngược giết nhân vật chính, không khó a. Giang Hạo đắm chìm trong tương lai trong tưởng tượng. Thật tình không biết, một ánh mắt đem những gì hắn làm thu hết vào mắt. Hứa Lương bất cảm, ánh mắt nhiều hứng thú. Hắn một mực tại chú ý Giang Hạo, trước đó bị Diệp Thần đánh ngã xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Cũng là một người bình thường. Mà bây giờ thấy hắn huy quyền, rõ ràng có Minh Kình lực lượng. Kết hợp hắn thần sắc trên mặt biến hóa có thể xác định có cái hệ thống không thể nghi ngờ. Chỉ là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lấy được thưởng, nhất định phải bị nhân vật chính trang bức đánh mặt mới được. Đối Giang Hạo hệ thống có cái đại khái hiểu rõ, còn cần nghiệm chứng hắn có phải hay không trọng sinh, hoặc là xuyên việt. Như thế tương đối đơn giản. Chờ đợi chút nữa hắn xuất hiện, liền có thể tiến một bước co lại phạm vi nhỏ rồi. Ta dò mã, cái kia tiểu bảo an lại đem Giang đại thiếu đánh, quá dũng đi. Như bức 666, nghe nói cái này Giang đại thiếu hỉ nộ vô thường, nhìn nhiều đều sẽ bị mắng, thật sự là xả được cơn giận. Đánh thật hay, bất quá cái kia tiểu bảo an phải xong đời, bằng Giang gia quyền thế, toàn bộ Ma Đô đều không có hắn đất dung thân. T. Nhanh nhìn cửa, tổng giám đốc Lãnh xuất hiện. Ba ba ba. Từng kia ánh mắt ảo ảo nhìn về phía theo công ty bên trong đi ra Tịnh Lệ thân ảnh, toàn trường trong phút chốc nghẹn ngào. Lãnh Băng Tuyết mặc lấy một bộ tổng tài chế phục, đem nàng cái kia ngạo nhân dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế, khí chất lạnh lùng như băng. Tuyệt mỹ mặt trứng lồng phía trên, luôn là một bộ người sống chớ gần biểu lộ. Theo sự xuất hiện của nàng, bốn phía nhiệt độ đều dường như hàng mấy phần, cùng cái điều hòa không khí giống như. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Chương 189, nhân vật chính mắt trợn tròn. Nội dung cốt truyện không thích hợp. Nữ chính cúi đầu chương 189, nhân vật chính mắt trợn tròn. Nội dung cốt truyện không thích hợp. Nữ chính cúi đầu. Không ngừng bốn phía quần chúng vây xem nhìn ngây người, Giang Hạo cũng bị cái này vị hôn thê khí chất kinh diễm. Đối với Lãnh Băng Tuyết ấn tượng, hắn là theo trí nhớ của đời trước bên trong biết đến. Bây giờ tận mắt thấy, so miêu tả còn muốn chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành. Không hổ là tiểu thuyết thế giới, bên trong mỹ nữ căn bản không phải tiếp trước những cái kia yêu ma quỷ quái có thể so sánh. Vừa nghĩ tới như thế khuynh thành tuyệt sắc là mình bị hôn thê, Giang Hạo trong lòng dập dờn. Một lát sau, sắc mặt hắn khó coi xuống tới. Tuy nhiên có cái vị hôn thê, hắn lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn dựa theo nội dung cốt truyện đi xuống, nhìn lấy nhân vật chính từng bước một đem vị hôn thê của hắn cướp đi. Cái này đặc biệt không phải trơ mắt nhìn lấy mình mang cái mũ sao? Vẫn là tại tự mình biết tình huống dưới. Cái gì đần độn thiết lập a? Đồ bỏ đi hệ thống. May ra, nhân vật chính công lược nữ chính, lại không có chạm thử. Đến lúc đó hắn có thực lực, còn có thể vãn hồi tới. Cảm ơn Tam Thanh Tổ Sư, cảm ơn Ngọc Hoàng Đại Đế, cảm ơn cho tác giả đem nhân vật chính viết thành thái giám. Sau cùng hắn thu được lực lượng, nữ chính đều là hắn. Nhân vật chính cũng là đá đặt chân, hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Đồng thời, hắn biết vị này vị hôn thê có trọng độ ghét nam chứng, công lược độ khó khăn đạt đến địa ngục cấp. Muốn cho hắn chủ mũ, không dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy, nhất thời suy nghĩ thông suốt. Tâm tình của hắn thư hoán không ít, ánh mắt rơi vào Lãnh Băng Tuyết trên thân, bắt đầu thưởng thức lên vị hôn thê hiểu điệu phong tư. Nhìn đến Lãnh Băng Tuyết đi tới cửa, Giang Hạo cấp tốc tại trong đầu lóe qua tiếp xuống nội dung cốt truyện. Tuy nhiên đối chính mình cái này vị hôn phu không ưa, thậm chí có thể nói được là chán ghét. Nhưng xem ở Giang gia trên mặt mũi, Lãnh Băng Tuyết nhiều ít vẫn là muốn bận tâm hắn thể diện. Biết được hắn cùng bảo an lên xung đột, theo văn phòng tới, đem hắn nên đón đi vào. Đến lúc đó chính mình còn muốn trào phúng nhân vật chính một phen, mới xem như triệt để hoàn thành đoạn này phần diễn. Bị Diệp Thần Trang bức đánh mặt thì cho phần thưởng phong phú, vậy cái này nội dung cốt truyện kết thúc, khen thưởng chẳng phải là càng thêm phong phú. Giang Hạo không biết là, Lãnh Băng Tuyết đi ra, cũng không phải là bởi vì hắn cùng Diệp Thần phát sinh xung đột. Cũng không thể nói hoàn toàn không liên quan đi, chỉ là thuận tiện. Chỗ lấy hiện thân, là thu đến Hứa Thị Tập đoàn Tổng tài thư ký Tiết Hữu Dung tin tức, các nàng tổng tài sẽ xuất hiện vào lúc này. Hứa Thị Tập đoàn Tổng tài Hứa Lương. Tuy nhiên trong nội tâm nàng đối nam nhân không cảm giác, đối cái này đã từng bức bách nàng bạn thân công tử ca, càng thêm không có hảo cảm. Nhưng Hứa gia đại thiếu thân phận còn tại đó, không phải do nàng không coi trọng. Vừa lúc ở qua trên đường tới, thư ký nói cho nàng cửa phát sinh sự tình, tâm tình càng thêm bực bội. Đối với cái kia điên phê không nao vị hôn phu, trong nội tâm nàng tràn đầy chán ghét. Mới nói sẽ không đi cùng với hắn, còn một mực cùng cái thuốc cao da chó một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thường cách một đoạn thời gian thì sẽ tới tìm nàng, phiền phức vô cùng. Còn có cái kia gọi Diệp Thần bảo an, cả ngày cà lơ phất lơ, nhếch nhác cùng cực, một bộ sắc mị mị biểu lộ, khắp nơi gây chuyện thị phi. Muốn không phải xem ở phụ thân an bài tới phân thượng, sớm bảo hắn có bao xa lăn bao xa. Đều là những người nào a? Lãnh Băng Tuyết khí dốc hết ra lạnh, ghét nam chứng có càng nghiêm trọng xu thế. May ra, thật lâu không gặp bạn thân Liễu Nhược Lan lại bắt đầu liên hệ, cho nàng một tia an ủi. Tổng tài, gia hỏa này muốn mạnh mẽ xông tới công ty, bị ta cản lại. Diệp Thần liếm láp mặt tới. Hắn dựa theo quy củ làm việc không sai, nhưng vẫn là có cần phải giải thích một chút. Lãnh Băng Tuyết mặt không biểu tình, cũng không nhìn hắn cái nào. Diệp Thần sờ lên cái mũi, thật đúng là cái băng sơn mỹ nhân, tránh xa người ngàn dặm. Đây chẳng phải là hắn muốn sao? Càng là có tính cách, càng là khó có thể truy cầu, tới tay về sau cảm giác thành tựu càng cao. Một bên Giang Hạo thấy thế, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Hắn nhìn qua tiểu thuyết nguyên tác, biết lúc này Diệp Thần tâm lý hoạt động, trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi chính là tên thái giám nhân vật chính, sẽ chỉ miệng này mà thôi, còn mẹ nó nghĩ đến công lược nữ chính. Hết thảy đều tại dựa theo nội dung cốt truyện đi. Như vậy tiếp đó, giờ đến phiên chính mình phần diễn. Giang Hạo lập tức nhảy ra, nhìn gần Diệp Thần. Tiểu ma cả bông nhìn thấy chưa? Tổng tài của các ngươi đều muốn đích thân tới đón tiếp ta, cho bản thiếu chờ lấy, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Phát hiện Diệp Thần trong nháy mắt biến đến sắc mặt khó coi, tâm tình của hắn gọi là một cái thư sướng. Thoải mái, quá đạp mã sướng rồi. Ngay trước nhân vật chính trước mặt, giải quyết nữ chính, mới là phản phái cái kia có dáng vẻ. Mặc dù bây giờ cùng hắn nửa xu quan hệ không có, nhưng có hệ thống tại, sẽ có một ngày như vậy. Giang Hạo biểu thị chờ mong. Phát tiết một phen cảm xúc tiêu cực, hắn nhìn về phía tuyệt sắc vị hôn thê, lộ ra một cái tự cho là nụ cười mê người. Băng Tuyết, thật không có ý tứ để ngươi qua đây một chuyến. Thế mà nghe được hắn, Lãnh Băng Tuyết giận không chỗ phát tiết, không chút khách khí nói: "Đừng gọi ta Băng Tuyết, chúng ta không quen. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, giữa chúng ta là không thể nào, đừng tới tìm ta. Càng không muốn ở trước mặt người ngoài nhắc lên quan hệ giữa chúng ta, tỉnh đến lúc đó ta giải trừ hôn ước, chính ngươi khó chịu." Giang Hạo nhún vai. Dù hắn sớm có đoán trước, lúc này cũng không nhịn được bộc lộ đắng chát nụ cười. trong lòng tự nhủ không hổ là khó khăn nhất công lược băng sơn nữ chính. Tính cách này, người nào đến đều phải quỳ, chỉ có thể nói có tốt có xấu đi. Tối thiểu hắn không cần lo lắng chủ mũ, chỉ là đến đón lấy Lãnh Băng Tuyết, trực tiếp để hắn sắc mặt đại biến. Ngươi đi đi, đừng để ta gọi bảo an đem ngươi mang ra ngoài. Hít sâu một hơi, Lãnh Băng Tuyết lạnh lùng nói ra. Đối cái này chán ghét tới cực điểm bị hôn phu, muốn không phải chung quanh nhiều người, nàng tuyệt sẽ không như thế khách khí. Tiểu Ma Cạp Đông, cút sang một bên, không nên quấy rầy ta cùng Băng Tuyết hai người thế. Giang Hạo đối diện Diệp Thần khiêu khích đâu, đột nhiên nghe được Lãnh Băng Tuyết câu nói này, tại chỗ trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Lãnh Băng Tuyết lúc này thời điểm không phải cần phải dẫn hắn tiến công ty sao? Mặc dù tâm lý khó chịu, cũng cần phải xem ở Giang gia trên mặt mũi a. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo đột nhiên quay người, thật không thể tin nhìn lấy vị hôn thê, sững sờ đường. Ngươi không mang theo ta đi bảo. Lãnh Băng Tuyết không để ý tới hắn. T. Không. Không thích hợp. Vốn là đoạn này nội dung cốt truyện đều sắp kết thúc rồi, thời khắc sống còn xảy ra vấn đề. Việc quan hệ hệ thống khen thưởng, Giang Hạo nhất định phải cứu giúp một chút. Ta thật sự có sự tình thương lượng với ngươi, chúng ta tiến công ty nói tỉ mỉ. Ta phát bốn. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi bảo, lần sau cũng không tiếp tục đến quấy rối ngươi. Lãnh Băng Tuyết vẫn như cũ không để ý tới. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Đến cùng tình huống như thế nào? Giang Hạo gấp, hắn gấp, vân vân. Mắt thấy Lãnh Băng Tuyết đứng tại cửa ra vào, không hề rời đi ý tứ. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng, thể xác tinh thần trầm tĩnh lại. Nếu là thật để cho mình đi, nàng vì cái gì chính mình không rời đi? Đứng ở chỗ này là người mẫu sao? Băng Sơn vị hôn thê là đang nói đùa hắn đây. Muốn dùng loại phương thức này đến báo thù hắn, Băng Sơn tổng tài cái gì thời điểm biến đến đáng yêu như thế rồi? Giang Hạo nhíu mày, chế nhạo nói ra. Đừng giả bộ, người đi ra không phải liền là tiếp ta sao? Không phải vậy vì cái gì vẫn đứng không đi? Lãnh Băng Tuyết không kiên nhẫn, liếc hắn liếc một chút, ngựa khí băng lãnh. Đích thật là tới đón người, nhưng không phải ngươi, chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Ngươi thật biết nói đùa. Lời còn chưa nói hết, Giang Hạo liền nhìn đến Băng Sơn vị hôn thê hướng về phía trước mấy bước, đi vào một cái tuấn mỹ nam tử trước mặt. Chương 190, biến thành thằng hề hai cái nhân vật chính. Đối nữ chính động thủ động cước chương 190, biến thành thằng hề hai cái nhân vật chính. Đối nữ chính động thủ động cước. Giang Hạo làm một bước, coi là Lãnh Băng Tuyết đang nói đùa hắn, không nghĩ tới thật là tới đón người, vẫn là một người nam nhân. Hắn không khỏi cảnh giác lên, bởi vì hắn phát hiện người tới vô luận là dung mạo, dáng người, khí chất đều hoàn toàn đem hắn nghiền ép, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Từ khi Giang Hạo xuyên việt qua tới về sau, ngoại trừ bối cảnh cường đại bên ngoài, hắn hài lòng nhất chính là mình nhan trị cùng vóc người, có thể so với kiếp trước ngạ tổ. Đây mới là phản phái cao phú xoáy cái kia có dáng vẻ nha. So sánh với nhân vật chính hoàn toàn như trước đây thường thường không có gì lạ, khuôn mặt phổ thông, bình thường, đẹp trai không rõ ràng, quả thực không nên quá thoải mái. Thế mà, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bên ngoài, bị cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho so không bằng. Trong lòng khó chịu lạnh hừ một tiếng, so với ta tốt nhìn có làm được cái gì? Ta có hệ thống, có vô hạn khả năng. Chỉ muốn đi theo nội dung cốt truyện đi xuống, thu hoạch được hệ thống khen thưởng, mị lực là có thể tăng lên. Nghĩ đến nội dung cốt truyện, Giang Hạo tâm lý có chút phát điên. Vốn là hết thảy thật tốt, sau cùng giết ra một cái trình rào kim. Đây không phải phá hư hắn phần diễn sao? Vân vân. Hiện tại trọng điểm giống như không phải nội dung cốt truyện vấn đề. Lãnh Băng Tuyết tự mình ra lên tiếp, giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngoại tao mẹ nó. Giang Hạo cảm giác ấn đường xanh lét. Lỗ tai giật giật, hắn nghe được đám người chung quanh thấp giọng nghị luận. Tốt có khí chất người trẻ tuổi, vì cái gì cùng vị kia Giang đại thiếu so ra, hắn càng giống là đại gia tộc công tử ca. Oh my god, ta nhìn thấy cái gì? Tổng giám đốc Lãnh vậy mà nên đón người trẻ tuổi kia, hắn đến cùng là ai? Không thể nào không thể nào, sẽ không còn có người không biết Hứa gia đại thiếu a. Tổng giám đốc Lãnh hướng Hứa công tử cúi đầu, có cái gì không hợp lý sao? A cái này, nhớ không lầm, Giang đại thiếu là tổng giám đốc Lãnh vị hôn phu a. Đối bị hôn phu tránh xa người ngàn dặm, hiện tại đi cùng một nam nhân khác. Xách, ngươi không nói ta còn không có kịp phản ứng, đây chẳng phải là ngay trước vị hôn phu mặt. Chiều chiều, Hứa Lương siêu nhiên khí chất, để hắn vô luận đi đến nơi nào, đều là mọi người nghị luận trung tâm. Khi hắn đi ra đám người, trong nháy mắt thì đưa tới tuyệt đại đa số người chú ý, nguyên một đám xì xào bàn tán. Hứa gia, Hứa Lương. Giang Hạo trong lòng hơi động, biết người đến là ai. Dung hợp trí nhớ thời điểm, hắn liền phát hiện cái thế giới này không đơn giản, cũng không phải là đơn thuần, hắn nhìn qua cái kia tiểu thuyết thế giới. Hắn đoán trong tiểu thuyết, Giang gia là ma đô đệ nhất gia tộc, giá trị thị trường 1000 ức. Hiện thực cũng không phải là, Giang gia chỉ là một trong tứ đại gia tộc. Kỳ thật, nói thành tam đại gia tộc càng là thích hợp, bởi vì Hứa gia áp đảo tam đại gia tộc phía trên, riêng là bạo lộ ở bên ngoài tư sản thì giá trị mấy ngàn ức. Không chỉ là tại giới kinh doanh, Hứa gia tại quân, chính lượng giới cũng đạt đến đỉnh phong, căn bản không phải bọn họ tam đại gia tộc có thể so sánh. Hứa gia sức ảnh hưởng có thể nghĩ. Tuy nhiên Hứa Lương là Hứa gia con trai trưởng, thân phận so với hắn còn cao quý hơn, Giang Hạo lại khịt mũi coi thường. Hắn đối Hứa Lương có hiểu biết, nhưng không nhiều, lại đầy đủ. Tại biết làm đường đường Hứa gia đại thiếu, vậy mà quỷ liếm một nữ nhân về sau, hắn nhất thời thì đã mất đi hứng thú. Liếm cậu mà thôi, có cái gì đáng giá kiên kỵ? Nói không chừng cũng là cái nào bộ trong tiểu thuyết phản phái, biến thành nhân vật chính đá đặt chân. Nếu như hắn không ngăn cản thủ hạ nói tiếp, thì sẽ biết Hứa Lương không đơn giản. Cái kia thủ đoạn, căn bản không phải một cái liếm cậu phản phái có thể có. Biết Hứa Lương thân phận, Giang Hạo ngược lại không lo lắng như vậy. Không cần nói Lãnh Băng Tuyết ghét nam chứng, coi như ghét nam chứng tốt, cũng chướng mắt hắn. Vì cái gì? Bởi vì liếm cậu, liếm đến sau cùng không có gì cả. Lập tức một vấn đề hiện lên ở não hải, Giang Hạo ánh mắt lấp lóe. Gia hỏa này không đi làm hắn liếm cậu, làm sao đột nhiên chạy chính mình bị hôn thê nơi này? Hứa công tử, đi vào Hứa Lương trước mặt, Lãnh Băng Tuyết mi đầu nhíu chặt, có chút bất đắc dĩ lên tiếng chào hỏi. Hứa Lương đánh giá nàng một phen, đột nhiên cười khẽ, nụ cười như gió xuân ấm áp. Khách khí, mạo muội tới chơi, mong rằng tổng giám đốc Lãnh bỏ qua cho. Ánh mắt của hắn có chút nghiền ngẫm. Đối phó loại nữ nhân này, hắn có hai loại biện pháp. Lãnh Băng Tuyết tính cách so Liễu Nhược Lan còn muốn cực đoan, lâu ngày sinh tình không thể được, chỉ có thể thông qua cực đoan điều giáo. Tựa như thu phục áo đỏ như thế, nhốt vào trong tầng hầm ngầm, thay đổi một cách vô tri vô giác đem nàng biến thành chính mình hình dáng. Bất quá, biện pháp này thực hành lên có hơi phiền toái. Lãnh Băng Tuyết thân phận, mấy trăm ức tập đoàn tổng tài, sức ảnh hưởng cũng không phải áo đỏ có thể so sánh. Đương nhiên đây là tiếp theo, hắn muốn làm gì, có rất ít chuyện làm không được. Loại thứ hai biện pháp là nước cấm nấu hết xanh. Nhân vật chính sau cùng có thể đem dạng này nữ chính cảm hóa, khẳng định là đi qua một lần lại một lần cảm động, nói thí dụ như anh hùng cứu Mỹ. Cái này với hắn mà nói không phải quá dễ dàng, chỉ cần an bài mấy cái kịch bản mà thôi. Thăng thêm bên người nàng có cái bạn thân nằm vùng. Trước dùng loại phương pháp này, nếu như giải quyết không được, liền đến loại thứ nhất đơn giản thô bạo. Nghe được Hứa Lương, Lãnh Băng Tuyết bất động thanh sắc, nhìn không ra mảy may biểu tình biến hóa. Lập tức hai người hướng công ty đi đến. Đi ngang qua cửa lúc, một đạo thân ảnh theo đuôi giống như theo ở phía sau. Không phải Diệp Thần còn có người nào. Lúc này sắc mặt của hắn rất khó coi, âm trầm như nước. Hứa Lương xuất hiện, để hắn nhớ tới đêm đó ác mộng giống như nhớ lại. Tối tăm phòng tối bên trong, lại là điện liệu, lại là cây roi, hắn bị giày vò đến không còn hình dáng. Thân thể không tự chủ được rung động run một cái, trong mắt của hắn lửa giận mãnh liệt. Đối cái kia nữ cảnh sát hoa phẫn nộ, tất cả đều chuyển rời đến Hứa Lương trên thân. Muốn không phải Hứa Lương, hắn như thế nào lại đánh người bị bắt? Đến mức cảnh hoa có lỗi gì đâu? Nàng xinh đẹp như vậy có tính cách. Hiện tại xuất hiện trong công ty, hắn muốn làm gì? Có như vậy nữ nhân xinh đẹp không đủ, còn muốn đánh Lãnh Băng Tuyết chủ ý. Không yên lòng hắn quyết định tùy thân bảo hộ. Người theo làm cái gì? Nhìn đến cái đuôi nhỏ Diệp Thần, Lãnh Băng Tuyết nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Làm ngươi tiếp thân bảo tiêu, ta có nghĩa vụ bảo hộ ngươi an toàn. Ta thì ở công ty, không cần bảo hộ." Lãnh Băng Tuyết nghe vậy sắc mặt tối sầm. Đối công ty nhân viên ta đương nhiên tin tưởng, bất quá một ít người liền không nói được rồi. Lúc nói chuyện, Diệp Thần ánh mắt tại Hứa Lương cùng Giang Hạo trên thân đảo qua. Hứa Lương hai tay vây quanh, dù bận vận lung dung xem kịch. Lãnh Băng Tuyết cảm giác thật mất mặt, lạnh lùng trừng Diệp Thần liếc một chút. Đang hoang đợi ở chỗ này, nếu không thì cút cho ta ra công ty. Gặp nàng thái độ kiên quyết, Diệp Thần không tốt phản đối, chỉ là dùng cảnh cáo con mắt nhìn Hứa Lương liếc một chút. Dám đối Lãnh Băng Tuyết động tâm muốn người để mặt. Hứa Lương trở về một cái ánh mắt hài hước. Ta thì động sao? Không chỉ có động tâm, ta còn muốn động thủ động cước. Chương 191, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Nữ tổng tài đại khách chi đạo chương 191, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Nữ tổng tài đại khách chi đạo. Mắt thấy chính mình vị hôn thê liền muốn cùng Hứa Lương sóng vai đi vào công ty, Giang Hạo nhất thời không làm. Hắn đối Lãnh Băng Tuyết yên tâm không giả, nhưng cô nam quả nữ lại cùng Hứa Lương đi được gần. Thanh danh của mình còn cần hay không? Băng Tuyết ngươi chờ một chút. Không đợi hắn nói hết lời, Lãnh Băng Tuyết cũng không nhìn hắn cái nào, đối Diệp Thần phân phó nói: "Bắt hắn cho ta hoành ra ngoài." Lập tức, tại một trận ánh mắt quái dị bên trong, cùng Hứa Lương cùng đi tiến cửa lớn. "Còn phải là Hứa công tử à, mặc kệ thân phận của ngươi cao quý đến mức nào, vẫn là tính cách băng sơn như tuyết, ở trước mặt hắn đều phải khách khí." "Ai, có tổng giám đốc Lãnh như thế một vị hôn thê, Giang đại thiếu sau này địa vị đáng lo a." "Ai nói không phải đâu. Bạn nhất Hứa công tử coi trọng tổng giám đốc Lãnh, hắn dám nói nửa chữ không sao." "Ha ha, hắn cũng liền chỉ dám khi dễ chúng ta những thứ này tiểu dân chúng mà thôi, hiếp yếu sợ mạnh." "Nhỏ giọng một chút, đừng quên Giang đại thiếu tính cách, cẩn thận bị nghe thấy." Đám người truyền đến nhỏ giọng thổn thức cảm thán. Đi qua thực lực tăng lên Giang Hạo, đúng lúc rõ ràng nghe vào trong tai, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cứng rắn, nắm đấm cứng. Không chỉ là bởi vì đám người nghị luận, cũng bởi vì vừa mới Hứa Lương xuất hiện, từ đầu đến cuối ta không có liếc hắn một cái. Hắn bị Tráng Lệ không nhìn. Chính mình thế nhưng là một trong tứ đại gia tộc Giang gia đại thiếu, đi tới chỗ nào không phải các loại lấy lòng định loạn. Đây là hắn xuyên việt qua tới, lần thứ nhất bị nhục nhã. Có thể nhẫn lại, thầm thầm không thể nhịn. Giang Hạo nổi giận đùng đùng thì muốn đi vào bắt gian, lại bị cửa Diệp Thần ngăn lại. "Cút ngay cho ta." Giang Hạo khó chịu mở miệng quát tháo. Mới vừa rồi là diễn xuất, hiện tại là thật nổi giận. Diệp Thần đồng dạng giận không nhịn nổi. Bạn cũng bởi vì Lãnh Băng Tuyết không tín nhiệm mà hờ hực, nhất là Hứa Lương sau cùng cái ánh mắt kia, để hắn nổi nóng không thôi. Hiện tại lại bị gia hỏa này làm cho một dạng hô tới quát lui, nhất thời thì bạo phát. Hứa Lương không phải cái thứ tốt, cái này Giang Hạo nhất dạng không phải. Một quyền hung hăng đánh ra ngoài. Giang Hạo đội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng một trương gương mặt tuấn tú, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nửa ngày sau đó, hắn bụm mặt đứng dậy, còn muốn xông vào. Một là nhìn sau khi đi vào, còn có hay không hệ thống khen thưởng. Tuy nhiên nội dung cốt truyện băng không còn hình dáng. Hai là muốn nhìn Hứa Lương làm cái quỷ gì. Nội dung cốt truyện đi hướng cùng hắn hệ thống khen thưởng cùng một nhịp thở. Đối với Hứa Lương cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, không phải do hắn không coi trọng, nhưng nhìn đến đứng tại cửa ra vào Diệp Thần, hắn sợ, trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất. "Mã Đức, lại để cho ngươi phách lối mấy ngày, chờ lao tử có đầy đủ thực lực là tử kỷ của ngươi." Khóe mắt liếc qua nhìn đến Diệp Thần có chút tâm phiền ý loạn, Giang Hạo trong lòng hơi động. Hắn làm sao đem điểm ấy quên rồi? Diệp Thần đem Lãnh Băng Tuyết xem như dự định nữ nhân, lúc này hẳn là cũng không yên lòng Lãnh Băng Tuyết cùng Hứa Lương đơn độc cùng một chỗ a. Con ngươi đi lòng vòng, hắn đến gần mấy bước, cười lạnh nói: "Ruộng cho ngươi còn đứng được, Hứa Lương cùng Lãnh Băng Tuyết cùng một chỗ, ngươi thì không có chút nào lo lắng." Diệp Thần hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn bản thì có chút không yên lòng, Giang Hạo một nhắc nhở như vậy, càng thêm ngồi không yên. Hắn biết Giang Hạo mục đích ra hỏa này lén lén lút lút, khẳng định là muốn chờ mình về sau xuống tới. Không có chính mình ngăn tại trước mặt, những này bảo an bận tâm thân phận của hắn, căn bản không dám ngăn trở. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng có một cái địch nhân chung, cái kia chính là Hứa Lương. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thần không lại xoắn xuýt, quay người hướng công ty bên trong đi đến. Giang Hạo trong lòng khẽ bâng lòng, lúc này đuổi theo. Nếu như Diệp Thần một mực thủ tại chỗ này, hắn thật đúng là không có cách nào. Quả thật đúng là không sai, không có Diệp Thần cản đường, trung quanh bảo an làm không khí giống như thả hắn đi bảo. Lại nói tiến vào công ty về sau, Lãnh Băng Tuyết mang theo Hứa Lương, một đường đi tới phòng tiếp khách. Thư ký rót một chén trà về sau, Lãnh Băng Tuyết vung lui ra ngoài, nhíu mày nhìn về phía Hứa Lương. Không biết Hứa công tử muốn cùng ta nói chuyện gì hợp tác. Hứa Lương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng đong đưa, cử chỉ nho nhã hiền hòa. Tổng giám đốc Lãnh hẳn phải biết ngoại thành phía đông mảnh đất trống kia a. Lãnh Băng Tuyết trong lòng run lên. Nàng làm sao lại không biết? Biết được phía trên muốn đối đem mảnh đất kia khai phát thành cái thứ hai thương mậu thành nội tình tin tức sau. Thiên tài đầu góc buôn bán nói cho nàng, Lãnh thị tập đoàn kỳ ngộ xuất hiện. Chỉ muốn bắt lại mảnh đất trống kia, Lãnh thị tập đoàn tất đem nên đón đột phá, tương lai giá trị thị trường đột phá 1000 ức dễ dàng. Vì thế, nàng gom góp mấy trăm ức tiền tài, đối mảnh đất trống kia đấu thầu nhất định phải được. Dựa theo thông lệ phía trên sẽ an bài một lần đấu thầu, người nào ra giá cao nhất, người nào thu hoạch được quyền khai phát. Thế mà, không đợi đến đấu thầu, lại trước thu đến đất trống bị kết thúc tin tức. Nguyên lai là Hứa gia cũng nhìn chúng mảnh đất trống kia. Hứa gia đối mảnh đất trống kia có hứng thú, phía trên liền đem mảnh đất trống kia cho ra ngoài. Căn bản không đề cập tới đấu thầu sự tình. Cái này rất không công bằng. Ai bảo đó là Hứa gia đâu? Lãnh Băng Tuyết tuy nhiên không cam lòng, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Không nghĩ tới Hứa Lương xuất hiện vào lúc này, còn nói ra mảnh đất trống kia sự tình, đây là tới nhục nhã nàng sao? Lãnh Băng Tuyết sắc mặt lạnh xuống. Hứa công tử là có ý gì? Nghe nói tổng giám đốc Lãnh cũng đối mảnh đất trống kia có hứng thú, cho nên ta muốn dùng mảnh đất trống kia hợp tác. Trầm rãi phẩm một miệng trà, Hứa Lương nói ra mục đích chuyến đi này đây. Lãnh Băng Tuyết sững sờ, kịp phản ứng về sau, nàng tim đập thình thịch. Ngoại thành phía đông đất trống khối kia bánh kem rất lớn. Song phương hợp tác, nàng cũng có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Khai phát sau thật tốt kinh doanh, đột phá 1000 nước không khó. Lãnh Băng Tuyết rất lý trí, không có bị đột nhiên đập trúng bia bánh choáng váng đầu óc. Chỉ là có chút địa phương không hiểu Hứa thị tập đoàn vượt ngang mọi ngành mọi nghề, mảnh đất trống kia công trình lượng tuy nhiên không nhỏ, nhưng tự chủ khai phát cũng đủ rồi, tại sao muốn tìm nàng hợp tác? Nàng đem nghi hoặc hỏi lên. Không có vì cái gì. Hứa Lương khẽ cười một tiếng, tùy ý nói ra. Hứa thị tập đoàn kinh doanh phương hướng không trên đất sình, chỉ là đơn thuần không muốn hao tâm tổn trí phí sức, chỉ thế thôi. Lãnh Băng Tuyết nghe vậy trầm mặc. Nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Một khối có thể sáng lập 1000 nước tập đoàn đất trống, chính mình phí hết tâm tư truy cầu, bị hắn nói đến như thế hời hợt. Ngươi liền nói muốn hay không hợp tác a? Không hợp tác, ta tìm người khác. Hứa Lương thanh âm truyền đến, đem Lãnh Băng Tuyết tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh nói ra. Hứa công tử muốn hợp tác thế nào? Rất đơn giản, ta ra đất trống, ngươi phụ trách khai phát, sau cùng chúng ta cộng đồng kinh doanh, chỗ được lợi ích 73, ta 73. Lãnh Băng Tuyết rơi vào trầm tư. Mảnh đất trống kia không có 3-400 ức bắt không được đến, mình muốn mở phát ra tới, cũng phải hao phí không sai biệt lắm cái số này. Coi như chia 3-7 cũng là kiếm lớn. Tiếp đó, hai người lại thương lượng một phen trong đó chi tiết. Lãnh Băng Tuyết tuy nói có ghét nam chứng, nhưng tại thảo luận công tác vấn đề phía trên, ở chung coi như so sánh hòa hợp. Loại bỏ trong hợp tác thai hoàng ẩm, tại không có phát hiện không đúng về sau, Lãnh Băng Tuyết mi đầu giãn ra. Hứa công tử, ta đại biểu Lãnh thị tập đoàn, đồng ý cùng ngươi hợp tác. Cái kia, hợp tác vui vẻ. Hứa Lương nhíu mày, bưng lên chén trà trên bàn liền chuẩn bị chạm thử, tới một cái hợp tác nghi thức. Lại phát hiện nước trà trong chén không có, chuẩn bị đi lấy ấm trà thời điểm, một cái tay càng nhanh một bước. Lãnh Băng Tuyết nâng bình trà lên, châm trà. Đổi lại trước kia, không cần nói cho một người nam nhân châm trà, sống chung một phòng đều khó có khả năng. Hôm nay nàng tâm tình không tệ. Hứa Lương tốt xấu đưa tới cơ hội hợp tác, còn muốn hắn tự mình châm trà, chính mình không khỏi thật không có có đại khách chi đạo. Ừm. Hứa Lương lỗ tai khẽ nhúc đích, phát hiện ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hẳn là Diệp Thần cùng Giang Hạo hai cái nhân vật chính chạy đến. Ách, đây là không yên lòng nữ chính a, đã ngươi vừa mới ánh mắt cảnh cáo, vậy ta không làm chút gì, chẳng phải là lãng phí ánh mắt của ngươi. Nhìn lấy chính mình giơ lên chén trà, Lãnh Băng Tuyết chuyên tâm châm trà, hắn tâm niệm nhất động. Nội lực thúc dưới tóc, Lãnh Băng Tuyết một sai lầm, nước trà tràn ra ngoài, rơi vào Hứa Lương trên tay. Lãnh Băng Tuyết một trận luống cuống tay chân, không tìm được khăn giấy, vội vàng phía dưới, nàng trực tiếp lấy tay lau. "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Hứa Lương dường như mới phản ứng được giống như, trong miệng nói không có việc gì, ta tự mình tới một cái tay khác lại rối tới, trong lúc nhất thời, bốn cái tay đan vào một chỗ. Giang giác lúc này, cửa phòng tiếp khách bị mở ra, Diệp Thần cùng Giang Hạo xông vào, nhất thời trợn tròn mắt. Chương 192, Băng Sơn nữ chính phong thái. Đối nhân vật chính muội muội ra tay chương 192, Băng Sơn nữ chính phong thái. Đối nhân vật chính muội muội ra tay. Hai cái nhân vật chính xông vào phòng tiếp khách, nhìn đến Hứa Lương cùng Lãnh Băng Tuyết hai tay nắm cùng một chỗ, mắt trừng tróng đốc. "Tổng tài có việc, các ngươi không thể vào." Gặp hai người xông vào, tiểu thư ký vội vàng lên tiếng ngăn cản. Khi thấy bên trong tràng cảnh về sau, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Trời ạ, nàng nhìn thấy cái gì? Con tưởng rằng tổng tài đang chiêu đãi khách nhân, không nghĩ tới lại là tại hẹn hò. Lãnh Băng Tuyết cho tới nay duy trì lấy đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi hình tượng, sau lưng lại cùng Hứa công tử anh em. Nghĩ tới đây, tiểu thư ký có chút hoảng hốt. Tổng tài mặt khác bị chính mình gặp được, cái kia sẽ không giết người diệt khẩu a? Lãnh Băng Tuyết bị cửa phòng đột nhiên mở ra giật nảy mình, quay đầu nhìn đến ba người biểu lộ, nàng rất nhanh kịp phản ứng, hai tay bỗng nhiên rút trở về. Lãnh Nhược Băng xương trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện hai mặt đỏ ửng nhàn nhạt, tăng thêm một vệt khói lửa nhân gian. Vốn nên xinh đẹp không gì sánh được, lúc này nàng biểu lộ lại có chút quái dị, bởi vì vừa mới lần thứ nhất cùng nam nhân tiếp xúc thân mật, tâm lý hiện ra một cô khác tâm tình. Ngoài ý liệu ngoại trừ bản năng cảm thấy chán ghét bên ngoài, cũng không có cảm giác khác. Đây đều là dựa vào Hứa Lương bày ra người thiết lập, khí chất ôn tồn lễ độ, nụ cười như gió xuân ấm áp. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cho nàng cơ hội hợp tác, để Lãnh Băng Tuyết thấy được Lãnh Thị tập đoàn phương hướng phát triển. Đối với một cái công việc điên cuồng tới nói, sức hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, nàng không chỉ có đối Hứa Lương ấn tượng có chỗ đổi mới, thậm chí còn có một chút hảo cảm. Nếu như đổi lại là Diệp Thần cùng Giang Hạo, nàng hận không thể trực tiếp đem tay chặt. Không đúng, nàng căn bản sẽ không cho hai người đơn độc chung đụng cơ hội đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 666. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Hứa Lương đối trước mắt một màn sớm có đoán trước, hoặc là nói, cục diện trước mắt cũng là hắn chế tạo. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn mi đầu khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết phất phất tay. Tình cảnh này rơi vào hai cái nhân vật chính trong mắt, bất ngờ biến thành trần trụi khoe khoang, lửa giận cháy hừng hực. Phải biết, bọn họ cùng Lãnh Băng Tuyết khoảng cách gần nói chuyện đều là hy vọng xa vời, chớ đừng nói chi là mỏ tay. Diệp Thần lúc này thì nổ, làm Lãnh Băng Tuyết tiếp thân bảo tiêu, hắn liền góc áo đều không có chạm thử, Hứa Lương trực tiếp vào tay. Ngoại trừ đối Hứa Lương phẫn nộ, còn có đối Lãnh Băng Tuyết thất vọng. Bình thường xem ra thanh cao như vậy, biểu hiện ra đối nam nhân chẳng thèm ngó tới, sau lưng lại cùng Hứa Lương thông đồng. Diệp Thần muốn giết người, tức hồn hẹn chỉ hai người. Các ngươi đang làm gì? Phía sau hắn Giang Hạo đồng dạng tức giận đến không nhẹ. Thua thiệt hắn còn cảm thấy Lãnh Băng Tuyết sẽ không cho hắn chủ mũ, trong chớp mắt thì đánh mặt, cảm giác đỉnh đầu xanh biết hốt hoảng. Có điều hắn so sánh lý trí, không có giống nhân vật chính một dạng bạo cầu. Tuy nhiên hắn xem thường Hứa Lương, lại không thể không thừa nhận Hứa gia so với hắn Giang gia yếu thắng, hiện tại đắc tội không nổi. Cùng Hứa Lương là địch, trừ phi lấy lôi đỉnh quét huyệt chi thế, đem dáng một gậy chết tươi. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Chính mình còn muốn đi nội dung cốt truyện, vạn nhất hắn âm hồn bất tán làm phá hư liền phiền toái. Vừa mới hắn tiến công ty về sau, hệ thống trước tiên truyền đến tin tức, nội dung cốt truyện sụp đổ. Ban thưởng gì đều không được đến. Có thể thấy được ngoại giới nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, không thể cùng Hứa Lương là địch, trừ phi hắn không muốn hệ thống phần thưởng. Dù cho có lửa giận ngập trời, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lửa giận bị hắn ép xuống, chờ có thực lực lại lấy lại danh dự, gấp trăm lần hoàn trả. Hứa Lương đối với cái này không thèm để ý chút nào. Tựa hồ là nghĩ đến chuyện thú vị, hắn nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Các ngươi không nên hiểu lầm, Băng Tuyết chỉ là không cẩn thận đem nước đổ, giúp ta lau mà thôi. Nói xong, hắn khỏe mắt liếc qua rơi vào Lãnh Băng Tuyết trên thân. Đây là một cái thăm dò. Nếu như Lãnh Băng Tuyết đối xưng hô thế này phản ứng kịch liệt có thể trực tiếp tuyên bố mở ra kế hoạch thứ hai, trái lại thì có cơ hội. Lãnh Băng Tuyết nghe hắn biện giải cho mình, chỉ là nhíu nhíu mày, không có đốn nắn Hứa Lương xưng hô. Hứa Lương không giải thích quá tốt, cái này một giải thích, càng làm cho Diệp Thần cùng Giang Hạo nổi giận. Ngươi, cái kia, chết. Diệp Thần sát ý bạo phát. Toàn bộ phòng tiếp khách đều bị hắn khí tràn bao phủ, cảm giác không khí đều muốn ngưng trệ. Đủ rồi. Lãnh Băng Tuyết băng lãnh lên tiếng, đánh gãy Diệp Thần lời vừa tới miệng. Náo đủ chưa? Hô to gọi nhỏ muốn làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Diệp Thần bị Lãnh Băng Tuyết đột nhiên bạo phát chấn trụ, đem khí thế thu liễm, kinh ngạc nhìn lấy nàng. Lập tức nhìn hằm hằm Hứa Lương. Ta liền biết hắn không phải vật gì tốt, vậy mà chiếm tiện nghi của ngươi. Không nghe thấy lời nói của ta sao? Cút. Mắt thấy Lãnh Băng Tuyết đem chính mình một mảnh hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, Diệp Thần tâm lý tức giận đến thổ huyết. Không giữ chừng Hứa Lương liếc một chút, phẫn hận quay người rời đi. Diệp Thần sợ, Giang Hạo cũng không sợ Lãnh Băng Tuyết. Hắn tạm thời không muốn cùng Hứa Lương đối nghịch, nhưng không có nghĩa là hắn muốn đem cái này giọng điệu nuốt xuống, nhất định phải tìm Lãnh Băng Tuyết muốn cái thuyết pháp. Huống chi, hắn người thiết lập cũng là điên phê phản phái, không phát bao tô mới lộ ra kỳ quái. Lãnh Băng Tuyết, ta cần một lời giải thích, đừng quên chúng ta ở giữa còn có hôn ước. Thế mà Lãnh Băng Tuyết căn bản không quen lấy hắn, ngữ khí đạm mạc nói, ta làm cái gì ai cần ngươi lo. Nói chúng ta không có khả năng, có muốn hay không ta hiện tại thì từ hôn. Giang Hạo khẽ miệng giật một cái. Không thể không nói, hắn bị Lãnh Băng Tuyết câu nói này cho uy hiếp được tốt. Từ hôn thế nhưng là một cái đại nội dung cốt truyện, đi còn về sau nhất định sẽ thu hoạch được phong phú khen thưởng. Cái này nội dung cốt truyện tại về sau, không phải hiện tại. Muốn là vào Lãnh Băng Tuyết hiện tại từ hôn, nội dung cốt truyện thì sập. Biệt quất. Quá mẹ nó biệt quất. Vị hôn thê cho hắn chủ mũ, không chỉ có không thể cầm cái kia gian phu thế nào, liền tại vị hôn thê trước mặt lớn tiếng không có chút nào được, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nắm chặt lại nắm đấm, Giang Hạo không cam lòng đi ra phòng tiếp khách. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Băng Tuyết, không có ý tứ a, hại ngươi bị hiểu lầm. Nhìn một trận trò vui Hứa Lương cảm thấy là thời điểm ra sân kết thúc. Tuy là nói xin lỗi, trên mặt lại là một mặt nghiền ngẫm. Lãnh Băng Tuyết lắc đầu. là ta cần phải hướng ngươi nói xin lỗi, không cẩn thận đem nước trà đổ. Sau cùng, Lãnh Băng Tuyết là đem Hứa Lương đưa ra cửa lớn. Diệp Thần vừa mới trạng thái không để cho nàng yên tâm, sợ ra hỏa này lại gây chuyện trêu chọc Hứa Lương, không thể không phòng. Tình cảnh này lại để cho hai cái nhân vật chính tức giận đến chất vách tường tách rời. Ra Lãnh Thị tập đoàn, Hứa Lương đi vào thành phố trung tâm một nhà quán trà sữa. Thời gian này, quán trà sữa người lưu lượng không lớn, sinh ý lại dị thường nóng nảy. Xếp hàng, xếp thành một hàng dài. Nóng nảy nguyên nhân không chỉ là nhà này quán trà sữa tiện nghi lợi ích thực tế, cảm giác thật tốt, cũng bởi vì quán trà sữa lão bản, một cái thanh thuần tuyệt mỹ nữ hải. Tất cả khách hàng đều thân thiết xưng hô nàng là trà sữa muội muội. Không ít người đường xa mà đến đánh thẻ, chỉ vì thấy trà sữa muội muội phong thái. Tên của nàng gọi Diệp Lưu Ly. Không sai, nhân vật chính muội muội, Hứa Lương muốn xuống tay với nàng. Chương 193, Bình dân giáo hoa Diệp Lưu Ly. Thi ân cầu báo. Lấy thân báo đáp chương 193, Bình dân giáo hoa Diệp Lưu Ly. Thi ân cầu báo. Lấy thân báo đáp. Hai tháng trước Hứa Lương tiến vào hiền giả hình thức về sau, theo một cái nữ chính trong nhà đi ra, phát hiện Diệp Lưu Ly. Lúc đó nàng mặc lấy thỏ trắng nhỏ búp bê, xuyên thẳng qua trong đám người, không ngừng đưa ra trong tay tuyên truyền đơn. Có người tiếp nhận truyền đơn, nàng sẽ hơi hơi không người biểu thị lòng biết ơn. Có người lờ đi, thậm chí ghét bỏ bước nhanh đi ra, nàng cũng không giận. Vừa vặn Hứa Lương xe đi qua, nhìn thấy màn này, chỉ liếc một chút, liền thấy búp bê đỉnh đầu nữ chính vầng sáng. Làm lúc mặc dù không nhìn thấy Diệp Lưu Ly dáng vẻ, bất quá căn cứ nữ chính sẽ không xấu nguyên tắc, hắn để tài xế đỗ xe. Từ tiểu bạch thỏ nhân ngẫu nhiên trước mặt đi qua, Diệp Lưu Ly đưa lên truyền đơn, hắn mỉm cười tiếp nhận. Ngay tại muốn rời đi thời điểm, hắn mi đầu hơi nhíu. Sau một khắc Diệp Lưu Ly phảng phất là bị cái gì đập phải, cả người ngã trên mặt đất. Tuyên truyền đơn giải xuống một chỗ, liền búp bê đầu đều xoay một vòng, trước mắt đen kịt một màu. Diệp Lưu Ly lấy xuống thỏ trắng nhỏ khăn trùm đầu, lộ ra tấm kia thanh thuần tuyệt tục mặt trứng ngỗng. Viêm trời nóng khí, tăng thêm búp bê bên trong không thế nào thông khí, nóng đầu đầy mồ hôi. Diệp Lưu Ly tâm lý giờ phút này là tuyệt vọng. Nàng gia đình đồng dạng, mấy năm trước phụ thân bởi vì tai nạn lao động tàn phế, để vốn cũng không sung túc gia đình họa vô đơn chí. Làm nhất gia chi chủ phụ thân ngã xuống, gánh nặng tất cả đều rơi vào trên người mẫu thân, mỗi ngày bên ngoài đánh mấy phần công. Lúc đó nàng còn tại học trung học, muốn giúp đỡ, lại hưu tâm vô lực. Vì không cho phụ mẫu thất vọng, nàng chỉ có nỗ lực học tập, kết quả cũng không phụ kỳ vọng. Lấy toàn khối đệ nhất tư thái, thi đậu Ma Đô đại học. Nàng vốn định bỏ học giúp trong nhà chia sẻ áp lực, phụ mẫu kiên quyết không đồng ý tại người một nhà bất an bất mặc dưới, Diệp Lưu Ly thông qua ở trường học tranh thủ không ít học đồng, tan học làm việc vặt, cũng là miễn cưỡng duy trì lấy cuộc sống đại học. Thiệt vui trong tàn. Mẫu thân mỗi ngày mấy cái một công việc, rốt cục vất vả lâu ngày thành tật, tiến vào bệnh viện. Phụ thân an dưỡng phí, mẫu thân tiền thuốc men, dường như một tảng đá lớn áp trong lòng của nàng. Cố nén tại bệnh viện chiếu cố mẫu thân tâm, nàng đi ra tìm việc làm. Một số tiền lương cao công tác nàng đi xem qua, phát hiện đều là đối với nàng bề ngoài cảm thấy hứng thú về sau, Diệp Lưu Ly xám xịt chạy. Nhiều lần chằn trọc, nàng tìm một phần coi như công việc ổn định. Cái kia chính là phát truyền đơn. Gần nhất phát truyền đơn cũng không thuận lợi, gặp lão bản uy hiếp, có thể nói mọi việc không thuận. Vốn là nàng còn có thể cắn răng kiên trì đi xuống, bị cái này máy động không sai đã phải, tất cả ủy khuất dâng lên. Diệp Lưu Ly muốn khóc, nhưng nàng không khóc đi ra. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, biết khóc không có ý nghĩa. Ngay tại nàng ngừng nước mắt, cắn răng nhớ tới thân thời điểm, Hứa Lương xuất hiện. Trong tay còn cầm lấy một sấp tuyên truyền đơn, hiển nhiên là hắn giúp đỡ nhặt lên thu thập xong. Diệp Lưu Ly đối Hứa Lương ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn là mình tại phát truyền đơn đến nay gặp đẹp trai nhất, lớn nhất có khí chất, cũng là cái thứ nhất đối với mình cười. Hiện tại càng là cái thứ nhất giúp nàng, bởi vì gia đình không tốt, trước kia nàng gặp phải hoặc là ghét bỏ, hoặc là có ý khác. Lần thứ nhất có người giúp nàng kiếm truyền đơn, chính mình mang theo thỏ trắng nhỏ búp bê, xác định hắn chưa có xem bộ dáng của mình, hẳn không có tâm tư khác. Hắn mang trên mặt cùng tắm gió xuân nụ cười, in dấu thật sâu khắc ở Diệp Lưu Ly tâm lý, dừng lại vì vĩnh hằng. Diệp Lưu Ly tại chỗ sửng sốt, Hứa Lương cầm lấy truyền đơn tại trước mắt nàng lung lay. Ngươi thế nào? Diệp Lưu cách lấy lại tinh thần, đội vàng rời ánh mắt, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay tại nàng tâm loạn như ma, không biết như thế nào tốt thời điểm, một cái tay duỗi tại trước mặt nàng. Ngửa đầu nhìn qua, thấy là Hứa Lương muốn kéo nàng lên. Do dự một chút, Diệp Lưu Ly không có cự tuyệt. Nàng luôn luôn tự ái, đổi lại những người khác, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp xúc. Bị Hứa Lương kéo, lại tiếp nhận một sấp truyền đơn. Diệp Lưu Ly chân thành cảm tạ. Tạ, cảm ơn ngươi. Hứa Lương nhíu mày, trên mặt hiện hiện một tia nghiền ngẫm. Giúp ngươi nhặt được nhiều như vậy truyền đơn, ngươi muốn cảm tạ ta, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Trên thực tế, hắn căn bản nhi liền không có xuất thủ. Mấy cái bảo tiêu theo, cái nào còn dùng hắn tự mình động thủ. Tại Diệp Lưu Ly không nhìn thấy thời điểm, mấy cái bảo tiêu đem truyền đơn nhặt lên, cho Hứa Lương tới làm cái này người tốt. Chủ yếu cũng là công việc bẩn thỉu việc cực thủ hạ làm, hắn chỉ phụ trách hưởng thụ. A, nghe được Hứa Lương mà nói về sau, Diệp Lưu Ly ngậm. Có phải hay không có chỗ nào không đúng? Chẳng lẽ không phải chính mình nói cảm ơn, đối phương gật đầu sau tiêu sái rời đi sao? Làm sao còn nói muốn lên thủ lao đây? Tiên sinh muốn. Muốn cái gì báo đáp? Nàng không có cự tuyệt, chỉ là ngữ khí có chút khẩn trương. Bởi vì nàng thật không có gì tiền làm thủ lao. Vừa tốt giữa trưa, cái bụng có chút đói bụng, ngươi mời ta ăn bữa cơm đi. Phản phái nha, thi ân cầu báo cái gì, rất bình thường. Có thể. Có thể, nhưng là ta không có tiền, ăn cơm không thể quá đắt. Nghĩ đến trong túi quần còn sót lại 20 khối tiền. Đó là nàng ở trường học một tuần lễ tiền cơm. Diệp Lưu Ly một trận xoắn xuýt qua rồi nói ra. Hứa Lương nao nao. Ăn cái gì không trọng yếu, chủ yếu là cùng nữ chính tiếp xúc. Quá trình ăn cơm bên trong, Hứa Lương biết vị này nữ chính tên. Thông qua điều tra của thủ hạ, cũng biết thân phận của nàng. Nhà ở khu nhà lều, phụ thân tàn tật cần ăn dưỡng, mẫu thân sinh bệnh, cơ hồ là trong nháy mắt Hứa Lương xác định. Cái này nữ chính thỏa, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Theo một bữa cơm kết thúc, hai người xem như miễn cưỡng trở thành bằng hữu. Mượn bằng hữu danh nghĩa, Hứa Lương cho nàng an bài công việc. Diệp Lưu Ly có chút do dự, cảm thấy lấy Hứa Lương nhân phẩm, không phải loại kia sẽ quy tắc mà người, mà lại nàng xác thực cần công việc, gật đầu đáp ứng. Hứa Lương cũng không có một bước đúng chỗ, trực tiếp cho nàng một số tiền lớn, trợ giúp cha mẹ của nàng xem bệnh loại hình. Dạng này không chỉ có sẽ khiến nữ chính cảnh giác, còn có loại liếm cầu hiểm nghi. Đối phó loại tính cách này kiên cường tiểu nữ sinh, không thể biểu hiện quá mức, cần lấy nước gấm nấu hết xanh hình thức. Ở phía sau tới ở chung bên trong, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Một lần Hứa Lương đưa nàng về nhà, ra vẻ mới phát hiện gia đình của nàng tình huống. Lúc này liền đem nàng tại bệnh viện mẫu thân chuyển tới đệ nhất bệnh viện nhân dân, mà đồ tốt nhất bệnh viện. Đồng thời để phụ thân hắn đi bệnh viện trị liệu, mời tốt nhất khoa chỉnh hình thấy thuốc, nói không chừng có chữa trị khả năng. Diệp Lưu Ly không muốn phiền phức Hứa Lương, nhưng việc quan hệ phụ mẫu bệnh tình, cắn môi một cái, cuối cùng không có cự tuyệt Hứa Lương hảo ý, cảm thấy thua thiệt quá nhiều. Đêm đó Diệp Lưu Ly tìm tới Hứa Lương. Đại ân đại đức, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đại khái cũng là ý tứ này. Chỉ là Hứa Lương xem xét, nàng hảo cảm biểu hiện cũng không có đạt tới yêu cầu, làm như vậy xuất phát từ cảm ơn. Hảo cảm không có đạt tiêu chuẩn thì bạo không được kim tệ. Đúng lúc đó hắn còn công lược một cái nữ chính, cần hắn đi vào được xâm nhập giao lưu, cũng liền tạm thời buông tha Diệp Lưu Ly. Rời đi thời điểm, hắn đưa ra một cái phương án, cho vay Diệp Lưu Ly mở một nhà quán trà sữa, kiếm tiền trả lại. Kể từ đó, không chỉ có thể để nữ chính một chút an tâm, còn có thể tăng lên một đợt hảo cảm. Sự tình phía sau thì không cần nhiều lời. Nội dung cốt truyện mở ra, nhân vật chính xuất hiện, một mực không dành tới dỗ dành cái này tiểu nữ chủ. Thường nói dưỡng bê thiên nhật, dùng bê cả đời. Là thời điểm để cho nàng trợ chính mình tu hành. Chương 194, hết thảy đều tại trong khống chế. Cho nhân vật chính tìm thai vạ phía trên cường độ. Chương 194, hết thảy đều tại trong khống chế. Cho nhân vật chính tìm thai vạ phía trên cường độ. Mới thấy quán trà sữa đây là Diệp Lưu Ly cho quán trà sữa lấy tên. Ngụ ý, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Bởi vì nàng và Hứa Lương lần thứ nhất gặp nhau, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Mới có hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Quán trà sữa bên ngoài hàng thành hàng dài. Trong đó thực tình đến uống trà sữa không có nhiều, đại đa số người đều là đến xem trà sữa muộn muội. Mà lúc này, được xưng là trà sữa muội muội Diệp Lưu Ly đang ở bên trong bận rộn. Theo lý thuyết, nàng làm quán trà sữa lão bản, không cần tự thân đi làm. Có thể nàng cũng là ngồi không yên. Trong trường học trên lớp còn về sau, liền sẽ đến quán trà sữa giúp đỡ. Tuy nhiên bận rộn, nàng lại là vui vẻ trong lòng, đắm chìm trong đó. Cuộc sống như vậy, so với 2 tháng trước, không biết tốt bao nhiêu. Mà hết thảy này, đều là Hứa Lương mang tới. Nghĩ đến Hứa Lương, Diệp Lưu Ly mày liếu chỗ ngoặc thành Nguyệt Nha Nhi, tâm tình vui vẻ. Đột nhiên, nàng động tác một trận, trong tầm mắt xuất hiện Hứa Lương thân ảnh. Lòng muốn sự thành, bất quá cũng chỉ như vậy. Hứa Lương đi vào quán trà sữa, đối nàng vẫy vẫy tay. Lưu Ly không đổi, bồi ta đi ăn cơm. Diệp Lưu Ly cười khổ, biết hắn là không muốn chính mình mệt mỏi lấy, cảm động đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Nàng thật không có cảm giác bị mệt mỏi a, ngược lại tràn đầy lực lượng. Đáp ứng đội vàng dừng lại trong tay động tác, thanh gậy sửa sang lại một phen sau nhanh chóng đi ra. Nàng từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt Hứa Lương bất kỳ yêu cầu gì. Sau đó, tại một đám chấn kinh, đám chát, ước ao ghen tị trong ánh mắt, trà sữa muội muội bị mang đi. Bao quát nhận biết Diệp Lưu Ly cùng kẻ không quen biết đều trợn tròn mắt. Trong con mắt của bọn họ nữ thần, vì nhìn nàng, không tiếc thật xa chạy tới mua ly trà sữa. Bây giờ lại nhìn đến một người nam nhân xuất hiện, nói một tiếng thì đem nữ thần của bọn hắn cướp chạy, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Ngoa tào, hắn ai vậy? Dựa vào cái gì đem nữ thần của chúng ta gọi đi rồi? Thì là, vì nhìn trà sữa muội muội, ta một đường theo thành nam giết tới bắc. Quan hệ như vậy thân mật, sẽ không phải là bạn trai a? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Hắn là trà sữa muội muội bạn trai? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không ai có thể phối hợp trà sữa muội muội. Diệp Lưu Ly cùng Hứa Lương rời đi, tại chỗ để lại đầy mặt đất tan nát cõi lòng thanh âm. Làm sao? Tiểu Lưu Ly mấy ngày không thấy, đối với ta cái này Lương ca khách khí. Nhìn lấy mặc lấy một mạc lại khó nén thanh thuần, ngón tay dây dưa góc áo, một bộ khẩn trương bộ dáng Diệp Lưu Ly, Hứa Lương cười hỏi. Không có, không có. Diệp Lưu Ly liền đội vàng lắc đầu khoát tay. Trước kia Hứa Lương luôn luôn cách cái 1-2 ngày thì sẽ tới nhìn nàng. Đột nhiên tách ra thời gian dài như vậy, sợ hãi không cho phép người lương thiện để ý đến nàng. Tại Hứa Lương trước mặt, Diệp Lưu Ly có chút tự ti, cho dù là muốn gặp hắn cũng không dám liên hệ, sợ quấy rầy đến đối phương. Nói như vậy, Tiểu Lưu Ly là không nghĩ ta rồi. Nhìn nàng đội vã cuốn cuồng tiểu bộ dáng, Hứa Lương lên đùa tâm tư, một mặt phiền muộn mà nói. A. Diệp Lưu Ly sửng sốt nửa ngày, nho nhỏ trong đầu tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Đang suy nghĩ câu trả lời của nàng cùng Hứa Lương cái vấn đề ở giữa có cái gì tất nhiên liên hệ. Không nghĩ ra, nàng có chút lo lắng nói. Nghĩ, ta ngày ngày đều muốn Lương ca. A. Đồng đốc, nhớ ta không biết liên hệ ta à? Hứa Lương khẽ cười một tiếng, đưa tay tại nàng trên đầu vuốt ve, cùng lột mèo giống như. Ban đầu bản có chút bối rối Diệp Lưu Ly, tại như vậy thân thiết cử động phía dưới dần dần khôi phục bình tĩnh. Chỗ nào vẫn không rõ Hứa Lương là đang trêu chọc nàng. Không khỏi cong lên miệng. Gần nhất một mực tại bận điệu, không có qua đây xem ngươi, những ngày này thế nào? có gặp phiền toái gì hay không? Hứa Lương cũng là thuận miệng hỏi một chút. Diệp Lưu Ly bên người có hắn an bài nữ bảo tiêu, nhất cử nhất động đều tại hắn trưởng khống bên trong. Ta rất khỏe, cũng chưa bao giờ gặp phiền phức. Diệp Lưu Ly trên mặt toát ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Tướng so với cuộc sống trước kia, hiện tại cũng là thiên đường. Nhưng nàng không thể lười biếng, nhất định muốn càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đem tiền trả lại cho Lương ca. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm trò chuyện vui vẻ. Tại Hứa Lương trước mặt, Diệp Lưu Ly quản cục nợ, tính cách hoạt bát rất nhiều. Nói lên có quan hệ trường học sự tình. Năm nay theo đế đều tới một cái học sinh chuyển trường. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, ban đầu giáo hoa bảng độc canh phế. Nguyên bản giáo hoa bảng bên trên có mấy người, nàng chính là một cái trong số đó, còn được an bài một cái bình dân giáo hoa xưng hảo. Hiện tại chỉ có Hứa Khinh Ca một cái tên. Diệp Lưu Ly chậm rãi mà nói, nàng còn không biết, Hứa Khinh Ca cũng là người trước mặt muội muội. Hứa Lương cảm thấy có chút thú vị, nghĩ đến đợi chút nữa kế hoạch, hắn đem thoại đề dẫn đạo ở nhà cặp vợ chồng già phía trên. Diệp Lưu Ly càng thêm tràn đầy phấn khởi. Mẫu thân bệnh đã sớm chữa khỏi, hiện tại lại tìm công việc, không giống trước đó như vậy mệt nhọc. Phụ thân tàn tật có khang phục hy vọng, đang ở nhà bên trong điều dưỡng. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Hứa Lương thừa cơ đưa ra muốn đi nhìn một chút hai vị lão nhân. Diệp Lưu Ly trong lòng cảm động, Hứa Lương hiển nhiên là bởi vì nàng mới đối phụ mẫu quan tâm. Tuy nhiên, nhưng là, quả thật là như thế. Nếu để cho nàng biết, Hứa Lương cho nàng nhà an bài một cảnh phim, cũng không biết là tâm tình gì. Hai người tại bốn riêng quán cơm ăn bữa cơm. Ngay tại đi ra ngoài chuẩn bị trở về Diệp Lưu Ly nhà thời điểm, gặp một cái ngoài ý muốn người. Giang Hạo xuyên việt qua tới về sau, ăn mặc ngủ nghỉ đều là tốt nhất. Muốn nói chỗ nào ăn tốt nhất, rất nhiều người sẽ cho rằng là cái gì khách sạn 5 sao, cái gì mà clean đầu bếp, đều không phải là. Thượng tầng phạm vi chỉ nhận một số vốn riêng quán cơm. Trong đó thế nhưng là có cổ đại ngự chủ đồ đệ hoặc là đời sau đầu bếp chính. Hôm nay nội dung cốt truyện bị Hứa Lương phá hư, không chỉ có không có lấy đến hệ thống khen thưởng, còn để đỉnh đầu hắn xanh mượt thảo nguyên, tâm tình khó chịu tới cực điểm. Hắn đi vào quen thuộc vốn riêng quán cơm, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ an ủi một chút. Mới vừa vào cửa, liền thấy Hứa Lương cùng một cái mỹ thiếu nữ vừa nói vừa cười đi ra, hắn ngộp. Hứa Lương mới cùng vị hôn thê của hắn mập mờ không rõ, quay đầu lại đổi một cái mỹ thiếu nữ, mà lại cái này nữ hải, ngoại trừ mặc lấy không được, khí chất kém chút bên ngoài, dung mạo dáng người vậy mà không so lãnh băng tuyết kém. Một ngày hai nữ nhân, ai nói hắn là liếm cậu? Hả? Cái này nữ hải làm sao có chút quen thuộc? Tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, Giang Hạo trong lòng nhất thời dâng lên một cô không thăng bằng. Đạp mã, chính mình xuyên việt qua tới, thỏa thỏa phản phái nhân vật chính, vậy mà lẫn vào liền một cái nở tờ cờ cũng không bằng. Bóp bóp nắm tay, cân nhắc đến Hứa Lương thân phận, hắn hiện tại chỉ có thể đem cái kia cố khó chịu giấu ở trong lòng. Chờ đó cho ta, đến lúc đó nhất định đem ngươi giẫm tại dưới chân. Giang Hạo mặt không thay đổi cùng Hứa Lương gặp thoáng qua. Hắn không thể đắc tội Hứa Lương, cũng không cần đi quỷ liếm, dù sao cũng là tứ đại gia tộc đại hiếu. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 888. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 888. Đối với cái này phản phái nhân vật chính, Hứa Lương còn không có lựa chọn đối thủ. Chủ yếu là đối với hắn hệ thống ngón tay vàng so sánh cảm thấy hứng thú. Có chút bị ngực thì mạnh lên ý tứ. Lại quan sát. Tìm hai bạ đúng không? Cái kia liền thành bằng ngươi, lại trợ giúp một thanh. Chương 195, nhân sinh như hí. Bất quá là Hứa Lương an bài kịch bản mà thôi. Chương 195, nhân sinh như hí. Bất quá là Hứa Lương an bài kịch bản mà thôi. Sau khi cơm nước xong, Giang Hạo nhanh chóng về nhà, trước tiên đem cái kia thu thập tin tức thủ hạ gọi đi qua. Ta đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi, ngươi chính là như thế làm cho ta sự tỉnh. Không muốn làm thì xéo ngay cho ta. Thủ hạ mặt mũi tràn đầy mộng bức, thận trọng hỏi: "Giang thiếu, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi còn có mặt mũi hỏi chuyện gì? Ai nói cái kia Hứa Lương là liếm cậu? Rõ ràng trái ôm phải ấp." Nói đến liền đề khí. Hắn nhưng là phản phái nhân vật chính à, liền nữ nhân đều tay đều không chạm thử, một cái nở tờ cờ vậy mà trái ôm phải ấp. Đều do gia hỏa này sai lầm tình báo, để hắn đối Hứa Lương sinh ra ngộ phán. Thế mà, nghe được hắn về sau, thủ hạ lại giật nảy mình. Hắn cũng không có nói Hứa công tử là liếm cậu á, đây không phải là muốn chết sao? Liền xem như hắn cũng sẽ không nói ra. Huống chi căn cứ điều tra của hắn, Hứa gia đại thiếu nữ nhân bên cạnh cũng không ít. Điều tra đến thì có 7-8 cái, cụ thể bao nhiêu, hắn có dám tiếp tục điều tra đi? Cho nên liếm cầu không tồn tại. Không khỏi, hắn nhớ tới vài ngày trước, khi đó hắn hướng Giang Hạo báo cáo, liên quan tới Hứa gia đại thiếu tin tức còn chưa nói xong liền để hắn dừng lại. Hứa Lương thân phận tại hàng ở nơi đó, không thể qua loa, tin tức nhất định phải kỹ càng. Theo Hứa Lương thân phận mới là nói lên, nói đến phần sau điên cùng theo đuổi Liễu Nhược Lan lúc, Giang Hạo không cho hắn nói nữa. Coi là sự tình phía sau đều biết, hắn cũng thì không nói thêm lời. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Giang thiếu, ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta cũng không có nói Hứa công tử là liếm cậu a. Hắn xoa xoa cái chán xuất ra mồ hôi lạnh. Lời này muốn là truyền đến Hứa công tử trong lỗ tai, coi như Giang gia cũng không giữ được hắn. Ừm, không nói sao. Giang Hạo mi đầu vận thành một cái vấn đề. Không khỏi hồi tưởng lại lúc đó thủ hạ chuyển báo thời điểm, tựa hồ chỉ nói là Hứa Lương các loại truy cầu một cái gọi Liễu Nhược Lan nữ nhân. Liếm cậu là mình nghĩ ra được. Cái này mẹ nó thì lúng túng. Giang Hạo tăng hắng một cái, cứng rắn nói sang chuyện khác. Người đem có quan hệ Hứa Lương tin tức nói rõ chi tiết một lần. Thủ hạ không dám thất lễ, vội vàng bắt đầu lại từ đầu nói lên. Giang Hạo vừa nghe, một bên uống cà phê làm dịu xấu hổ. Hứa Lương cùng những cái kia phú nhị đại không có gì khác biệt, đồng dạng là sống phong túng, vì truy nữ nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc trước hắn cũng là nghe đến đó nghe không nổi nữa. Cái này mẹ nó không phải liếm cậu là cái gì? Theo nửa năm trước bắt đầu, Hứa Lương thay đổi, bắt đầu tiếp xúc những nữ nhân khác. Sau đó không lâu đã là vượt qua vạn bụi hoa, rất có điểm vò đã mẹ không sợ rơi ý tứ, đã không đảm đương nổi thuần ái chiến sĩ, vậy coi như cái triệt triệt để cha nam. Chỉ là vì cái gì? Cái kia Liễu Nhược Lan cuối cùng vẫn là theo Hứa Lương, theo đuổi thời điểm không đáp ứng. Chẳng lẽ Hứa Lương bên người mỹ nữ vần quanh, nàng ngược lại nguyện ý? Giang Hạo cảm thấy trong đó có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề, chỉ là Hứa Lương sử dụng thủ đoạn đều bị hắn che giấu đi thôi. Người khác tra không được, cũng không dám tra. Giang Hạo rơi vào trầm tư. Nghe tới có ít người đắc tội hắn, trong vòng một ngày đem một cái vài trăm ức tập đoàn chuyển phá sản về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Lương đã thay đổi, theo liếm cẩu biến thành cha nam. Nói là hắc hóa càng là thích hợp. Liễu Nhược Lan đáp ứng trở thành nữ nhân của hắn, khẳng định không phải cam tâm tình nguyện, sau lưng dùng thủ đoạn gì không được biết. Hắn còn nghĩ tới càng nhiều. Chỉ sợ những cái kia theo Hứa Lương nữ nhân cũng là như thế. Cái này khiến hắn may mắn buổi chiều không có xúc động. Muốn là cùng Hứa Lương phát sinh xung đột, cho dù hắn Giang gia có 1000 nước tư sản, cũng không chịu nổi Hứa Lương lựa giận. Sự tình phía sau thì tương đối đơn giản. Hứa Lương không phải chơi gái, cũng là tại chơi gái trên đường, triệt để đoạn lạc. Những tin tức này là Hứa Lương cố ý thả ra, tứ đại gia tộc có thể tra được. Dù sao biểu hiện quá mức hoàn mỹ, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Người bình thường liền những thứ này cũng không biết. Trong mắt bọn hắn Hứa Lương thế nhưng là cái ôn tồn lễ độ, chế tạo hy vọng tiểu học, các loại quyền tiền người tốt đây. Hiểu rõ Hứa Lương toàn diện tin tức về sau, Giang Hạo biết nên làm như thế nào. Cũng liền như thế, cũng không có cái gì cảm thấy đáng sợ. Cùng lắm thì, tại không có thực lực trước đó, không đi treo chọc hắn là được rồi. Lại nói một bên khác Hứa Lương đưa Diệp Lưu Ly về nhà, thuận tiện đi xem một chút cha mẹ của nàng. Cùng một chỗ ngồi xe đi vào Ma Đô khu nhà đều. Xe tại Diệp Lưu Ly nhà phụ cận dừng lại, vừa xuống xe, liền nghe đến một trận tiếng cãi vã truyền đến. Hai cái lao già kia, không muốn cho thể diện mà không cần, lão tử đem lời thả nơi này, phòng này mang ra cũng phải mang ra, không mang ra cũng phải mang ra. Thanh âm này cực kỳ phách lối bá đạo, nghe đã cảm thấy không phải người tốt. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Có tin ta hay không báo cảnh? Đem các ngươi bắt lại. Một cái ngồi tại trên xe lăn trung niên nam nhân mặt đỏ lên, tức giận nói ra. Ha ha ha. Phản phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, một đám người cười ha ha. Sau đó, cầm đầu chọc ngưng cười âm thanh, cười lạnh. Báo cảnh. Ngươi báo một cái thử một chút. Không sợ nói cho các ngươi biết, lao tử phía trên có người. Báo cảnh nhiều lắm là đem ta bắt vào đi quan hai ngày, chờ ta đi ra, thử thử. Nhìn ta cả không chơi chết các ngươi liền xong rồi. Thức thời một chút, cầm lấy cho các ngươi phá dỡ khoản, cút. Nghe xong hắn về sau, trung niên nhân bên cạnh phụ nhân bi phẫn đan sen. Đó là phá dỡ khoản sao? Đó là tại sai này ăn mày, ta thì dù chết cũng sẽ không đồng ý. Những người này sắp thực thừa nhận cho bọn hắn phá dỡ khoản. Có thể điểm này phá dỡ khoản, không nói tại Ma Đô mua phòng ốc, liền thuê phòng đều thuê không được bao lâu. Dọn ra ngoài về sau, người một nhà ở đây. Đây là muốn đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức a, khinh người quá đáng. Bọn họ khẳng định không đồng ý. Trước mặt những người này là một cái tiểu bang phái, tự xưng lưng tựa Ma Đô thế lực lớn nhất tinh nguyện hội. Ngày bình thường tại mảnh này địa khu làm sàng làm bậy, căn bản không thể chơi vào. Bọn họ đều tuổi đã cao, không sợ đối phương trả thù, sợ là sợ tại những người này đối tiểu nữ nhi ra tay. Là cha mẹ. Nghe đến mấy cái này đối thoại âm thanh, Diệp Lưu Ly trước tiên muốn về đến trong nhà ra chuyện. Cùng Hứa Lương lên tiếng chào hỏi, nhanh chóng chiều ra bên trong chạy tới. Hứa Lương trên mặt hiện đều nắm trong tay nụ cười, nhấc chân cất bước, chậm chạp đuổi theo. Chuyển qua chỗ ngoặt, Diệp Lưu Ly nhìn đến cửa nhà chặn lại một đám người. Hoặc là xăm lên hình xăm, hoặc là sờ mát tạo hình, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc. Xem xét cũng là trên xã hội cái chủng loại kia không tốt thanh niên. Bên cạnh ngừng lại một chiếc đại hình xe đuổi đất có thể tùy tiện đem nhà của bọn hắn san bằng. Phụ mẫu bị chắn tại cửa ra vào, mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Diệp Lưu Ly lách qua đám người, đi vào phụ mẫu bên người. Cha mẹ, đây là có chuyện gì? Người tại sao trở lại? Diệp phụ có chút ảo não. Mới vừa rồi bị khí không nhẹ, quên thông báo nữ nhi tạm thời không nên quay lại. Nữ nhi mỹ mà bọn họ rất rõ ràng, nếu như bị những người này nhìn đến, sợ sẽ khiến phiền phức. Diệp mẫu lo lắng đem nữ nhi hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn lấy một đám lưu manh, trong tay cây chổi cầm thật chặt. Cùng lúc đó tan việc Diệp Thần chưa có trở về phòng cho thuê, càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định cùng cha mẫu tương nhận. Mang tâm tình kích động về nhà, đúng lúc cùng chỗ ngoặc Hứa Lương gặp gỡ. Chương 196, chất mật tự tin nhân vật chính. Sát nhân diệt khẩu. Quấy rối nữ chính chương 196, chất mật tự tin nhân vật chính. Sát nhân diệt khẩu. Quấy rối nữ chính. Diệp Thần về nhà một đường lên, suy nghĩ rất nhiều loại thân nhân đoàn tụ phương thức, không hề bận tâm tâm cảnh kích động lên. Buổi chiều bởi vì Hứa Lương mang tới khó chịu đều tiêu giảm không ít. Ngay tại hắn muốn tới cửa nhà thời điểm, Diệp Thần bước chân dừng lại, dúi mắt một cái. Hứa Lương, con tưởng rằng là bởi vì phẫn nộ sinh ra ảo giác, rất nhanh xác định không nhìn lầm, nhất thời nộ khí dâng lên. Đạp mã, liền hắn coi trọng nữ nhân đều dám động, cuối cùng có thể cho gia hỏa này một bài học. Trước đó có Lanh Băng Tuyết nhìn lấy, không có cơ hội đọc thủ. Hiện tại phụ cận thì hai người bọn họ, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Nét miệng lên một cái lạnh lẽo độ cong, từng bước một hướng Hứa Lương đi đến. Ừm. Diệp Thần xuất hiện trước tiên, Hứa Lương liền phát hiện hắn, cả cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay cái này cảnh phim là hắn chuyên môn vì Diệp Lưu Ly chuẩn bị. Khoảng cách soát đầy hảo cảm bạo kim tệ không xa. Diệp Thần xuất hiện vào lúc này, đơn thuần trùng hợp. Trong lòng suy tư một phen chuyến này kế hoạch, bên trong một đám gia hỏa là một sơ hở. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới tuy nhiên sẽ không tra được là hắn an bài người, nhưng lại sẽ cho Tinh Nguyệt hội mang đến một chút phiền toái. Dù nói thế nào, Tinh Nguyệt hội hội trưởng Hạ Thanh Thu là nữ nhân của hắn, không muốn liên lụy nàng, vậy cũng chỉ có sát nhân diệt khẩu. Kỳ thật không có có nhân vật chính cái ngoài ý muốn này xuất hiện, căn bản không dùng làm như thế. Diệp Lưu Ly một nhà sẽ không nghĩ tới, cũng sẽ không đi thăm dò sau lưng có người sai sự. Nhân vật chính không giống nhau. Cho nên, không phải ta không cho các ngươi sinh lộ, muốn trách thì trách tên khốn kiếp nhân vật chính. Tâm lý vì bên trong một đám lưu manh mặc niệm hai giây nửa chung. Lúc này, Diệp Thần đã đi tới trước mặt hắn. Hứa Lương đúng không? Ta mặc kệ nhà ngươi nhiều có tiền có thế, đừng tới trêu chọc ta. Đối với Hứa Lương, tại Lãnh Băng Tuyết đem hắn theo phòng tối vơ vét sau khi ra ngoài, hắn chuyên môn điều tra qua. Ma đô đệ nhất gia tộc con trai trưởng, bối cảnh thập phần cường đại. Nhưng hắn không quan tâm. Không cần biết ngươi là cái gì người, chọc tới hắn, giết không tha. Bất quá, cân nhắc đến Cửu Châu không phải nước ngoài, người nhà của hắn đều ở nơi này sinh hoạt. Hắn nhịn được xuất thủ xúc động. Diệp Thần lâm thời thay đổi chủ ý, vì người nhà ổn định sinh hoạt nghĩ, tạm thời tha hắn một lần. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Không thể cứ tính như vậy, nhất định phải cho hắn một cái cảnh cáo. Ồ, Hứa Lương a một tiếng, nhíu mày. Dù bận vẫn đung dung hai tay ôm ngực nói, ngươi là ai? Diệp Thần cái trán gân xanh hẳn lên, nắm đấm cũng cứng rắn. Thật vất vả đè xuống lửa giận. Túi đầu nhìn lướt qua, từ dưới đất nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, nhẹ nhàng bóp, vỡ thành vô số khối. Tiếp tục lấy tay tiếp tục xoắn nắn, lực lượng khổng lồ dưới, tảng đá dần dần bị mài nhỏ thành phấn. Làm xong đây hết thảy, hắn tràn ngập sát khí ánh mắt rơi vào Hứa Lương trên thân. Nếu như ngươi muốn theo nó một dạng có thể thử một chút. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Lãnh Băng Tuyết là ta nhìn chúng nữ nhân, không muốn lại đi quấy rối nàng, nếu không. Nói đến đây, hắn mở ra tay, tảng đá bột phấn tan theo gió. Hứa Lương, nhân vật chính cái này một hệ liệt thao tác, trực tiếp đem hắn làm trầm mặc. Điêu trùng tiểu kỹ cũng ra mua rượu trước cửa lô ban. Hắn xem như thấy được, loại thủ đoạn này, đặt tới ám kình cũng có thể làm đến. Uy hiếp người, tốt xấu vận dụng điểm hóa kình thực lực a. Tuy nhiên ở trước mặt hắn vẫn như cũ không đáng chú ý chính là, đến cùng là ai cho tự tin của hắn? Sẽ không coi là trong đô thị không có cao thủ, hắn vô địch a. Suy nghĩ một chút Hứa Lương cũng liền bình thường trở lại. Cổ thảo tiểu thuyết vai chính chính là như vậy, các loại không nao trang bức. Giống như là loại chủ giác này, trừ đi nhân vật chính vầng sáng bình thường sống không quá ba chương. Đúng lúc nhân vật chính vầng sáng đối với hắn không dùng. Nếu không phải vì phản phái giá trị, lần thứ nhất lúc gặp mặt thì hoàn tất vung bỏ ra. Bất quá, hắn cũng sẽ không nuông chiều loại chủ giác này, cười khẩy. Ta thì quấy rối Lãnh Băng Tuyết thế nào? Không chỉ có quấy rối, ta còn muốn cùng với nàng tiến hành xâm nhập giao lưu, đặt thành quản bảo chi giao, trải nghiệm nàng có bao nhiêu nhuận. Diệp Thần khí dốc hết ra lạnh, rốt cục nhịn không được. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Hắn nắm chặt nắm đấm, hướng Hứa Lương vung vậy mà đi. Lại tại lúc này, trong nhà truyền đến một trận tiếng ồn ào, hắn biến sắc. Lần sau đừng để ta nhìn thấy, không phải vậy gặp một lần, ta đánh một lần. A hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Lương liếc một chút, thu hồi nắm đấm, nhanh như chớp chạy về nhà. Hắn tưởng rằng thả Hứa Lương, nhưng lại không biết là mình tại quỷ môn quan đi một lượt. Cửa nhà nghe phụ mẫu giảng thuật, Diệp Lưu Ly minh bạch chuyện đã xảy ra. Có cái nhà đầu tư nhìn chúng nhà bọn hắn mảnh này địa khu, muốn đem phòng ốc của bọn hắn đặt đổ. Nói là bổ khuyết chi phí phá rỡ, liền 10 vạn khối tiền cũng chưa tới, phụ mẫu không đáp ứng. Hiện tại đám người này đem xe ủi đất lái qua dự định hủy nhà. Diệp Lưu cách nghe xong cũng rất tức giận. Đem nhà mở ra, bọn họ ở chỗ nào đi? Có điều nàng là gan tương đối nhỏ, trước mặt đám người này hung thần ác sát, chỉ là cắn chặt bờ môi chừng lấy những người này. Ôi ta đi, không nhìn ra à, hai cái lao giả kia lại còn có như thế một cái xinh đẹp nữ nhi. Một cái xăm lên quá giang long thanh niên thổi cái huýt sáo, ánh mắt rất là bị uội. Hắn lúc này gây nên một trận phụ họa. Long ca nói quá đúng, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế chính điểm cô nàng. Hình dạng dáng người không thể chê, cũng là bị quần áo trên người hạn chế, muốn là cho nàng đổi kiện thời thượng điểm, vậy chuẩn mất. Đều đừng mẹ nó tự sướng, loại mỹ nữ này là chúng ta dám nghĩ. Hết thảy đều muốn nhìn cường ca ý tứ. Xoát xoát xoát. Một chúng tiểu đệ đem ánh mắt mong chờ rơi tại cầm đầu quang trên đầu người. Được xưng là cường ca thanh niên đầu trọng, không phụ sự mong đợi của mọi người đứng dậy. Nhị lão, hỏa khí đừng như vậy lớn, vạn sự dễ thương lượng. Chỉ cần để nữ nhi của các ngươi bồi ta ăn bữa cơm, ta thì cùng lão bản nói một chút, đem các ngươi chi phí phá rỡ sách cao gấp đôi cũng không phải là không được. Hai cái lao nhân nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run. Bọn họ có hai đứa bé, con trai trưởng não tử không thông minh, sớm bị lừa bán. Hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Sau đó đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tiểu nữ nhi Diệp Lưu Ly trên thân. Nữ nhi cũng là vậy ngược của bọn họ. Nghĩ hay lắm, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Khinh người quá đáng, hiện tại thì báo cảnh, ta ngược lại muốn nhìn xem trong con mắt của bọn họ có hay không pháp luật. Trên xe lăn lão nhân lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh. Mặc dù biết báo cảnh sau sẽ triệt để đắc tội đám người này, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Trước tiên đem lần này cửa ải khó vượt qua, lại để cho Lưu Ly đi tìm ân nhân Hứa Lương. Hắn năng lượng lớn như vậy, nhất định có biện pháp trừng trị những người này. Lão già kia, người muốn chết. Quá giang long thanh niên biến sắc, lập tức vọt tới trước mặt đoạt quá điện thoại di động, nâng bàn tay lên, liền muốn cho hắn một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn. Thế mà sau một khắc trước ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, sau đó một mảnh chết lặng, lờ mờ nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Siêu một tiếng, giống như bị xe tải va chạm giống như, cả người hắn không bị khống chế bay ra ngoài. Chương 197, tiểu nữ chủ tự mình công lược. Nhân vật chính biến thành Hứa Lương hộ vệ. Chương 197, tiểu nữ chủ tự mình công lược. Nhân vật chính biến thành Hứa Lương hộ vệ. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người bất ngờ. Làm quá Giang Long thanh niên bay ra ngoài đến mấy mét, đập xuống đất về sau, đám người mới phản ứng được. Định Thần nhìn lại không biết cái gì thời điểm, Diệp Phụ bên người nhiều một cái thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Đương nhiên là vội vàng chạy tới Diệp Thần. Trong lòng của hắn gọi là một cái khí. Chính mình là muộn mấy ngày không có trở về nhận nhau, người một nhà lại bị như thế khi dễ. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía một đám lưu manh ánh mắt, phản phất tại nhìn nguyên một đám người chết. Hiện trường an tĩnh một lát, lập tức toàn trường xôn xao. Đặc biệt, xảy ra chuyện gì rồi? Ta nhìn thấy Long Ca lập tức thì bay lên. Là tiểu tử kia, một quyền đem Long Ca đánh bay, xem bộ dáng là cao thủ. Cao thủ thế nào? Có biết hay không chúng ta tại Tinh Nguyệt hội có người? Cường ca biểu ca thế nhưng là Tinh Nguyệt hội cao tầng. Không sai, dám quản chuyện của chúng ta, chán sống rồi. Nghe thủ hạ các tiểu đệ nghị luận, cầm đầu đầu chọc Cường ca mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bọn họ ngày bình thường phách lối đã quen, chỉ có bọn họ khi phụ người phần, còn là lần đầu tiên có người trêu chọc đến bọn họ trên đầu. Đầu chọc Cường mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn là phách lối, không phải người ngu. Vừa mới ra hỏa này làm sao xuất hiện hắn đều không thấy rõ, khẳng định là cao thủ không có chạy. Nhưng muốn hắn nhận sợ, lại có chút không cam tâm. Hắn sợ, thủ hạ làm sao mang? Lão đại uy nghiêm còn cần hay không? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Diệp Thần bị chọc giận quá mà cười lên. Đều khi dễ đến người nhà hắn trên đầu, còn để hắn không muốn xen vào việc của người khác. Đạp đạp đạp. Từng bước một đi hướng đầu chọc Cường, sát khí không tự chủ được từ trên người hắn tràn ngập ra. Một cú cảm giác gáp bách đánh tới. Đầu chọc Cường nhịn không được lui lại một bước. Ngươi đừng tới đây, biết biểu ca ta là ai chăng? Tinh Nguyệt hội đường chủ. Hắn không có nói đùa. Hoàn toàn chính xác có một cái đồng hồ ca tại Tinh Nguyệt hội bên trong đảm nhiệm chức đường chủ. Trước kia hắn cùng biểu ca quan hệ đồng dạng, nhưng thông qua hắn không ngừng nhận tiền, quan hệ dần dần biến tốt. Bình thường gặp phải phiền phức gì, chỉ cần hắn một chiếc điện thoại đi qua, tùy tiện thì có thể giải quyết. Bởi vậy dưỡng thành hắn hung hăng càng quậy tính cách. Nhìn đến Diệp Thần cước bộ dừng một chút, đầu chọc Cường ánh mắt sáng lên, cho là hắn là bị hù dọa. Tâm tình khẩn trương bình tĩnh trở lại, khôi phục chút trước kia phách lối. Biết Tinh Nguyệt hội là cái gì thế lực sao? Chiếm đoạt xương bá nhiều năm lang minh, là Ma Đô hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tinh Nguyệt hội sao? Diệp Thần nhớ kỹ cái thế lực này. Nếu như cho hắn biết sự kiện này cùng cái này Tinh Nguyệt hội có quan, không cần biết ngươi là cái gì thế lực, đều chạy không khỏi bị diệt vận mệnh. Đầu chọc Cường cảm thấy Diệp Thần đã bị chính mình lời nói chấn nhiếp, triệt để yên lòng. Hắn phía trên có người, hắn sợ cái gì? Thế nào? Sợ rồi sao? Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến cho ta huynh đệ xin lỗi, sự kiện này cứ tính như vậy, không phải vậy ta để biểu ca diệt cả nhà ngươi. Vì tại các tiểu đệ trước mặt biểu hiện, đầu chọc Cường ngữ khí rất là phách lối, há miệng ngậm miệng diệt cả nhà người ta. Nhân vật chính loại sinh vật này mọi người đều biết, tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn người nhà bị tổn thương chút nào. Quả thật đúng là không sai, Diệp Thần triệt để nổi giận. Một cái lắc mình đi vào đầu chọc Cường trước mặt, nâng tay lên, một bàn tay đánh tới. Vừa mới hắn liền thấy cái kia quá Giang Long thanh niên muốn đánh hắn như vậy cha, nhất định phải còn trở về. Ba thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Đầu chọc Cường bị đánh đến tại chỗ chuyển vài vòng, đầu chóng mặt, trên mặt nhanh chóng sưng đỏ lên. Cảm giác trước mắt ứa ra ngôi sao nhỏ, lắc lắc đầu mới hồi phục tinh thần lại, hắn cũng nổi giận. Phía trên, đều cho lão tử phía trên, đánh chết hắn. Một đám tiểu đệ thấy đại ca bị đánh đều trợn tròn mắt, nghe được mệnh lệnh sau cùng nhau tiến lên. Đến đón lấy thì là nhân vật chính trang bức thời khắc, một người đánh 10 cái. Hứa Lương đã đi tới Diệp Lưu Ly bên người, tiên tính nhìn trước mắt náo kịch. Lương ca. Diệp Lưu Ly thu hồi ánh mắt, nhìn cái kia bên người Hứa Lương, nhu thuận hô. Nghe được nữ nhi thanh âm, cặp vợ chồng già cũng theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nhìn đến Hứa Lương đều là một mặt mừng rỡ. Đội vàng thân thiết chào hỏi. Tiểu Lương ngươi đã đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Hứa Lương ra vẻ nghi ngờ hỏi thăm. Diệp phụ Diệp mẫu lại đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Hứa Lương sắc mặt khó coi, một bộ dáng rất tức giận. Lẽ nào lại như vậy, dưới ban ngày ban mặt, lại còn phát sinh loại này ép mua ép bán sự tình. Yên tâm có ta ở đây, những người kia không dám bắt các ngươi thế nào, ta sẽ để bọn hắn cho cái bàn giao. Nghe vậy, nhị lao mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hứa Lương quả nhiên có thể giải quyết sự kiện này, thật sự là quá tốt. Vậy liên phiền phức Tiểu Lương, muốn không phải ngươi hậu quả không dám tưởng tượng, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Diệp Mẫu bắt lấy Hứa Lương tay, đầy mắt cảm kích. Diệp phụ ngồi tại trên xe lăn đồng dạng dùng cảm ơn ánh mắt nhìn hắn. Hứa Lương cải biến bọn hắn một nhà. Muốn không phải Hứa Lương, Diệp Mẫu vất vả lâu ngày thành tật, bây giờ còn đang nằm viện. Diệp Lưu Ly khả năng tại dưới áp lực lớn, đánh các loại tiểu linh công chủ tiền, bước mâu thân của nàng theo gót. Muốn không phải Hứa Lương, Diệp phụ cũng sẽ không dâng lên hy vọng, chờ mong tàn tật chân tốt. Hiện tại lại phải giúp bọn họ giải quyết một cái đại phiền toái, Hứa Lương thật sự là bọn hắn một nhà đại ân nhân. Hứa Lương nụ cười ôn hòa, thanh âm như gió xuân ấm áp. Không cần khách khí, ta cùng Lưu Ly là bằng hữu, giúp đỡ là cần phải. Một bên Diệp Lưu Ly trên mặt nở rộ nụ cười. Đợi tại Hứa Lương bên người, tổng sẽ mang lại cho nàng nồng đậm cảm giác an toàn, dường như không có cái gì khó khăn là hắn không giải quyết được. Đây chính là ỷ lại sao? Ưa thích một nhân tài có cảm giác. Diệp Lưu Ly trong lòng thầm nghĩ, khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Lập tức nghĩ đến cái gì, trên mặt bộc lộ vẻ ảm đạm. Mình thích Lương ca, Có thể Lương ca tựa hồ cũng không thích chính mình. Còn nhớ rõ 2 tháng trước, nàng tự tiến cử cái chiếu thời điểm, bị Hứa Lương cự tuyệt. Thật chẳng lẽ giống những người kia nói tới, chính mình xuyên dựng có vấn đề. Không biết thay đổi loại kia bại lộ y phục, Lương ca sẽ không thích. Hứa Lương liếc mắt đang tiến hành tự mình công lược Diệp Lưu Ly, hảo cảm chính đang không ngừng kéo lên. Khoảng cách bạo kim tệ không được bao lâu, liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm công phu, Diệp Thần bên kia cũng giải quyết chiến đấu. Một đám lưu manh bị đánh nằm sấp trên mặt đất, kêu rên không thôi. Trang bước xong, Diệp Thần tiêu sái quay đầu, trong dự liệu chấn kinh ánh mắt không nhìn thấy. Ngược lại nhìn đến Hứa Lương xuất hiện, còn cùng cha mẹ của hắn vừa nói vừa cười. Diệp Thần động, chính mình cái gì mức độ, hắn vẫn là từng có hiểu rõ. Làm sao cùng Hứa gia đại thiếu nhắc lên quan hệ? Bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề thời điểm. Hứa Lương trong mắt hắn cũng không phải người tốt, nhất định phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phú nhị đại đều là công tử bột, không có một cái tốt. Nhìn đến Diệp Thần đi tới, Diệp phụ một mặt ngạc nhiên dò xét, không khỏi tán thán nói: "Tiểu Lương, ngươi cái này bảo tiêu cũng quá lợi hại, một người đánh 10 cái, là tham gia quân ngũ xuất thân à?" Diệp Thần, hắn trợn tròn mắt. Chính mình làm sao lại thành Hứa Lương hộ vệ? Người Diệp gia đều là gặp qua Hứa Lương có bảo tiêu. Diệp Thần xuất hiện về sau, Hứa Lương theo sát phía sau. Chuyện đương nhiên cho rằng là Hứa Lương phái hắn bảo tiêu xuất thủ. Chương 198, đoạn tuyệt quan hệ bức bách nhân vật chính xin lỗi. Ca. Không cần cũng được chương 198, đoạn tuyệt quan hệ bức bách nhân vật chính xin lỗi. Ca. Không cần cũng được. Bị người nhà hiểu lầm là Hứa Lương bảo tiêu, Diệp Thần tâm lý 10 phần khó chịu, nhất định phải giải thích rõ ràng. Nói đùa. Hắn thân phận gì, đường đường địa phủ Diêm Vương, người nào xứng để hắn làm bảo tiêu? Cha, ngươi hiểu lầm, hắn cũng không có tư cách để cho ta làm bảo tiêu. Diệp phụ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tưởng rằng lỗ tai mình nghe lầm, hắn nghi ngờ hỏi: "Ngươi gọi ta cái gì?" Bên cạnh Diệp Mẫu cùng Diệp Lưu Cách cũng là ngạc nhiên đánh giá hắn. Hứa Lương thì là nhiều hứng thú nhìn lấy đây hết thảy. "Ách, kinh điển người nhà đoàn tụ, thật đúng là cảm động đây." Lần nữa nhìn đến cha mẹ người thân, Diệp Thần chốc mũi có chút chua. Cho dù biết bây giờ không phải là dùng khí thời điểm, có người ngoài ở tại, nhưng hắn nhịn không được. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nghẹn ngào nói: "Cha mẹ, các ngươi không nhớ ta sao? Ta là Tiểu Thần a." Quanh Diệp phụ Diệp Mẫu não hải ong ong, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Quan sát tỉ mỉ Diệp Thần một hồi, xa xưa trí nhớ hiện hiện, lờ mờ từ trên người hắn thấy được 10 năm trước dáng vẻ. "Ngươi thật là Tiểu Thần." Diệp phụ tâm tình kích động, Diệp Mẫu lã chã rơi lệ. Đi qua ngắn ngủi trung tình về sau, hai cái lao nhân tiếp nhận con trai trưởng trở về sự thật. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Lưu Ly, lau sạch nước mắt, vừa cười vừa nói: "Tiểu muội, không nhớ rõ ta rồi." Diệp Lưu Ly một mặt ngốc manh. Đối cái này đột nhiên xuất hiện ca ca còn không thích ứng. Dù sao đã qua 10 năm, nàng đối ca ca ấn tượng đã rất mơ hồ. Bị Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú, nàng cảm giác không được tự nhiên, không khỏi tới gần Hứa Lương, gần như dính vào cùng nhau. Thấy cảnh này Diệp Thần nhất thời tái mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Lương, cố nén động thủ xung động nói: "Ngươi làm sao lại tại nhà ta? Tranh thủ thời gian cút cho ta, đừng ép ta động thủ." Hai cái lao nhân nghe vậy, vui sướng sắc mặt cứng đờ, tâm tình kích động dường như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Diệp phụ sắc mặt biến đến nghiêm túc lên: "Tiểu Thần, ngươi làm sao cùng Tiểu Lương nói chuyện? Tiểu Lương thế nhưng là chúng ta một nhà đại ân nhân, tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta." Diệp Mẫu cũng là ở bên cạnh phụ họa, vì Hứa Lương nói chuyện: "Tiểu Thần, ngươi không biết, đoạn thời gian trước nhà chúng ta rất khó, là Tiểu Lương giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó, Tiểu Lương người rất tốt, ngươi nhanh nói lời xin lỗi." Hứa Lương giúp bọn hắn một nhà rất nhiều, không cho phép Diệp Thần bất kính. Tựa ở Hứa Lương bên người Diệp Lưu Ly nhíu mày. Vốn là thật lâu không nhìn thấy phụ mẫu cao hứng như vậy, nàng còn chuẩn bị nhận phía dưới người ca ca này. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nói Lương ca. Đến miệng ca chữ bị nàng nuốt trở vào, trong nháy mắt tâm tình sẽ không tốt, thở phì phò quay mặt qua chỗ khác. Quát lớn hết Diệp Thần về sau, nhị lao quay đầu đấy náy nhìn lấy Hứa Lương, sợ hắn bởi vậy sinh khí. "Tiểu Lương, ngươi đừng để trong lòng, Tiểu Thần không biết ngươi đối với chúng ta nhà trợ giúp, chúng ta để hắn xin lỗi ngươi." "Đúng vậy à, đứa nhỏ này đánh nhỏ thì không thế nào thông minh, 10 năm trước bị lừa bán đến ở nước ngoài, Tiểu Lương ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn." Hứa Lương cười cười, biết cái kia chính mình ra sân. "Không có việc gì, ở trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm, để vị huynh đệ kia đối với ta lớn như vậy ý kiến, nếu có cái gì đắc tội địa phương, ta cảm thấy xin lỗi." Lấy lui làm tiến. Hắn ngược lại muốn nhìn xem nhân vật chính ứng đối như thế nào. Bị người nhà bức bách hướng mình khuất phục, thật đúng là có ý tứ. Nhìn thấy người nhà như thế bảo trì Hứa Lương, Diệp Thần náo tử có chút đứng máy. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại người nhà đoàn tụ phương thức, duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Mới nhận nhau, phụ mẫu còn có muội muội, vậy mà để hắn hướng một ngoại nhân xin lỗi. Hứa Lương là ai? Hắn xem thường nhất công tử bột. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Hứa Lương đối thoại, Diệp Thần hiện tại hận không giết được hắn, làm sao lại hướng hắn nói xin lỗi? "Ta mới sẽ không cùng hắn nói xin lỗi. Cha mẹ, các ngươi chớ bị hắn lừa gạt, đều là giả vờ." Diệp phụ Diệp Mẫu bị hắn sợ ngây người, lập tức sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Bọn hắn đánh giá thấp Diệp Thần đối Hứa Lương ý, sửng sốt không chịu xin lỗi. Còn nói Hứa Lương lừa bọn họ. Bọn hắn một nhà có cái gì đáng giá lừa gạt? Ngược lại là dùng tiền cho bọn hắn trị liệu, vận dụng năng lượng mời thầy thuốc giỏi nhất, giúp Lưu Ly mở quán trà sữa. Từ đầu đến cuối không có đề cập qua bất luận cái gì hồi báo. Hai cái lao nhân là loại kia giản dị tính cách, hiểu được cảm ơn, lúc này đều tức giận. "Cái này xin lỗi ngươi đạo vẫn là không nói, không xin lỗi thì cút cho ta, ta thì coi như không có ngươi đứa con trai này." Nghe được Diệp phụ nói như vậy, Diệp Mẫu giật nảy mình, chợt tranh thủ thời gian cho Diệp Thần mấy mắt. ý là để hắn đuổi nghe lời gấp cho Hứa Lương xin lỗi. Diệp Lưu Ly nhìn hàm hàm Diệp Thần, đối vị này 10 năm không thấy ca ca ấn tượng kém tới cực điểm. Nói xấu tốt như vậy Lương ca, hắn lương tâm sẽ không đau sao? Ca, không cần cũng được. Diệp Thần người đều nhanh chóng váng, mắt trừng chóng đốc. Phụ thân vì để cho hắn cho Hứa Lương xin lỗi, không tiếp cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lại nhìn mẫu thân cùng muội muội ánh mắt, muốn là mình lại không xin lỗi, sợ sợ các nàng cũng không nhận hắn. Đáng chết. Hứa Lương đến cùng cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê? Lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thần không có cách nào, không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi. Hắn trở về cũng là hiếu kính phụ mẫu, cũng không muốn mới nhận nhau thì cùng người trong nhà chơi cứng. Đây hết thảy đều do Hứa Lương, người nhà đều bị mê hoặc. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Hứa Lương, phát hiện hắn trong mắt bộc lộ vẻ đùa cợt, Diệp Thần kém chút tại chỗ phá phòng. Nhẫn, lại nhẫn, tiếp lấy nhẫn, thỏa hiệp trước, đằng sau lại tìm hắn để gây sự. Sau đó, Diệp Thần bất đắc dĩ phun ra ba chữ: "Thật xin lỗi." "Ngươi thái độ gì? Ngươi đó là nói xin lỗi bộ dạng sao? Cho ta xuất ra thành ý của ngươi tới." Nghe xong thì là lừa gạt thái độ, Diệp phụ tức giận đến muốn đứng lên, đánh chết cái này nghịch tử một trận. Hứa Lương dù bận bận ung dung, khoe miệng ngậm lấy tia tiểu ý, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Diệp Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, bóp bóp nắm tay nói ra: "Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, không nên lòng dạ hẹp hòi áp ý phỏng đoán ngươi." "Ai, có hiểu lầm nói ra là được rồi, xin lỗi không cần thiết." Hứa Lương cười híp mắt đi ra hòa giải. Thấy cảnh này, Diệp Thần tức hộc máu, hai mắt phun lửa. "Không cần thiết, không cần thiết, ngươi mẹ nó vừa mới tại sao không nói? Rõ ràng đang cố ý đùa nghịch hắn. Hết lần này tới lần khác người trong nhà đều bảo hộ lấy hắn, muốn động thủ đều không được, loại cảm giác này biệt khuất muốn chết đinh." Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. "Đinh." Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Ngay tại không khí hiện trường rằng co thời điểm, một đạo bán độc thanh âm truyền đến: "Ngươi đạp mã dám đánh ta? Ta đã thông báo biểu ca, lập tức tới ngay phế bỏ ngươi." Chương 199, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Hậu trường hấp thủ nổi lên mặt nước. Chương 199, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Hậu trường hấp thủ nổi lên mặt nước. Nói chuyện chính là đầu chọc cường. Khuôn mặt sưng lên thật cao, trên người có nhiều chỗ bị thương, bị hai cái tiểu đệ dịu dắt đứng lên. Vừa mới hắn một mực không dám lên tiếng, thẳng đến cho biểu ca gọi điện thoại. Biết được lập tức phái người tới về sau, hắn lại bắt đầu lừa lối. Một đôi ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. "Ngươi nhất định phải chết, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi bị chết dễ dàng như vậy, ta muốn đem thịt của ngươi từng khối cắt bỏ nuôi chó." Dừng một chút, hắn rời ánh mắt, rơi vào Diệp phụ Diệp mẫu trên thân. "Các ngươi là nhà hắn người là a? Ta sẽ để cho các ngươi chết cùng một chỗ, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề." Diệp Thần sắc mặt âm trầm. Hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bị như thế một uy hiếp, xông đi lên cũng là một trận quyền đấm cước đá. Hai cái lao nhân mặt lộ vẻ lo lắng. Bọn hắn biết những thứ này lăn lộn trên đường người đều là liếm máu trên lưỡi dao, không nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn đến trình độ này. Nghe người kia ý tứ, gọi là người tới. Diệp Thần coi như lại có thể đánh, nhưng chỉ có một người, chờ tình trạng kiệt sức liền xong rồi. Nghĩ đến rơi tại những cái kia trong tay người hậu quả, trong lúc nhất thời không khỏi sợ lên. Diệp Lưu Ly tựa vào Hứa Lương trên thân, thân thể hơi hơi phát run. Hứa Lương kéo qua bờ vai của nàng, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, hắn ôn hòa cười một tiếng. "Đừng sợ, có ta ở đây đây." Cảm thụ được Hứa Lương trước ngực ấm áp, nghe người trong lòng lời an ủi, Diệp Lưu Ly quả nhiên không sợ như vậy. Hai cái lao nhân thấy thế, liếc nhau, đều là lộ ra di mẫu cười. Tâm tình thấp thỏm thư giãn không ít. Nữ nhi đã lên đại học, đến giao bạn trai niên kỷ. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hứa Lương nhân phẩm đạt được bọn hắn tán thành. Bọn hắn không chỉ có sẽ không ngăn cản hai người kết giao, thậm chí vui thấy kỳ thành, vô tình hay cố ý tác hợp. Một bên khác đem một đám lưu manh lần nữa giáo huấn một trận, Diệp Thần xả được cơn giận, cảm giác tâm lý dễ chịu một chút. Bất quá, quay đầu nhìn đến muội muội giúp vào Hứa Lương trong lực, nhất thời lại bất ức. Thời gian từng giờ trôi qua, xe hơi tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Một lát sau, hai chiếc xe xuất hiện tại tầm mắt. Một chiếc mẹ xe đét xe ô tô, còn có một chiếc xe buýt. Hai đại lý xe chạy nhanh đến trước mặt, chậm rãi dừng lại. Xe tải sau cửa mở ra cái này đến cái khác người áo đen từ trên xe bước xuống, trong tay đều chộp lấy ra hỏa, thuần một sắc khai sơn đao. Những người này xem xét thì nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải phổ thông lưu manh có thể so sánh. Lúc này, xe mẹ xe đét phía trên người cũng đi ra. Là một cái lưng hùm vai gấu đại hán, mặc áo lót mang kính râm, rất có hắc đạo đại lao phái đoàn. Chân trùi trên da thịt có mấy vết đao chém, mang cho người ta một cô hung hãn khí tức. Sấm sét, minh kình đỉnh phong thực lực, tại Tinh Nguyện hội đảm nhiệm nhất đường đường chủ. Cũng chính là đầu chọc cường trong miệng biểu ca. Hắn cùng huynh đệ nhóm tại phụ cận ăn cơm, tiếp vào đầu chọc cường điện thoại về sau, phát hiện không xa thì dẫn người tới. Đầu chọc cường tiểu tử này biết là người, mỗi tháng đều muốn kính hắn một số tiền lớn, một số việc nhỏ hắn không keo kiệt giúp đỡ. Nhìn lấy nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất lưu manh, sấm sét nhíu nhíu mày. Đầu chọc cường run rẩy đi vào trước mặt hắn, khóc kể lể. "Biểu ca, ngươi phải làm chủ cho ta à, tiểu tử kia ra tay thật tác động, đem ta đánh liền mẹ cũng không nhận ra." Chỉ thấy lúc này hắn sống mũi sụp đổ, máu mũi chảy ngang, khuôn mặt sưng lên thật cao, hai con mắt phát xanh, cùng cái đầu heo giống như. Sấm sét một mặt ghét bỏ. "Nói cho ta biết là ai ra tay, xong việc sau ta còn muốn cùng huynh đệ nhóm về đi ăn cơm đây." "Cũng là hắn, ta muốn hắn chết." Đầu chọc cường run rẩy duỗi ra ngón tay. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, sấm sét thấy được Diệp Thần, thường thường không có gì lạ. Không nhìn ra một mình hắn chọn lấy 10 cái lưu manh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn bị Diệp Thần sau lưng mấy người hấp dẫn. Vô luận là Diệp Lưu Ly vẫn là Hứa Lương, đứng ở nơi đó cũng là đám người tiêu điểm, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Sấm Sét lại không có nhìn mỹ nữ Diệp Lưu Ly, mà chính là chăm chú nhìn Hứa Lương. Trên sống mũi kính dâm lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, đối với cái này hắn lại giống như chưa tỉnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hứa công tử, làm Tinh Nguyệt hội cao tầng, hắn gặp qua Hứa Lương nhiều lần. Mỗi lần đều là bọn hắn hội trưởng cùng đi. Hội trưởng Hạ Thanh Thu có thể thuận lợi thôn Lang Minh, trở thành Ma Đô Hắc Đạo giáo chủ, đều là vị này một tay thúc đẩy. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên. Đầu chọc cường sẽ không phải là đắc tội Hứa công tử a? Vậy mình tới chẳng phải là muốn chết? Phát giác được ánh mắt của hắn, đầu chọc cường hợp thời mở miệng nói, mấy cái kia là tiểu tử này người nhà, biểu ca cũng giúp ta cùng nhau thu thập. Cái kia tiểu mỹ nữ dáng dấp không tệ, là cái kia hai cái lao ra hỏa nữ nhi, muốn là biểu ca ngươi. Lời còn chưa nói hết, Sấm Sét trở tay một cái bàn tay quả tới, đầu chọc cường bỗng chốc bị đánh ngã xuống đất. Ngươi cái gì ngươi? Chính mình muốn chết còn muốn kéo lên lão tử, ngọa tào mẹ nó. Vẫn như cũ cảm giác chưa hết giận, hắn lại đi tới hung hăng đạp mấy cước. Sau đó run rẩy đi vào Hứa Lương trước mặt, không có tiết tháo chút nào quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Hứa công tử, những người này ta không biết, ta chính là tới đánh đấm giả bộ. Mặt mũi cái gì, tại tử vong trước mặt, không đáng giá nhắc tới." Diệp phụ Diệp mẫu, còn có Diệp Lưu Ly đều nhìn ngây người. Nguyên bản bọn hắn nhìn đến tên côn đồ này đầu lĩnh hướng bọn họ đi tới, sợ hãi không được, kết quả nháy mắt trực tiếp quỳ. Khiếp sợ đồng thời, bọn hắn thở dài một hơi. Lần này phiền phức xem như vượt qua. Một bang phái nhân vật cao tầng trực tiếp quỳ xuống, để bọn hắn đối Hứa Lương cường đại bối cảnh có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Đem sự kiện này nói cho ngươi hội trưởng, xử lý như thế nào thì nhìn nàng. Liếc mắt nhìn hắn, Hứa Lương nhàn nhạt mở miệng. Sấm Sét đội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Cút đi. Hứa Lương đuổi rồi giống như phất phất tay. Thì đang vang rền sắp mang tiểu đệ rời đi thời điểm, lại bị Hứa Lương gọi lại, dọa đến hắn kém chút tại chỗ qua đời. Đem những này đồ bỏ đi mang đi. Không bao lâu, hiện trường bị thanh lý trống không. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chỉ có một ít lưu lại từng tia vết máu, như nói nơi này từng phát sinh qua cuộc chiến đấu. Người Diệp gia đương nhiên là đối Hứa Lương cảm động đến rơi nước mắt. Bắt chuyện hắn vào nhà bên trong ngồi, nấu cơm chiêu đãi, bị Hứa Lương cự tuyệt. Ta cùng Lưu Ly ăn cơm xong, đưa nàng trở về thuận tiện tới xem một chút, nhị lao không có việc gì ta an tâm. Dựa theo kịch bản lời kịch nói vài câu, Hứa Lương đưa ra rời đi. Hôm nay là nhà các ngươi người đoàn tụ thời gian, ta sẽ không quấy rầy. Diệp phụ Diệp mẫu gặp Lưu không được người, đành phải thôi, để nữ nhi đưa tiện Hứa Lương. Diệp Thần đứng ở một bên, mặt lộ vẻ trầm tư. 10 năm tiếp sống sát thủ nói cho hắn biết, đây hết thảy có chút không đúng. Hết thảy đều phát sinh thật trùng hợp. Dường như hậu trường có một cái hắc thủ đang thao túng. Xoát một đạo thiểm điện bạch phá náo hải. Nhìn thấy người nhà đối Hứa Lương cảm ơn đái đức bộ dáng, hắn suy nghĩ minh bạch. Tất cả đều là một cảnh phim, đều là Hứa Lương an bài, vì tại hắn người nhà trước mặt xoát hảo cảm. Đây chính là phụ mẫu đối Hứa Lương tôn sùng chân tướng. Diệp Thần biết do nói ra chân tướng, nhưng lại có thể như thế nào đây? Nói ra người nào sẽ tin tưởng hắn? Không được bao lâu, nhân chứng bị xóa đi, chân tướng cũng đem vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử. Chương 200, đột nhiên xuất hiện hôn. Ly gián nhân vật chính huynh muội quan hệ chương 200, đột nhiên xuất hiện hôn. Ly gián nhân vật chính huynh muội quan hệ. Nhìn đến Hứa Lương cùng Diệp Lưu Ly biến mất tại chỗ ngoặt, không yên lòng Diệp Thần quyết định cùng đi lên xem một chút, sợ muội muội bị khi phụ. Lại nói Diệp Lưu Ly đem Hứa Lương đưa đến chỗ đậu xe đưa. Lương ca, cảm ơn ngươi lại giúp ta nhà giải quyết như thế một cái đại phiền toái. Nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Hứa Lương, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Ha ha, lấy quan hệ giữa chúng ta, nói tạ liền khách khí. Hứa Lương cười khẽ, đưa tay tại nàng trắng non không tì vết trên gương mặt nhéo nhéo. Hứa Lương ôn nhu động tác, để Diệp Lưu Ly cảm giác tâm ấm áp. Lập tức nghĩ đến cái gì, nàng lấy dũng khí hỏi. Cái kia, chúng ta là quan hệ như thế nào a? Nàng ngáy sáng ngời nước mắt, trên mặt bộc lộ tâm thần bất định cùng vẻ chờ mong. Ngươi cứ nói đi. Hứa Lương tay theo gương mặt của nàng trượt xuống, bước lên nàng tinh xảo nhỏ nhắn cái cằm, gảy nhẹ nói ra. Đối lên cặp kia xuyên thủng nhân tâm con ngươi, Diệp Lưu Ly cảm giác chỗ có tâm tư bị nhìn thấu, khuôn mặt hiện hiện hai mảng tường đỏ. Cái này vẫn chưa xong, trong tầm mắt, Hứa Lương một trương gương mặt tuấn tú dần dần mở rộng, rất nhanh liền gần trong gang tấc. Nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt. Diệp Lưu Ly trái tim nhỏ bịch bịch nhảy cái phốc ngừng, trong đầu suy nghĩ lung tung. Trời ạ, Lương ca chính là muốn. Ta nên làm cái gì? Xuất phát từ thẹn thùng, nàng bản năng nhắm mắt lại, tâm lý tràn đầy tâm thần bất định cùng chờ mong. Thế mà, nàng không đợi đến Hứa Lương hôn, lại chờ được một tiếng kinh thiên nộ hống. Im miệng cho ta a. Chính là lo lắng muội muội bị khi phụ, đuổi tới xem một chút Diệp Thần. Quả nhiên không có vượt quá dự liệu của hắn. Thoáng qua một cái đến liền thấy Hứa Lương đang đùa giỡn muội muội, còn muốn dùng miệng, hắn lúc này mở miệng ngăn cản. Diệp Thần muốn rách cả mí mắt. Mặc dù biết Hứa Lương không có ý tốt, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuống tay. Hắn âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không yên lòng muội muội tới xem một chút, không phải vậy muội muội liền bị chiếm tiện nghi. Chỉ là để hắn càng thêm tức giận một màn xuất hiện. Hứa Lương căn bản không có ngừng miệng ý tứ, đối với cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trực tiếp a đi lên. Diệp Lưu Ly trừng lớn cặp kia thẻ tư thế lan mắt to. Nàng bị cái kia đạo tiếng giống bừng tỉnh, coi là Hứa Lương sẽ dừng lại, chờ mong thất bại. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn đạt được ước muốn. Hạnh phúc tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Diệp Lưu Ly đang định trải nghiệm hạnh phúc thời khắc, liền nhìn đến Diệp Thần tức hồn hển lao đến, cầm bốc lên nắm đấm muốn đánh người. Diệp Lưu Ly giật nảy mình, dưới tình thế cấp bách cùng Hứa Lương tách ra, ngăn tại Diệp Thần trước mặt. ngươi muốn làm gì? Diệp Lưu Ly không có quên Diệp Thần đối Hứa Lương thái độ, nàng còn không có tán thành người ca ca này, ca ca hai chữ cũng không gọi được. Diệp Thần xuất hiện đột nhiên, nàng còn không có cảm nhận được cảm giác gì, trong lòng một trận thất lạc. Lập tức cũng là đối người ca ca này bất mãn, đều do hắn quấy rầy chính mình cùng Lương ca. Bởi vậy nàng giọng nói chuyện không chút khách khí. Diệp Thần cái kia tức giận a Hứa Lương bị chính mình phơi bày việc gác còn không thu tay lại, tiếp tục cưỡng chiếm muội muội tiện nghi. Thật là đáng chết. Hắn lên sát tâm, bay chạy tới, một quyền đánh về phía Hứa Lương giữa lưng. Một quyền này muốn là đánh trúng, ám kình bạo phát, tuyệt đối làm cho hắn sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, muội muội đột nhiên ngăn tại trước mặt, Diệp Thần không thể không thu tay lại. "Tiểu muội ngươi tránh ra, hắn dám chiếm tiện nghi của ngươi, nhìn ta đánh không chết hắn." Diệp Thần thở hổn hển, hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Hứa Lương, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Nghĩ đến vừa mới ở mức xúc cảm, Diệp Lưu Ly tâm thần rung động, khuôn mặt vừa đỏ. Muốn đến bây giờ không phải là trở về chỗ cũ thời điểm. Nàng hít sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, giải thích nói, mới vừa rồi là ta tự nguyện. Diệp Thần, cả người hắn đều tê. Đây hết thể đều là Hứa Lương kịch bản, tại người nhà trước mặt soát hảo cảm, để đối muội muội ra tay. Hắn biết chân tướng sự tình, thế nhưng là phụ mẫu cùng muội muội cũng không biết, bị giao động vẻ đều. Nhìn lấy bị bán, còn đang vì người kiếm tiền muội muội, Diệp Thần tâm lý vừa tức vừa gấp. Tiểu muội, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, vừa mới cũng là hắn diễn một cảnh phim, mục đích đúng là vì xuống tay với ngươi. Diệp Lưu Ly náo tử có chút ngộng. Lượng tin tức quá lớn, nàng có chút phản ứng không kịp. Tiêu hóa xong Diệp Thần nói lời về sau, nàng xem nhìn mặt mũi tràn đầy vô tội thêm chấn kinh Hứa Lương, lại bất ức nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi có phải hay không náo tử có bệnh? Lương ca người tốt như vậy, thế nào lại là ngươi nói cái chủng loại kia người? Nàng đối Hứa Lương làm người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lương ca là một cái tập đoàn tổng tài, ngày bình thường bận rộn như vậy, nào có nhàm chán như vậy diễn xuất. Nói Lương ca vì xuống tay với chính mình, quả thực buồn cười. Nàng không hoài nghi chính mình mị lực, trong trường học có rất nhiều người truy cầu. Thế nhưng là, nàng lúc trước tự tiến cử cái chiếu thời điểm, Hứa Lương thế nhưng là không chút do dự cự tuyệt. Nếu như Hứa Lương là vì nàng người, lúc đó đã sớm hạ thủ. Làm gì chờ tới bây giờ? Nghe được lời của muội muội, Diệp Thần thật không thể tin chừng to mắt. Muội muội không tin hắn, còn nói hắn có bệnh. Nhìn lấy muội muội kiên quyết bảo trì Hứa Lương thái độ, hắn biết muội muội trúng độc đã sâu. Không có chứng cứ nàng là sẽ không tin tưởng. Muốn cầm chứng cũng đơn giản. Theo vừa mới mấy cái kia lưu manh bắt đầu tay điều tra. Nếu như là Hứa Lương an bài người, nhất định sẽ tra được chứng cứ. Lúc này, Hứa Lương đứng dậy, cười híp mắt nói ra. Vừa mới nhìn Lưu Ly thật là đáng yêu, trong lúc nhất thời kìm lòng không được. Hắn trước cùng Diệp Lưu Ly giải thích một chút nguyên nhân. Diệp Lưu Ly nghe vậy, trong lòng ngượng ngùng không thôi, không khỏi đắc ý nghĩ đến. Xem ra Lương ca trong lòng vẫn là có chính mình. Bất quá lời này tại Diệp Thần nghe tới cũng rất chói tai. Có một loại cấp chạy muội muội của hắn, còn ở trước mặt hắn khoe khoang cảm giác một ngụm máu giấu ở trong lòng không nhả ra không thoải mái. Sau đó, Hứa Lương nhìn về phía Diệp Thần, ngữ khí phiền muộn mà nói: "Ta không biết nơi nào đắc tội ngươi, để ngươi đối với ta lớn như vậy ý kiến. Xem ở Lưu Ly trên mặt mũi, ngươi mấy lần ra tay với ta, ta mới không so đo. Lần sau lại ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, đừng trách ta không khách khí." Một câu rõ ràng để lộ ra ba tầng hàm nghĩa, biểu hiện ra chính mình vô tội, bởi vì Diệp Lưu Ly mới không so đo hắn vô lý, làm hậu mặt đả kích nhân vật chính cho Diệp Lưu Ly đánh cái dự phòng châm. Sau khi nói xong, Hứa Lương cười nhìn về phía Diệp Lưu Ly. "Lưu Ly, ta theo ngươi ca ở giữa cần phải có cái gì hiểu lầm, ngươi không nên trách hắn. Ta liền đi về trước, có việc liên hệ nhớ đến ta." Dứt lời, hắn không lưu luyến chút nào lên xe, áo đỏ phát động xe nhanh chóng đi. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên muốn cách ở giữa một chút nhân vật chính huynh muội quan hệ trong đó. "Lương ca." Diệp Lưu Ly ngậm miệng, đưa tay muốn đuổi kịp Hứa Lương, lại chỉ có thấy được một vệt bóng xe. "Đến bây giờ còn đang diễn kịch, chờ ta tìm tới chứng cứ, nhìn ngươi còn thế nào diễn tiếp." Bên cạnh vang lên Diệp Thần cắn răng nghiến lợi thanh âm. Diệp Lưu Ly tìm theo tiếng nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy không tốt. Chương 201, khát máu bệnh mềm mại nữ ma đầu họ khinh âm thể nhu thân mật muội muội. Chương 201, khát máu bệnh mềm mại nữ ma đầu họ khinh âm thể nhu thân mật muội muội. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp phụ Diệp mẫu nghe đến động tĩnh của nơi này, vội vàng tới xem xét tình huống. Diệp Lưu Ly chỉ một ngón tay Diệp Thần, thở phì phò nói: "Hắn đem Lương ca tức giận bỏ đi. Kỳ thật nàng cũng là đến đưa Hứa Lương, vốn là muốn đi. Bởi vì Hứa Lương trước khi đi câu nói kia, nàng tiềm thức tưởng rằng Diệp Thần gây Hứa Lương sinh khí mới rời khỏi. Tiểu Thần, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Lương làm sao trêu chọc đến ngươi rồi? Liền xem như Tiểu Lương có cái gì làm chỗ không đúng, hắn cũng xin lỗi. Ngươi bây giờ cũng là người lớn, làm sao còn cùng cái tiểu hài tử giống như bụng dạ hẹp hòi?" Nghe phụ mẫu bảo trì Hứa Lương, Diệp Thần tâm lý tức giận đến thổ huyết. "Cha mẹ, các ngươi thật bị cái kia Hứa Lương lừa gạt. Trong nhà gặp phải phá rỡ đều là hắn tự biên tự diễn, vì thu hoạch hảo cảm của các ngươi. Hắn mục đích là tiểu muội, vừa mới ta tới liền thấy hắn đối tiểu muội dùng miệng." Xoát xoát Diệp phụ Diệp mẫu ào ào đưa ánh mắt rơi vào Diệp Lưu Ly trên thân. Tại trước mặt cha mẹ nói lên sự kiện này, Diệp Lưu Ly đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng túi lầu xuống, không dám gặp người. Bất quá, sợ phụ mẫu hiểu lầm, cũng bị bảo trì Hứa Lương danh dự, nàng lần nữa lấy dũng khí. "Là ta chủ động." "Diệp Thần." Hắn mặt mũi tràn đầy im lặng. Rõ ràng nhìn đến Hứa Lương bước lên muội muội cái cằm, vừa mới nói với hắn là tự nguyện coi như xong, hiện tại trực tiếp biến thành chủ động. Đây cũng quá bảo trì Hứa Lương đi. Diệp phụ Diệp mẫu liếc nhau, không nói thêm gì. Diệp Lưu Ly lấy vì cha mẹ không tin, lại tuôn ra tới một cái đại dưa. "Cha mẹ, các ngươi không nên tin hắn nói, Lương ca thật không phải người như vậy." Phía trên, lần trước các ngươi vào ở bệnh viện thời điểm, ta đi tìm Lương ca bảo đáp. Nàng đem lần trước đầu hoài đưa bảo, bị Hứa Lương cự tuyệt, còn đầu tư nàng mở quán trà sữa sự tình nói ra. Cặp vợ chồng già là biết Hứa Lương đầu tư nữ nhi mở nhà quán trà sữa, không nghĩ tới trong đó còn có như thế một phen cố sự. Nữ nhi tiết lộ ra ngoài tin tức, để bọn hắn đối Hứa Lương nhân phẩm có rõ ràng hơn hiểu rõ. Hai người không khỏi nở nụ cười, tâm lý sau cùng một vẻ lo âu tan thành mây khói. Diệp Thần thì là mắt trừng chóng đốc. Muội muội vậy mà chủ động hiến thân qua, còn bị Hứa Lương cự tuyệt. Làm sao có thể? Hắn không khỏi hoài nghi phán đoán của mình có phải hay không sai. Phát sinh hết thảy chỉ là trùng hợp, Hứa Lương là thật tâm ưa thích muội muội. Không đúng. Diệp Thần lắc đầu. Hắn đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Lương là thật tâm. Nói đùa cái gì? Không đề cập tới hắn cùng Lãnh Băng Tuyết anh em, lần trước còn chứng kiến hắn cùng một nữ nhân ăn cơm, sau đó đi vào ca kịch viện. Hứa Lương cũng là một cái triệt triệt để đùa bỡn nữ nhân tình cảm cha nam. Nhưng vì cái gì muội muội chủ động, hắn lại cự tuyệt đâu? Diệp Thần nghĩ tới hợp lý đáp án là làm thời muội muội tình huống là xuất phát từ cảm ơn, loại này cảm ơn là có khi hiệu tính. Mà Hứa Lương cự tuyệt về sau, đưa ra cho muội muội đầu tư mở tiệm, tiến một bước thu hoạch nàng hảo cảm. Đây là muốn để muội muội khăng khăng một mực cả một đời a. Hứa Lương cách làm này, so với cái kia đùa bỡn nữ nhân tình cảm công tử bột càng thêm đáng giận. Cổ nhân thật không lừa ta. Hiểu rõ nhất ngươi, vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Diệp Thần suy đoán đã tiếp cận chân tướng. Đem phụ mẫu cùng muội muội biểu lộ thu hết vào mắt, Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài. Không cầm ra chứng cứ, bọn hắn là sẽ không thấy rõ Hứa Lương chân diện mục. Ánh mắt của hắn biến đến thâm thúy lên. Đêm khuya Diệp Thần cùng phụ mẫu ôn chuyện kết thúc, trở về phòng của mình ngủ. Diệp Thần không có ngủ, một cái xoay người theo phòng ngủ lầu 2 nhảy xuống, dần dần biến mất tại cảnh ban đêm. Thông qua địa phủ mạng lưới quan hệ, hắn tra được trạm vạng tối đám kia lưu manh tin tức. Hiện tại hắn muốn đi thu thập chứng cứ. 10 cái lưu manh đều là không việc làm, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã tụ tập cùng một chỗ, miễn cưỡng tạo thành một cái đội nhỏ. Ngày bình thường bọn hắn phách lối đã quen, hôm nay còn là lần đầu tiên bị đánh thành chó, lúc này đều tụ tập tại đầu chọc cường trong nhà thương thảo tương lai. Đối cái kia tiểu mỹ nữ Diệp Lưu Ly, đầu chọc cường là cũng không dám nữa đánh chủ ý, biểu ca sấm sét đã cảnh cáo hắn, lại trêu chọc cái kia một nhà già trẻ, tìm cái hố đem chính mình chôn đi. Ai cũng cứu không được hắn. Mạng nhỏ trọng yếu nhất, hắn dự định từ bỏ cái kia 100 vạn nhiệm vụ. Bọn hắn giúp kinh doanh bất động sản hiệp thương phá dỡ là thật. Bất quá không phải thời gian này. Một ngày trước ban đêm, một người áo đen tìm tới hắn, để hắn vào hôm nay trạm vạng tối đi tìm cái kia người nhà phiền phức. Hoàn thành nhiệm vụ thì cho 100 vạn trả thù lao. Ai có thể nghĩ tới kém chút đem mệnh đều góp đi vào. Lúc này, đầu chọc cường đang ở nhà bên trong liệu thường, cùng huynh đệ nhóm lẫn nhau lướt qua rượu thuốc. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, dùng mình một cái. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mặt thêm ra một người áo đen. Sau 10 phút Diệp Thần xuất hiện ở đây, nhìn đến một đám không có hô hấp lưu manh, không khỏi giật mình. Một cái từ tại não hải hiện. Sát nhân diệt khẩu. Tra xét nguyên nhân cái chết của bọn họ về sau, Diệp Thần sắc mặt biến đến 10 phần nghiêm trọng. Những người này đều là đâm tử huyệt mã chết, hiện tại y học tra không ra nguyên nhân cái chết. Đây là hắc ám thế giới đỉnh tiêm sát thủ mới có thể dùng thủ đoạn. Ma Đô lại còn có đồng loại của hắn tồn tại. Đột nhiên, hắn chóp mũi hơi hơi giật giật. Có cố nhàn nhạt khí gắt vị, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Từ đối với nguy hiểm bản năng, không cần nghĩ, cơ hội là trong nháy mắt thì theo ngoài cửa sổ liền xông ra ngoài. Sau đó, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, hủy thi diệt tích. Nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm liếc một chút, Diệp Thần quay người, nhanh chóng biến mất tại hiện trường. Hắn chưa có về nhà, mà chính là đi tới chính mình phòng cho thuê. Một đường lên hắn suy nghĩ rất nhiều. Trực giác nói cho hắn biết, hết thảy đều là Hứa Lương làm. Diệp Thần lật ra bản thân cái dương, theo tường kép bên trong lấy ra một cái mặt nạ. Mặt nạ âm u hung ác, chết qua một lần người đều biết, đó là địa phủ Diêm La Vương. Đeo lên mặt nạ, hắn giơ lên giờ, quét mặt tiến nhập một cái website. Hứa Lương nhiệm vụ ám sát hắn sớm liền thấy. Tuy nhiên chấn kinh tại 10 ức USD treo giải thưởng, nhưng hắn cũng không để ý tới. Hắn làm việc luôn luôn theo tâm. Hôm nay Hứa Lương sở tác sở vi triệt để chọc giận hắn, lên sát tâm. Dù sao đều muốn giết, sao không đem nhiệm vụ tiếp? Còn có thể kiếm một món hời. Nhìn đến bị chú ý treo giải thưởng, Diệp Thần không chút do dự điểm kích xác nhận nhiệm vụ. Sau đó, hắn suy tính tới cái gì thời điểm giải quyết Hứa Lương. Hôm nay vừa cùng Hứa Lương lên xung đột, tốt nhất là qua một thời gian ngắn, để rửa sạch hiểm nghi. Cũng liền tại hắn xác nhận nhiệm vụ thời điểm, toàn bộ địa phủ website đều vỡ tổ. Oh my god, Diêm La Vương hiện thân, thời gian qua đi một năm Diêm La Vương lần nữa như thế. Ngưu bức. Vừa ra tay liền trực tiếp dưới đệ nhất nhiệm vụ, đây chính là thập điện Diêm Vương bài diện sao? Cái kia gọi Hứa Lương ra hỏa xong đời, Diêm La Vương tiếp nhận nhiệm vụ còn không có một lần thất bại, 100% nhiệm vụ hoàn thành dẫn thật là đáng sợ. Ai, đáng tiếc, ta vừa nhận nhiệm vụ chuẩn bị đi Cửu Châu đâu, hiện tại không có cơ hội. Mới đút tiền thưởng cũng đừng nghĩ, chúng ta ngược lại là có thể đánh cược, đánh bạc Diêm La Vương hoàn thành nhiệm vụ này phải tốn thời gian dài bao lâu. Nhiệm vụ phía dưới thảo luận còn đang kéo dài. Bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này đang có một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên. Hứa gia đại viện Hứa Khinh Ca gian phòng. Hứa Khinh Ca mang theo mạnh bà mặt nạ, yên tĩnh nhìn lấy địa phủ trên website, Diêm La Vương xác nhận nhiệm vụ nhắc nhở. Diêm La Vương, lại tới một cái muốn chết. Điện thoại di động đột nhiên siết chặt, một cỗ hóa kình trung kỳ khí thế từ trên người nàng bao phủ ra. Buổi sáng ăn Hứa Lương cho nàng tẩy tùy đan, đi qua một buổi chiều củng cố, nàng đã đột phá đến hóa kình trung kỳ. Coi như cái kia danh xưng không có nhiệm vụ kết thúc không thành Diêm La Vương tới, nàng cũng có lòng tin đem vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ca ca là vậy ngược của nàng, bất luận cái gì muốn thương tổn ca ca người, đều đáng chết. Ánh trăng thông qua cửa sổ khe hở rơi vào, vừa vặn đánh vào Hứa Khinh Ca trên mặt nạ, chiếu rọi ra một tia tinh hồng ánh mắt. Suy nghe được trong viện tiếng thắng xe, Hứa Khinh Ca biết ca ca trở về, trong nháy mắt trở mặt. Khát máu bệnh mềm mại nữ ma đầu, hóa thân có thể ngọt có thể muối, thanh âm thể nhu thần mật muội muội. Chương 202, Hứa Lương thực lực chân chính. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co chương 202, Hứa Lương thực lực chân chính. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Trên đường về nhà Hứa Lương một tay chống đỡ cái đầu, tâm thần đắm chìm hệ thống, xem xét lên hôm nay thu hoạch. Bất chi bất giác, phản phái giá trị tích lũy đến hơn 4 vạn, mấy cái nhân vật chính cắt lên giao hẹ đến thật sự sảng khoái a. Lại đến rút thưởng thời khắc. Hứa Lương không chút do dự hạ lệnh, trực tiếp 4 liên rút. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, may mắn 2. Đồ tốt ra loại này bờ UFF khen thưởng, so một cái thần cấp kỹ năng đều tốt hơn. Lần trước rút đến cái đồ chơi này vẫn là lần trước. Từ khi may mắn một về sau, rút thưởng vận khí rõ ràng gia tăng liên đối lấy gặp phải nữ chính đều nhiều hơn không ít. Lần này may mắn bạo kích, không biết phía sau có chuyện tốt gì chờ lấy hắn. Không hiểu có chút tiểu chờ mong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, tinh thần 2. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Hứa Lương cảm giác tinh thần của mình thức hải làm lớn ra một vòng nhỏ, đối cảnh vật chung quanh cảm giác càng phát ra rõ ràng. Là tinh thần lực tăng lên hiệu quả. Đây cũng là một cái không tệ khen thưởng. Thời cảm ứng về sau, Hứa Lương cảm thấy lấy hiện tại tinh thần đẩy mạnh niệm lực, kéo lên hơn ngàn cân đồ vật không là vấn đề. Hứa Lương thực lực lần nữa nghênh đón một cái tiểu đột phá. Thử nghĩ một hồi quá trình chiến đấu bên trong, hắn đột nhiên thôi động niệm lực, một khối cự thạch ngàn cân đè xuống, hoặc là hơn ngàn đem siêu việt viên đạn tốc độ phi đao đánh lén. Hình ảnh suy nghĩ một chút đều rất bạo lực hết tinh. Đối với thực lực bản thân, Hứa Lương chính mình cũng không rõ ràng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Các loại thần kỹ năng cũng không muốn nói nhiều. Cường hãn nhất là thể chất của hắn nhục thân. Tại hoang cổ thận thể ra chỉ dưới, ngủ thì mạnh lên, hắn hiện tại một bàn tay đập chết đồng cấp cường giả không chút nào khoa trương. Hóa kình đằng sau là đan kình. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Đan kình mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng đúng là võ giả một cái thủy biến, thực lực sẽ nên tới một cái bật vọt. Từ xưa đến nay, cảnh giới này không biết kẹp lại bao nhiêu người. Nhưng Hứa Lương cảm giác, cho dù là đan kình cường giả xuất hiện tại trước mặt, hắn cũng không sợ chút nào đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, đàn Tiano, thần cấp, xoát một cỗ khí thế mênh mông tràn vào trong đầu. Hứa Lương đối với cái này sớm thành thói quen, cũng không có gây nên không chút nào bừa. Những tin tức này hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền bị hắn ném sau. Rút đến như thế một cái âm nhạc kỹ năng, là để hắn cho người khác đàn Tiano tìm niềm vui sao? Xin nhờ, hắn thân phận gì? Cho tới bây giờ đều là người khác làm hắn vui lòng được không nào? Ngược lại cũng không phải không còn gì khác, những kiến thức này tin tức để cao hắn đối âm nhạc phẩm vị. Âm nhạc tố dưỡng tăng lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, đường quanh co, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, chỉ cần ký chủ trói chặt nàng người, vô luận lớn bao nhiêu thâm cửu đại hận, đều sẽ không thay đổi tính cách tình huống dưới, thay đổi một cách vô tri vô giác yêu mến ngươi, đến chết cũng không đổi. Cùng lúc đó Hứa Lương cảm giác trong tay nhiều thứ gì, giơ tay lên xem xét, là một đầu đỏ tươi sợi tơ, cực kỳ hút hấp dẫn người ánh mắt. Đồng dạng là một kiện đồ tốt. Cái đồ chơi này quá mút, thuộc về quy tắc loại đồ vật. Lần nữa nhìn một chút hệ thống đối đường quanh co giải thích. Nhà trai đã chủ động trói chặt chính mình, chỉ cần trói chặt một cái khác khác phái, liền có thể làm cho đối phương từ từ yêu mến chính mình. Đồng thời không phải cưỡng ép vặn mèo ý chí, đem người cải tạo thành khôi lỗi loại kia, thì rất nhân tính hóa. Hứa Lương trước tiên nghĩ đến Lãnh Băng Tuyết. Cái này nữ chính là trước mắt hắn gặp phải khó khăn nhất thu phục. Chỉ cần đem đường quanh co dùng ở trên người nàng, hết thể giải quyết dễ dàng. Suy nghĩ một lát, Hứa Lương từ bỏ quyết định này. Đến một lần hắn muốn thử một chút dùng chính mình thủ đoạn thuyết phục, mới vừa mới bắt đầu liền từ bỏ, không phải là phong cách của hắn. Thứ hai, muốn là đằng sau gặp phải càng khó thu phục nữ chính đâu. Loại này cấp chiến lược đồ vật, vẫn là lưu tại có cần thời điểm đi. Nếu như thực sự thu phục không được Lãnh Băng Tuyết, lại sử dụng đường quanh co không mượn. Lúc này, xe đã chạy đến Hứa gia đại viện. Áo đỏ sau khi đậu xe xong, vì hắn mở cửa xe. Hứa Lương xuống xe. Hắn nuốt nuốt trong tay hồng tuyến, không phải đông vải không phải nhà, chất liệu cực kỳ đặc thù. Ca ca. Theo tiếng kinh hô vang lên, một đạo thân ảnh chạy như bay đến, nào vào trong ngực của hắn. Không phải bệnh mềm mại muội muội còn có ai? Hứa Khinh Ca chớp chớp tinh thần giống như sáng chói hai con người, trong ánh mắt toát ra một tia ác thú vị. Ca ca, lại đi tìm tẩu tử nhóm sung sướng a. Cái gì thời điểm cho ta dẫn tiến a, ta muốn cho các chị dâu tương lai nói một chút quý củ. Em nói một chút tới trước tới sau quý củ, không phải ai lên trước giường thì người nào lớn. Người suy nghĩ nhiều. Đối cô muội muội này trong đầu nghĩ gì, Hứa Lương cũng không biết. Dù sao hắn không có bệnh, muội muội đã bệnh nguy kịch. Thật sao? Hứa Khinh Ca ánh mắt giằng giặc, trong mũi hơi hơi run run. Vì cái gì ta ngửi thấy không chỉ một nữ nhân mùi thơm cơ thể? Người chúc cậu a. Hứa Lương kinh ngạc, thốt ra. Hôm nay hắn không có đi tìm nữ nhân phiên Vân Phúc Vũ, chỉ là ăn một miếng diệp lưu ly nhập khẩu đường, đối Lãnh Băng Tuyết giật giật tay. Cái này đều bị muội muội đoán được rồi. Chẳng lẽ nữ nhân đều có này thiên phú? Hừ, ngươi mới là cậu, cả nhà ngươi. Hứa Khinh Ca lạnh hừ một tiếng, phát hiện không hợp lý sau ý miệng, há miệng hướng Hứa Lương bả vai tán. Không phải nói ta là cậu sao? Để ngươi kiến thức một chút cho chân chính bộ dáng. Đương nhiên, nàng không dùng lực, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu răng tính toán làm trừng phạt. Nàng không biết sự tình, muốn không phải Hứa Lương nhanh chóng thu liễm, hàm răng của nàng đã vỡ nát. Tốt, đều bao lớn người, còn cùng cái tiểu hài tử một dạng. Hứa Lương đem Như Bạch tuột muội muội để xuống. Hứa Khinh Ca không tình nguyện, ngoài ý muốn nhìn đến Hứa Lương trong tay một cái hồng tuyến, nàng hiếu kỳ đưa tay tới cầm. Đây là cái gì? Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Hứa Lương cổ tay rung lên, đem đường quanh co thu vào không gian tùy thân. Thứ này không được xem một chút. Chói chặt muội muội tính toán là chuyện gì xảy ra? Hứa Khinh Ca nắm lấy tay của hắn một trận tìm kiếm. Hồng tuyến đi nơi nào? Hồng tuyến? Cái gì hồng tuyến? Ngươi nhìn lầm đi. Hứa Lương Tam liên hỏi, sau đó đi vào nhà đi. Nhìn lầm rồi. Hứa Khinh Ca lệch ra cái đầu nghĩ, xác định chính mình không có nhìn lầm, thế nhưng là không nghĩ ra vì cái gì biến mất không thấy. Nhìn đến ca ca bóng lưng biến mất, nàng lắc đầu, bước nhanh đuổi theo. Hứa Lương trong phòng ngủ cái kia ngủ, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Nhìn lấy một thân đồ ngủ muội muội, Hứa Lương nghi hoặc. Ta một người có chút sợ hãi, gần nhất một mực mất ngủ, muốn theo ca ca cùng một chỗ. Hứa Khinh Ca nói xong, ôm lấy cánh tay run lẩy bẩy, một bộ mười phần sợ hãi dáng vẻ. Hứa Lương trầm mặc, nhìn một chút muội muội hóa kình trung kỳ thực lực. Ngươi có muốn hay không một lần nữa nói một lần, cùng ta cùng một chỗ? Có thể a. Hứa Khinh Ca hai mắt tỏa sáng, Hứa Lương thanh âm tiếp lấy vang lên. Ngủ ghế sofa đi. A. Hứa Khinh Ca sững sờ, lập tức ngón tay dây dưa mép váy, có chút nhăn nhó nói ra. Không cần thiết a. Đây là gian phòng của ngươi, ngươi ngủ ghế sofa để cho ta ngủ giường nhiều không có ý tứ, kỳ thật. Ý của ta là ngươi ngủ ghế sofa. Chương 203, thủ hộ ca ca Hứa Khinh Ca. Đối muội muội trừng phạt chương 203, thủ hộ ca ca Hứa Khinh Ca. Đối muội muội trừng phạt. Nghe được Hứa Lương để cho nàng ngủ ghế salon lời nói, Hứa Khinh Ca não tử có chút choáng váng, nửa ngày mới phản ứng được. Nàng ủy khuất ba ba nói ra, "Ca ca, ngươi nhận tâm ngươi đáng yêu muội muội ngủ ghế sofa a?" Không đành lòng. Hứa Khinh Ca trong lòng vui vẻ, Hứa Lương còn nói thêm, "Cho nên ngươi tranh thủ thời gian về phòng của mình." Hứa Khinh Ca ánh mắt biến đến u ám lên, lạnh hừ một tiếng, ôm lấy ga giường đi vào ghế sofa. Kỳ thật, nàng chỗ lấy muốn cùng ca ca đợi cùng một chỗ, cũng không chỉ là không muốn xa rời, cũng là vì bảo hộ ca ca. Lần này nhận nhiệm vụ, muốn tới giết ca ca chính là Diêm La Vương, danh xưng nhiệm vụ hoàn thành dẫn 100%. Tuy nhiên cảm thấy mình không kém gì đối phương, nhưng địch ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng, nhất định phải thời khắc cảnh giác. Có mình tại, cái kia Diêm La Vương mơ tưởng làm bị thương ca ca một cọng tóc gáy. Đêm khuya Hứa Khinh Ca nằm trên ghế salon ngủ không được, thấy được trên giường lớn ca ca, con người đi lòng vòng. Người đứng đắn ngủ ghế sofa không có tật xấu. Cái gì? Nàng không đứng đắn a, cái kia không sao. Sáng sớm hôm sau, suy một chiếc lạm bùa gọi Ini lái vào khu nhà lều, tại một hộ cửa nhà trước dừng lại. Rất nhanh bước xuống xe một cái tuổi trẻ công tử ca. Không phải Giang Hạo còn ai vào đây? Nhìn lên trước mặt nhân vật chính Diệp Thần nhà, hắn nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Căn cứ thủ hạ cung cấp tin tức, hắn sáng sớm đi tới nơi này, sớm nhìn xem nhân vật chính người nhà. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, Diệp Thần lúc này thời điểm còn chưa có trở lại cùng người nhà đoàn tụ. Giải thích là không làm tốt nhận nhau chuẩn bị. Trên thực tế cũng là cảm thấy người nhà chịu khổ không đủ, chờ gặp phải thời điểm nguy hiểm lại đi ra trăm bước. Giang Hạo không có buông tha cái này, nhân vật chính không có ở đây cơ hội. Hệ thống yêu cầu là nhất định phải đi nội dung cốt truyện không sai, nhưng chỉ dùng đi chính mình nội dung cốt truyện là được rồi, những lúc khác có thể tùy ý an bài. Cho nên hắn đi vào Diệp gia, nhìn xem nhân vật chính muội muội thế nào. Thì chỉ cho phép ngươi trêu chọc vị hôn thê của ta, đừng trách ta chủ nhà đối ngươi muội muội ra tay. Vì nội dung cốt truyện không bị phá hư, hắn sẽ không thừa cơ đối Diệp Lưu Ly độc thủ, quyết định chờ mình có thực lực lại một lần hành động cầm xuống. Hiện tại, soát hảo cảm là không thể thiếu. Đi vào Diệp cửa nhà, ngay tại Giang Hạo nghĩ đến làm sao đi vào bắt chuyện thời điểm, một người từ trong nhà đi ra, nhìn lấy xuất hiện trước mặt Diệp Thần, Giang Hạo mở to hai mắt nhìn, tâm lý ngàn vạn tất con mẹ ngươi lao nhanh. Ngoa tào, cái quỷ gì a? Nhân vật chính Diệp Thần lúc này không phải nên đợi ở trong căn phòng đi thuê sao? Nhìn bộ dạng này là cùng người nhà nhận nhau rồi. Nội dung cốt truyện sợ a? Hắn hiện tại là chấn kinh, nhưng khi thấy đi ra Diệp Lưu Ly lúc, cả người trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Vừa ra khỏi cửa chỉ thấy Giang Hạo tại trước cửa nhà lén lén lút lút, Diệp Thần tâm lý một trận khó chịu, đang định đem người vành ra ngoài thời điểm, nhìn đến muội muội đi ra ngoài, hắn lúc này ưỡn nghiêm mặt cười nói, tiểu muội, chào buổi sáng. Một đêm đi qua, Diệp Thần dần dần tỉnh táo lại. Muội muội cái tuổi này, đang ở vào thời kỳ phản nghịch, dễ dàng bị người lừa gạt. Sau đó hắn dự định trước cùng muội muội tạo mối quan hệ, tăng lên huynh muội cảm tình. Diệp Thần không nhắc lại tình Hứa Lương lừa gạt tình cảm của nàng sự tình. Dù sao Hứa Lương lên hắn tất sát bảng danh sách, đã là cái người chết. Nhưng mà đối với hắn chào hỏi, Diệp Lưu Ly nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngươi là Diệp Lưu Ly. Nghe vậy, Diệp Lưu Ly bước chân dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Thấy được nàng đáp lại, Giang Hạo sắc mặt không ngừng biến hóa lên. Thực nên cho, nàng thì là nhân vật chính Diệp Thần muội muội Diệp Lưu Ly. Hôm qua tại vốn riêng quán cơm nhìn đến, cùng Hứa Lương đi cùng một chỗ nữ hải. Giang Hạo cũng rốt cuộc biết vì cái gì lúc đó nhìn nàng có chút quen thuộc. Hắn nhìn qua Diệp Lưu Ly ảnh chụp, chỉ là bởi vì nội dung cốt truyện tư duy theo cảm tính, không nghĩ tới cùng đi. Thua thiệt hắn còn chuẩn bị đối nhân vật chính muội muội ra tay, không nghĩ tới sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Lại là Hứa Lương, nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Giang Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh, một đôi mắt dần dần biến đến trở nên nguy hiểm, Diệp Thần nhìn hắn khó chịu rất lâu. Bởi vì muội muội bị Hứa Lương lừa gạt tâm lý mất cảm, lúc này nghe Giang Hạo nói lên muội muội, hắn nhất thời thì nổ. Bản năng coi là Giang Hạo cái này phú nhị đại là tìm đến muội muội. Làm gì? đều cảm thấy hắn Diệp Thần muội muội dễ dàng bị lừa đúng không? Diệp Thần đi lên cũng là một quyền đánh vào tấm kia mặt đẹp trai phía trên. Giang Hạo đội vàng không kịp chuẩn bị, sống mũi sụp đổ, lần nữa mặt mày hốc hác. Diệp Thần lại không có ý bỏ qua cho hắn, xông lên một trận quyền đấm cước đá. Người con mẹ nó có bị bệnh không? Giang Hạo ôm đầu chịu đựng đánh đập, tâm lý biệt khuất không thôi. Tuy nói hắn lần này tới đích thật là vì đánh Diệp Lưu Ly chủ ý, cũng không phải liền câu nói đều không nói lên a. Hai bay vạn gió a Mã Đức, cho lão tử chờ lấy. Chờ ta có thực lực, Hứa Lương, Diệp Thần, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Diệp Lưu Ly thấy cảnh này, lặng lẽ cách xa chút, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt thay đổi. Hôm qua hắn đã cảm thấy cái này đột nhiên trở về ca ca nao tử có chút không bình thường. Có bị ép hại chứng vọng tưởng. Lương ca tốt như vậy người, sẽ hại nhà bọn hắn sao? Không có khả năng. Bây giờ thấy Diệp Thần không nói hai lời liền đem người đánh, tâm lý càng là khẳng định điểm này. Nàng không có lên đi ngăn cản ý tứ. Giang Hạo là ai nàng không biết, Diệp Thần đánh người ngồi tù, cùng với nàng có quan hệ gì? Đem Giang Hạo hành hung một trận về sau, Diệp Thần xả được cơn giận. Quay đầu liền thấy muội muội muốn đi, biết muội muội muốn đi quán trà sữa, hắn vội vàng nói: "Tiểu muội ngươi chờ một chút, ta cũng muốn đi đi làm, vừa tốt tiện đường cùng một chỗ." Ai ngờ, Diệp Lưu Ly nghe được nàng, cước bộ đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. "Diệp Thần." "Đinh." Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. "Đinh." Diệp Thần đối ngươi sinh ra cừu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Hứa gia đại viện Hứa Lương ngồi ở trên ghế salon, nhìn điện thoại di động bên trong, thủ hạ truyền đến tin tức. Chính là liên quan tới Diệp cửa nhà phát sinh sự tình. Ách, thú vị, hai cái nhân vật chính cho căn chó. Để điện thoại di động xuống, muội muội thân ảnh từ trong nhà đi ra, sau đó bắt đầu luyện chuyển mày múa. Muội muội nửa đêm lên giường sự kiện này, tính chất quá ác liệt, nhất định phải nghiêm trị. Không biết lớn nhỏ, tiếp tục như vậy nữa còn phải rồi. Hôm nay dám lật giường, ngày mai thì dám. Đương nhiên, không thể thật thương tổn muội muội, đánh đòn đó là gia pháp, Hứa Lương liền để nàng khiêu vũ. Trong trí nhớ cô muội muội này không thích nhất ca hát khiêu vũ. Thật tình không biết, Hứa Khinh Ca là cảm thấy người khác không xứng nhìn nàng khiêu vũ, ca ca ngoại trừ. Chương 204, hai cái ngôi sao nữ chính trái ôm phải ấp. Nhân vật chính tại chỗ tức điên. Chương 204, hai cái ngôi sao nữ chính trái ôm phải ấp. Nhân vật chính tại chỗ tức điên. Hứa Lương một bên thưởng thức trà, một bên hưởng thụ người hầu gái Chu Tước xoa bóp, chuẩn bị nhìn muội muội số mặt. Thế mà, đến đón lấy nhìn đến một màn, hắn lại tụ rung động. Muội muội không chần chờ chút nào bắt đầu nhảy múa, dáng múa nhẹ nhàng như có như không. Phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế kia, hoa lan trong cốc vắng khí chất, giống như tiên nữ hạ phàm. Nhìn đến ca ca trong mắt kinh diễm, Hứa Khinh Ca chừng mắt nhìn ở giữa, trong lòng mừng thầm. Hứa Lương thừa nhận chính mình qua loa, lần sau nhất định muốn thay cái nghiêm khắc trừng phạt, muốn không ra pháp hầu hạ mới được. Em, vì cái gì hắn cảm thấy còn sẽ có lần sau? Theo muội muội khiêu khích ánh mắt ngươi nhìn ra được. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Ngay tại Hứa Lương trầm tư thời điểm, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Chu Tước dừng lại động tác trên tay, đem một bên trên bàn điện thoại di động đưa qua. Hứa Lương cầm lấy xem xét, là ngôi sao lớn thiên hậu, Đông Vương Huyền Nghiên đánh tới. Hắn nhíu mày, từ lần trước thu phục cái này nữ chính về sau, đã có một đoạn thời gian không gặp. Hơi suy tư, Hứa Lương giật mình. Lần trước tuần diễn đi vào Ma Đô, cùng một chỗ gặp qua mẹ của nàng về sau, lại bắt đầu cả nước tuần diễn. Muốn đến lúc này cũng sắp kết thúc rồi. Quả thật đúng là không sai, mới tiếp thông điện thoại, Đông Phương Huyên Nghiên mừng rỡ thanh âm dễ nghe truyền đến. Lương ca, ta muốn về Ma Đô, ngươi ở đâu nha? Ta xuống phi cơ liền đi tìm ngươi. Hứa Lương nhìn muội muội liếc một chút, bất động thanh sắc nói, ngươi chừng nào thì đến, ta đi đón ngươi đi. Muội muội có chút không đúng, tựa hồ đối với tương lai tẩu tử đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn không thể để cho muội muội đạt được. Đông Phương Huyên Nghiên hiểu lầm, coi là Hứa Lương nhớ nàng, không kịp chờ đợi muốn gặp nàng, tâm lý cảm động không thôi. Buổi chiều Hứa Lương ở phi trường nhận được Đông Phương Huyên Nghiên. Vì để tránh cho bị người nhận ra, nàng mặc lấy áo khoác, mang theo kính râm. Đi trên đường khí chất cao lạnh, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Thẳng đến lên Hứa Lương xe, nàng triệt để thả tự mình, lấy xuống kính râm thì cùng Hứa Lương ôm ở cùng nhau. Tự nhiên tránh không được một trận nghiến răng nghiến lợi. Thẳng đến Đông Phương Huyên Nghiên nhanh hít thở không thông mới kết thúc, muốn không phải trường hợp không đúng, hai người tuyệt đối sẽ để xe chấn động. Đông Phương Huyên Nghiên chỉnh lý quần áo, chậm nhìn Hứa Lương liếc một chút, đều sắp bị vò hỏng. Hứa Lương mỉm cười, có toàn cầu đỉnh cấp ngôi sao vầng sáng tăng thêm, tư vị xác thực không phải bình thường. Không khỏi, hắn nghĩ tới ngu sơ ảnh. Đồng dạng là ngôi sao lớn, trái ôm phải ấp lại là cảm giác gì? Là lấy, làm Đông Phương Huyên Nghiên hỏi tới đi nơi nào thời điểm, Hứa Lương không chút do dự mang nàng đi giải trí công ty con. Lúc này, giải trí công ty con cửa, chính nên đón một cái khách không mời mà đến. Đây là một cái khuôn mặt tiểu thụy, lôi thôi lết thiết thanh niên. Triệu Thanh đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Từ khi đi vào Ma Đô về sau, hắn bi kịch lại bắt đầu, không có một ngày tốt hơn. Trong trường học, các bạn học khinh bị xem thường, bị lao sư nhằm vào. Không cần nói trang bức tán gái, hắn có thể kiên trì nổi cũng là một cái kỳ tích. Không đi học trường học đi, một mực đợi tại phòng cho thuê cũng sẽ có phiền phức chủ động tìm tới cửa. Hắn muốn bị cuộc sống như vậy bức điên rồi. Hôm nay, Triệu Thanh đi tới nơi này là vì hướng biểu tỷ ngu sơ ảnh cầu cứu. Trước kia hắn trở ngại mặt mũi, không có ý tứ tìm nữ thần biểu tỷ giúp đỡ. Hiện tại cũng nhanh bị người chỉnh chết rồi, đâu còn quan tâm được mặt mũi. Không sai, chính là có người cố ý chỉnh hắn. Không phải vậy nơi nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Mỗi ngày không may, suy thần hàng thế cũng không gì hơn cái này. Uy, không thấy được cái này là công ty sao? không phải chỗ xin cơm, tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa. Nhìn ngươi tới dáng vẻ chật vật, bảo an còn tưởng rằng là này ăn mày khất cái, phất tay xua đuổi. Ta là tới tìm người, bảo an đại ca dàn xếp một chút. Triệu Thanh khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi. Thì ngươi, đến chúng ta công ty tìm người. Bảo an một mặt khinh miệt nhìn lấy hắn. Chớ nhìn bọn họ công ty chỉ là Hứa Thị tập đoàn một nhà công ty con, nhưng ở làng giải trí địa vị xương thứ hai, không ai dám xương đệ nhất. Trong công ty ngôi sao khắp nơi đều có. Một cái nhân viên quét dọn A-Z tiền lương đều là lấy vạn làm đơn vị, một tên ăn mày muốn đến người giả bị đụ. Người tới tìm ai a? Bảo an quất ra cảnh côn, trong tay đất lượng, thuận miệng hỏi một chút. Ngu sơ ảnh. Triệu Thanh không chút do dự trả lời. Bảo an côn cảnh sát trong tay kém chút không có cầm chắc, kinh ngạc nhìn về phía hắn hỏi. Tìm ai? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngu sơ ảnh, nàng là biểu thị ta. Phốc phốc, bảo an trực tiếp phun ra, hắn khoát tay áo. Xin lỗi, chúng ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường không biết cười, trừ phi nhịn không được. Cười xong sau đó, hắn biểu lộ lạnh lẽo xuống tới. Tiểu tử, đừng tìm phiền toái, xem ở ngươi nhận thầu ta một năm cười điểm phân thượng, ta thì không làm khó dễ ngươi, cút đi. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Thanh không hiểu, trong ánh mắt để lộ ra đại học sinh thanh tịnh ngu xuẩn. Bảo an không kiên nhẫn, ngữ khí không chút khách khí. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, ngươi thân phận gì? Cũng xứng gặp Ngu tổng. Triệu Thanh nhìn một chút chính mình. Vừa tới Ma Đô hắn liền bị lừa sạch tiền, y phục đều là mua hàng vỉa hè hàng, bây giờ bị tra tấn tinh thần xảy ra vấn đề. Đỉnh lấy hai cái mắt còn thầm, đi ra ngoài cũng không sao cả thu thập, xem ra chỉ so với ven đường khất cái một chút tốt đi một chút. Gặp bảo an thái độ cứng ngạnh, Triệu Thanh không có biện pháp. Đành phải lấy điện thoại di động ra, mở ra biểu tỷ ngu sơ ảnh dãy số. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là thật không có ý tứ gọi điện thoại cho nữ thần xin giúp đỡ. Ngu sơ ảnh tiếp vào điện thoại của hắn, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Để bảo an đem hắn bỏ vào công ty. Dù sao có một tầng quan hệ thân thích, người còn tới cửa, nàng muốn là cự tuyệt, có chút không còn gì để nói. Bất quá, đây cũng là một lần cuối cùng gặp hắn. Ngu sơ ảnh đã đem Triệu Thanh sự tình nói cho mẫu thân, không được bao lâu, hai nhà quan hệ liền sẽ xa lánh. Triệu Thanh thuận lợi đi vào công ty, bảo an một trận hùng hùng hổ hổ. Cha mẹ nó đâu? Sớm gọi điện thoại không được sao? Cái nào đến nhiều như vậy sự tình? Vừa đúng lúc này, hắn nhìn đến một chiếc xe sang trọng lái tới, dễ thấy biển số xe để hắn nổi lòng tôn kính. Túi đầu không lưng mở cửa cho đi. Còn chưa đi xa Triệu Thanh thấy cảnh này, tâm lý không khỏi nghi hoặc. Bảo an vừa mới thái độ hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, hiện tại tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Coi như đối biểu tỷ cũng sẽ không như thế cung kính a. Người trong xe là ai? Rất nhanh là hắn biết. Chỉ thấy xe tại một tòa trước đại lâu dừng lại, theo vị trí lái phía dưới tới một cái tuyệt mỹ nữ nhân, đi vào chỗ ngồi phía sau mở cửa xe. Nhìn đến từ trên xe bước xuống một người nam nhân, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Lại là cướp đi biểu tỷ cái kia ra hỏa. Rất nhanh, hắn lại nhìn đến một nữ nhân xuống xe. Nữ nhân vô luận là dáng người dung mạo đều không so hắn biểu tỷ kém. Vân vân. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Dùi mắt một cái, Triệu Thanh nhận ra nữ nhân thân phận. Đây không phải thần tượng của hắn Thiên Hậu, chúng phương Diêu Lạc Độc Huyên Nghiên Đông Phương Huyên Nghiên sao? Sau đó, chỉ thấy Đông Phương Huyên Nghiên không e dè, thân mật kéo lại Hứa Lương cánh tay, cùng đi tiến công ty cao ốc. Triệu Thanh như bị sét đánh, náo hải ong ong, đồng tử co vào đến cực hạn. Chương 205, bắt cá hai tay. Tam thê tứ thiếp. Nhỏ, bố cục nhỏ. Chương 205, bắt cá hai tay. Tam thê tứ thiếp. Nhỏ, bố cục nhỏ. Nhìn lấy Hứa Lương ôm ngôi sao lớn, vừa nói vừa cười rời đi bóng lưng, Triệu Thanh hóa đá tại nguyên chỗ. Hắn không phải biểu tỷ bạn trai sao? Bây giờ lại cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Đáng chết ta, có biểu tỷ không đủ, còn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Vừa nghĩ tới Hứa Lương ngủ ở nhà nữ thần của hắn biểu tỷ, ở bên ngoài cùng với thần tượng của hắn nữ ngôi sao lăn ga giường, Triệu Thanh tức giận đến toàn thân phát run. Biểu tỷ nhất định bị giấu giếm tại trống bên trong, ta muốn đem sự kiện này nói cho biểu tỷ, không thể để cho nàng lại bị lừa gạt dưới mặt cảm tình đi. Sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, cước bộ tăng tốc, muốn phải nhanh lên một chút tìm tới ngu sơ ảnh. Đinh. Triệu Thanh đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Triệu Thanh đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Hứa Lương cước bộ không ngừng, nhếch miệng lên mỉm cười. Vừa mới xe theo Triệu Thanh bên người đi qua thời điểm hắn thì nhận ra, dạng này tiểu nhân vật đã dẫn không nổi hắn chú ý, chỉ chờ thu hoạch hết tiến hắn lên đường. Tổng quản lý văn phòng ngu sơ ảnh chính ngồi trước máy vi tính văn phòng, thu đến tiểu mỹ nữ thư ký thông báo, nàng ngạc nhiên đi tới cửa nghênh đón. Lương ca, ngươi đến cũng không nói một tiếng, ta tốt đi ra tiếp ngươi a. Nhìn tới cửa cùng Hứa Lương, nàng một mặt hờn dỗi. Bi bi bi. Sơ ảnh tỷ, ta còn ở nơi này đâu, chú ý một chút nhi hình tượng. Bên cạnh vang lên Đông Phương Huyên Nghiên ăn dấm thanh âm. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có ghen tị tâm tư. Giữa hai người sự tình nàng là biết đến. Lúc trước Hứa Lương cũng không có gần nàng. Dù vậy, nàng vẫn là thiêu thân lao vào lửa cùng Hứa Lương ở cùng một chỗ. Nói cách khác nàng mới là kẻ đến sau. Tu La Trường không đến mức, phát chút ít bực tức không thể tránh được. Ngu sơ ảnh sững sờ, vừa mới chú ý của nàng đều tại Hứa Lương trên thân, còn không có phát hiện Đông Phương Huyên Nghiên. Đông Phương Huyên Nghiên là nàng hảo tỉ muội. Hai người đều là có tiếng ngôi sao lớn, bất quá lại lựa chọn hai loại con đường khác nhau. Đông Phương Huyên Nghiên có thiên phú, lựa chọn tiến quân toàn cầu giải trí, cuối cùng trở thành toàn cầu thiên hậu. Nàng thì là lựa chọn ẩn lui, giúp Hứa Lương quản lý giải trí công ty. Huyên Nghiên ngươi trở về. Hai nữ cao hứng ôm cùng một chỗ, đều là dẫn bóng đụng người, kém chút bị lẫn nhau bắn ra. trọng sát khinh hữu ra hỏa. Sau khi trở về tìm Lương ca không nói cho ta biết trước. Ôm ấp kết thúc, Ngu Sơ Ảnh bắt đầu phản kích. Hừ hừ, ngươi ở công ty, Lương ca suối tuân hướng bảo nhiều cơ hội chính là, ta thật vất vả tuần diễn kết thúc trở về, Lương ca đến phi trường tiếp ta, ngươi không bị khí. Đông Phương Huyên Nghiên không cam lòng yếu thế, trong trà trà khí nói. Hai nữ còn muốn cãi lộn, Hứa Lương nhìn không được ngắt lời nói. Tốt, đều chớ ồn ào, lại nhao nhao đừng trách ta vận dụng giả pháp. Hai nữ cái này mới dừng lại tranh cãi, mỗi người không cam lòng yếu thế lạnh hừ một tiếng. Một tả một hữu kéo lại Hứa Lương cánh tay. Hứa Lương mỉm cười. Đây chính là hắn không ngăn cản nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân nguyên nhân. Không quản các nàng làm sao đấu, dù sao hưởng thụ chính là mình. Thật vừa đúng lúc chính là tình cảnh này đúng lúc bị một đường hỏi đường, rốt cuộc tìm được quản lý văn phòng Triệu Thanh nhìn ở trong mắt. Triệu Thanh náo hải trống rỗng. Hắn nhìn thấy cái gì? Biểu thị vậy mà cùng Thiên Hậu Đông Phương Huyên Nghiên cùng một chỗ, đối một người nam nhân trái ôm phải ấp. Ảo giác. Khẳng định là ảo giác. Tưởng rằng chính mình nhìn sai, Triệu Thanh dụi mắt một cái, lại cho mình một bàn tay. Lần nữa định thần nhìn lại, ba người đã đi vào văn phòng. Trong văn phòng Đông Phương Huyên Nghiên kéo Hứa Lương cánh tay ngồi ở trên ghế salon, nói về tại tuần diễn quá trình bên trong phát sinh chuyện lý thú. Ngu Sơ Ảnh cũng ngồi tại Hứa Lương bên người bắt đầu pha trà. Biết Hứa Lương thích uống trà, nàng cố ý ở văn phòng chuẩn bị cực phẩm là trà. Đế Đô tuần diễn thời điểm gặp phải một nhân tài, tại viết lời sáng tạo khúc phương diện có kinh người thiên tiên phú, bất quá nhân phẩm không được đáng tiếc. Đông Phương Huyên Nghiên nói lên tại Đế Đô nhìn thấy một cái ngồi sao ca sĩ, người nọ có tên chữ, gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là gọi Giang Phong. Lấy chính mình sáng tác một bài ca khúc xuất đạo, thời gian một tháng liền trở thành làng giải trí có chút danh tiếng ca sĩ. Về sau lún, tuôn ra cường bạo đồng sự với gắt, bị làng giải trí phong sát. Hắn sáng tác ca khúc là thật tốt, đáng tiếc từ đó không thể tại làng giải trí lan lộn. Đông Phương Huyên Nghiên vì tài hoa của hắn cảm thấy đáng tiếc. Nghe xong nàng về sau, Hứa Lương mi đầu khẽ nhúc đích. Người này hắn biết. Chuẩn xác mà nói, Giang Phong rơi vào kết quả như vậy, còn là hắn một cái mệnh lệnh đưa đến. Lúc đó hắn thu đến an bài tại Đông Phương Huyên Nghiên thủ hạ bên người tin tức truyền đến. Cái kia Giang Phong không biết tốt xấu, muốn cùng Đông Phương Huyên Nghiên cùng đài biểu diễn, bị cự tuyệt sau vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, trả lại Đông Phương Huyên Nghiên viết tình ca. Hứa Lương cảm thấy người này không đơn giản. Ca khúc lưu hành tùy tiện bị hắn hời hợt sáng tác đi ra, không chừng là cái gì cái xuyên việt văn siêu công. Kết hợp Giang Phong cái này xem xét thì là nhân vật chính tên. Hứa Lương căn cứ thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, khiến người ta động chút thủ đoạn vu oan hãm hại, hắn thì bị phong sát. Cũng coi như hắn gặp may mắn, Hứa Lương còn không có rời đi Ma Đô dự định, chờ đến lúc đó đi Đế Đô thu hoạch. Phanh phanh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến. Ngu Sơ Ảnh tưởng rằng tiểu thư ký, dù sao biết nàng và Hứa Lương quan hệ trong đó, cũng không có khiếm kỵ. Giang Giác Triệu Thanh đẩy cửa phòng ra. Ngu Sơ Ảnh cùng Đông Phương Huyên Nghiên một trái một phải, sát bên ngồi tại Hứa Lương bên người một màn rơi vào trong mắt của hắn. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nguyên lai vừa mới nhìn đến một màn không phải là ảo giác. Có nữ người cùng bạn trai nàng cùng một chỗ, biểu thị chẳng những không có sinh khí, phản mà ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Triệu Thanh chân kinh. Biểu thị là nữ thần của nàng. Vô luận dáng người dung mạo đều là cực phẩm, thần tượng Đông Phương Huyên Nghiên càng là như vậy. Các nàng vậy mà không để ý đến thân phận, cam nguyện cùng những nữ nhân khác chia sẻ bạn trai của mình. Không, hắn không tin. Các nàng thế nhưng là đỉnh cấp ngôi sao, vô số trong mắt người nữ thần, làm sao có thể cùng những nữ nhân khác cùng hậu hạ một chồng? Ta nhất định phải ra ánh sáng cái này cha nam, để biểu tỷ nhận rõ diện mục thật của hắn. Triệu Thanh kích động đến hai mắt phát hồng, hâm mộ ghen ghét, khiến cho hắn chất bách tường tách rời. Nhìn người tới không phải tiểu thư ký, Ngu Sơ Ảnh nhíu mày. Lúc này thời điểm nàng mới nhớ tới. Cái kia bà con xa biểu đệ có việc muốn gặp nàng tới. Vừa dự định hỏi thăm có chuyện gì, liền nghe Triệu Thanh kích động nói: "Biểu tỷ, ta vừa mới qua trên đường tới, nhìn đến Hứa Lương cùng nàng thân mật đi cùng một chỗ." Cha pha tốt, Ngu Sơ Ảnh ngược lại tốt một chén đưa tới Hứa Lương trước mặt, lúc này mới bình thản nhìn về phía Triệu Thanh. "Sau đó thì sao?" Chương 206, tranh giành tình nhân. Nữ chính chữ chữ đâm tâm. Nhân vật chính tê chương 206, tranh giành tình nhân. Nữ chính chữ chữ đâm tâm. Nhân vật chính tê. Nhìn đến biểu tỷ phong khinh vân đạm thái độ, Triệu Thanh ngộp bức, một trái tim càng ngày càng nặng. Một cố dự cảm không tốt xông lên đầu, nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Hứa Lương chân đứng hai thuyền, biểu tỷ ngươi không nên bị hắn lừa gạt, hắn cũng là một cái cha nam a. Nói xong, Triệu Thanh thì một mặt mong đợi nhìn lấy Ngu Sơ Ảnh, hy vọng theo trên mặt nàng nhìn đến phẫn nộ, sinh khí loại hình biểu lộ. Thế mà hắn thất vọng, Ngu Sơ Ảnh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hứa Lương thưởng thức trà, biểu hiện trên mặt nghiền ngẫm. Lời này đối với hắn còn không có công lược xuống nữ chính có lẽ có tác dụng, đối với bạo kim tệ nữ nhân cũng sẽ cho hắn chế tạo điểm phiền phức. Nhưng đối hai cái này đã đối với hắn khăng khăng một mực nữ nhân mà nói, nhân vật chính đánh sai tính toán. Phốc phốc lại là Đông Phương Huyên Nghiên nhịn không được cười ra tiếng. Muốn là Lương ca chân đứng hai thuyền liền tốt, cái kia không biết thiếu đi bao nhiêu tỉ muội, chúng ta cũng không cần tranh giành tình nhân. Lúc nói lời này, nàng nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt tràn đầy u oán. Nàng biết Hứa Lương có rất nhiều nữ nhân. Tối thiểu nhất, nàng biết đến thì có nàng hai người sư tỷ. Nàng và hai người sư tỷ ở trên núi học nghệ, tình như thân tỉ muội, nói không chừng đến lúc đó muốn cùng một chỗ hầu hạ. Quá cảm thấy khó xử. Hình ảnh quá đẹp, nàng có chút không dám nghĩ tới. Có ý tứ gì? Triệu Thanh trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Hứa Lương không ngừng trái ôm phải ấp, vẫn là tam thê tứ thiếp? Nếu như ý nghĩ của hắn để Hứa Lương biết, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhỏ, bố cục nhỏ. Hiện tại cũng không chỉ số này đo. Cái thế giới này nữ chính có bao nhiêu? Hắn không rõ ràng, dù sao rất nhiều. đều tại nguyên một đám chờ lấy hắn đi khai quật. Phát hiện Hứa Lương Chính ngoạn vị nhìn lấy chính mình, Đông Phương Huyên Nghiên trong lòng nhảy một cái. Sẽ không phải Lương ca thật có ý nghĩ này a? Nàng đội vàng nói sang chuyện khác. Sơ Ảnh tỷ, hắn là ai a? Người theo đuổi người sao? Một cái họ hàng thân thích. Ngu Sơ Ảnh tích tự như kim, thậm chí không muốn nói là biểu đệ của nàng. Nhìn nàng vì Hứa Lương bưng trà rót nước, nhìn lại thái độ đối với chính mình, Triệu Thanh trong lòng đắng chát. Đặc biệt, giữa người và người chênh lệch so với người cùng chó đều lớn. Đông Phương Huyên Nghiên a một tiếng, nhìn một chút Triệu Thanh, mi đầu dần dần nhăn lại. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên. Ngươi sẽ không phải là cái kia thi đại học trạng nguyên Triệu Thanh a? Đông Phương Huyên Nghiên tuần diễn trong lúc đó thời gian dài bá bảng từ khóa hot, Triệu Thanh là số ít mấy cái xông lên từ khóa hot 10 vị trí đầu, nàng có ấn tượng. Nhìn đến Triệu Thanh trầm mặc không nói lời nào, Đông Phương Huyên Nghiên biết mình đoán đúng rồi. Thật đúng là ngươi. Trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Liên quan tới Triệu Thanh tin tức thực sự không hề tốt đẹp gì, lại là ăn cơm chùa, lại là chơi hương thịnh, lại là dâm loạn nữ đồng học. Nàng xem thường nhất loại này người. Triệu Thanh cảm giác tâm lý bị hung hăng đâm một đao, không nghĩ tới chính mình sự tình liền thần tượng đều biết. Nghe ngữ khí liền biết ấn tượng có bao nhiêu kém, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sơ Ảnh tỷ, không phải ta nói, loại này người ngươi phản ứng đến hắn làm gì? Còn tốt ngươi ở lui, không phải vậy sớm muộn sẽ bị hắn liên lụy chết. Đông Phương Huyên Nghiên bắt đầu lo lắng lên hảo tỷ muội, lập tức nàng nghĩ đến cái gì, vỗ trán một cái. Suýt nữa quên mất hỏi Ngu Sơ Ảnh mang thai sự tình. Lúc này tràn đầy phấn khởi nói, ta nói Sơ Ảnh tỷ, ngươi lúc đó ẩn lui như vậy quả quyết, sẽ không phải là biết mình mang thai à? Tin tức là Ngu Sơ Ảnh chính mình nói cho nàng biết, ở trước mặt nàng khoe khoang, nói Lương ca đối nàng các loại tốt, còn cho nàng thuốc dưỡng thai. Đông Phương Huyên Nghiên hoàn toàn chính xác thực danh hâm mộ. Cho nên trên đường trở về, còn chưa lên máy bay thì cho Hứa Lương gọi điện thoại, hỏi hắn ở đâu. Nàng cũng phải cho Lương ca sinh con. Ngu Sơ Ảnh liếc nàng một cái, nàng mới mang thai hơn một tháng, lúc đó làm sao biết? Không biết có phải hay không là có ý tại Đông Phương Huyên Nghiên trước mặt khoe khoang, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của mình, cảm thụ được hơi nô lên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đông Phương Huyên Nghiên sắc mặt tối đen, tâm lý cắn răng nghiến lợi nghĩ, có gì đặc biệt hơn người, không có mang thai cũng có không có mang thai chỗ tốt. Ta cùng Lương ca cùng nhau thời điểm, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh đấy. Cái gì? Triệu Thanh sợ ngây người. Không nghe lầm, tựa như là nói nữ thần biểu tỷ mang thai. Cho tới nay, hắn đều đem cái này biểu tỷ làm thành ưa thích nữ thần. Mặc dù biết biểu tỷ kết bạn trai, hắn lại không từ bỏ, chờ mình quật khởi sau nhất định muốn đem biểu tỷ cướp về. Mà bây giờ, nhìn lấy biểu tỷ hạnh phúc mò cái bụng dáng vẻ, Triệu Thanh tâm tính sập. Không. Lúc này chỉ có một bài một cắt bỏ My BGM mới có thể biểu đạt tâm cảnh của hắn. Tuyên hoa tung bay, bác phong tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mông đinh. Triệu Thanh tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Triệu Thanh tâm thần sụp đổ, phản phái giá trị 1000. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Gặp Triệu Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, Ngu Sơ Ảnh mi đầu nhíu chặt, mặt lạnh lấy hỏi. Triệu Thanh một cái giật mình lấy lại tinh thần. Hắn sát mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cuối cùng há hốc mồm. Không có. Không sao. Vốn là hắn là chịu không được người giật dây nhằm vào, tìm đến biểu tỷ nhờ giúp đỡ, bây giờ lại làm sao cũng không nói ra nhờ giúp đỡ lời nói. Đông Phương Huyên Nghiên nhìn đến bộ dáng của hắn, nhíu môi nói ra: "Sơ Ảnh tỷ, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, tiểu tử này khẳng định là ưa thích ngươi, có tiến khoa chỉnh hình tiềm chất. Thật buồn nôn, sớm một chút cùng loại này người phủi sạch quan hệ, không phải vậy Lương ca hiểu lầm sẽ không tốt. Cần phải ngươi nói." Ngu Sơ Ảnh tức giận liếc nàng liếc một chút, sau đó ánh mắt ôn nhu rơi vào Hứa Lương trên thân. "Lương ca ngươi cũng biết, hôm nay là xem ở của mẹ ta trên mặt mũi một lần cuối cùng gặp hắn, ta đã đem chuyện của hắn cùng mẹ nói." Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn về phía ngây người như phỗng Triệu Thanh. Nhà ngươi lúc trước vì cái gì tiếp cận nhà chúng ta, lẫn nhau đều rõ ràng, lời nói ta không muốn nói quá lung túng. Từ giờ trở đi, hai nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, về sau đừng tới tìm ta. Ngoanh Ngu Sơ Ảnh chữ chữ lâm tâm, câu nói sau cũng giống như sấm sét giữa trời quang, Triệu Thanh não hải ong ong rung động. Đinh. Triệu Thanh tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Biết rõ. Biết. Triệu Thanh thất hồn lạc phách, cước bộ lảo đảo đi ra ngoài. Hắn không biết mình là làm sao rời đi công ty giải trí. Hôm nay đả kích thực sự quá lớn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Đinh. Điện thoại di động kêu lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Triệu Thanh cầm điện thoại di động lên, khi thấy rõ nội dung tin nhắn về sau, hắn toàn thân chấn động. Tin nhắn là lớp trưởng gửi tới, muốn bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, huấn luyện quân sự về sau có cái nhập học khảo thí, đối thêm học phần có tác dụng. Triệu Thanh hai mắt bắn ra hào quang lóa mắt. Hắn là nhân vật chính, có hệ thống ngón tay vàng, có thể chỉ có thể dùng cho học tập khảo thí. Bình thường muốn trang bức đều khó có khả năng, cũng không thể gặp mặt thì cùng người thảo luận học tập a. Hiện tại, trang bức thời cơ rốt cuộc đã đến. Nhập học khảo thí cũng là hắn cơ hội thay đổi số phận. Hắn muốn thi đệ nhất, hắn muốn một tên kinh người. Hắn đè nén quá lâu, không kịp chờ đợi muốn cho người lau mắt mà nhìn. Triệu Thanh lần nữa tỏa sáng đấu trí. "Biểu tỷ, ngươi hôm nay vô tình ta nhớ kỹ, còn có những cái kia người xem chúng ta. Ta muốn các ngươi hối hận." Chương 207, nhân vật chính khởi khởi lạc lạc nhân sinh. Nữ chính nhóm sau lưng nam nhân chương 207, nhân vật chính khởi khởi lạc lạc nhân sinh. Nữ chính nhóm sau lưng nam nhân. Triệu Thanh nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng tràn ngập đấu trí, cảm giác hôm nay ánh mặt trời chói mắt đều lộ ra rực rỡ. Đột nhiên, hắn trước mắt thế giới ảm đạm xuống. Cả người bị âm ảnh bao phủ. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, hắn bị một đám thân hình cao lớn thanh niên bao vây. Nha, đây không phải thi đại học trạng nguyên sao? Thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Nói chuyện chính là một cái nhuộm tóc xanh, dáng người cao gầy thanh niên. Hắn gọi Hà Phong, mang theo danh quý đồng hồ, mặc lấy một thân hàng hiệu, khí chất xuất chúng. Đám người ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Đơn giản là trong đám người nhiều nhìn hắn một cái, từ đó sẽ không quên cái kia đầu tóc xanh. Những người này Triệu Thanh nhận biết, không chỉ có nhận biết, vẫn là cùng một trường học học sinh. Ma Đô Đại học mặc dù là đỉnh lưu danh giáo, nhưng Lâm Tử lớn cái gì chim đều có, chung quy trà trộn vào đến mấy viên cất chuột. Hắn không biết làm sao đắc tội cái này phú nhị đại vòng quan hệ, một khi tao ngộ liền sẽ tìm hắn để gây sự, chịu đủ tra tấn. Bình thường hắn đều là trốn tránh những người này, không nghĩ tới hôm nay tại trên đường cái gặp, thật đạp mã suối quẩy. Nhân sinh lên lên xuống xuống rất bình thường, nhưng Triệu Thanh cảm thấy chính mình nhân sinh là lên lên xuống xuống lạc lạc rơi. Triệu Thanh túi đầu không nói lời nào, muốn lượn quanh qua đám người, không thể chơi vào, hắn còn không trốn thoát sao? Thế mà hắn thật đúng là muốn tránh cũng không được. Ngay tại hắn muốn theo một người bên người đi qua lúc, bị đẩy đến hướng về sau lùi lại mấy bước, ngã nhào trên đất. Lỗ thai đứa sao? Không nghe thấy Phong ca nói chuyện với ngươi đây. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh cắn răng, nhìn hằm hằm trước mặt những người này. Làm gì? Chúng ta còn không hỏi ngươi, Phong ca hảo ý tới chào hỏi, ngươi không lĩnh tỉnh là có ý gì?
Đúng a, Phong ca nói chuyện với ngươi, đó là nể mặt ngươi.
Tiểu tử, không muốn không biết điều. Triệu Thanh nghe vậy khí dốc hết ra lạnh. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Chúng ta căn bản không biết, ngươi đánh cái quặp lông bắt chuyện a lại nói, ngươi chào hỏi, ta thì nhất định muốn đáp lại sao? Có nói đạo lý hay không? Cái này Hà Phong không chừng có cái gì bệnh nặng. Mỗi lần gặp bữa, tổng sứ dùng các loại lý do nhằm vào hắn. Hà Phong đứng tại đám người phía trước nhất, sờ lên chính mình tạo xanh đầu, phất phất tay nói ra: "Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí đừng như vậy lớn, ca mấy cái cho hắn giảm nhiệt, để hắn tỉnh táo một chút." Thu đến mệnh lệnh, phía sau hắn 5-6 người mặt lộ vẻ nhe răng cười, ma quyền sát trưởng tiến lên: "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" "A." Cảm thụ được quyền đến thịt đánh vào người, Triệu Thanh cố nén đau đớn, nỗ lực để cho mình không phát ra âm thanh. Có nhân vật chính tồn tại địa phương, đương nhiên không thể thiếu phản phái. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hứa Lương ngoại trừ tìm một cái phó hiệu trưởng trong trường học tìm Triệu Thanh phiền phức bên ngoài, còn tìm người chuyên môn đối với hắn tiến hành trường học bá cao. Căn cứ công bình công chính công khai nguyên tắc tâm hồn tra tấn đủ rồi, trên thân thể tra tấn đương nhiên cũng muốn đuổi theo, thể xác tinh thần đồng bộ nha. Nếu như Triệu Thanh biết Hứa Lương dụng tâm lương khổ, hẳn là sẽ cảm động rơi lệ a. Cảm thấy không sai biệt lắm, Hà Phong để mấy cái huynh đệ thu tay lại. Hắn không có quên cái kia một chân đem đá cẩm thạch dẫm nát cao thủ phân phó. Làm sao thu thập đều có thể, nhưng không nên đánh chết đánh cho tàn phế. Trước đó là cân nhắc đến Triệu Thanh biểu tỷ ngu sơ ảnh. Triệu Thanh tại Ma Đô không có gì thân nhân, đem người đánh vào bệnh viện, không phải cho nàng tìm phiền phải sao? Hiện tại, ngu sơ ảnh chủ động đưa ra đoạn tuyệt quan hệ, tựa hồ không có cái này hạn chế. Vì cái gì? Triệu Thanh sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Phong. Chúng ta không oán không kỷ, ngươi vì cái gì một lớn? Tìm ta phiền phức. Hắn trung quy là cũng không nói đến khi dễ ta ba chữ này. Tìm ngươi phiền phức. Hà Phong suýt cười một tiếng, khinh thường cười lạnh nói: "Thật sự coi chính mình là thứ gì, ta chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi, ha ha ha." Phía sau hắn một đám bạn bè không tốt cũng cười theo. Nguyên một đám nhìn về phía Triệu Thanh ánh mắt, phản phất tại nhìn một cái tôm kép nhãi nhép. Phốc Triệu Thanh phốc phốc một tiếng, một búng máu phun tới. Khinh người quá đáng, quá mẹ nó khi dễ người. Ánh mắt theo từng trương trào phúng trên mặt đảo qua, hắn phải nhớ kỹ miệng của những người này mặt, tương lai gấp trăm lần hoàn trả. Đinh. Triệu Thanh tâm tính bất ổn, phản phái giá trị 999. Đinh. Triệu Thanh khí cấp công tâm, phản phái giá trị 1000. Đinh. Không đề cập tới nơi này phát sinh náo kịch, Vu Sơ Ảnh trong văn phòng chính tại diễn ra một màn bộ phim. Đã lâu không gặp, ôn chuyện kết thúc, đương nhiên muốn lẫn nhau tăng tiến cảm tình. Tăng tiến tình cảm phương pháp có rất nhiều, Hứa Lương dứt khoát trực tiếp tìm tới thông hướng lòng của nữ nhân linh con đường. Dù sao, trên miệng giao lưu, nào có tâm linh kết nối cảm tình ấm lên nhanh. Đạo lý ngàn vạn đầu, Hứa Lương chỉ tuyển chọn ba đầu. Văn phòng tại lầu 30, ở trên cao nhìn xuống theo cửa sổ sát sàn nhìn xuống, có loại đem cả tòa thành thị giẫm tại dưới chân cảm giác. Một cố không có gì sánh kịp chinh phục cảm giác xông lên đầu. Đem trí năng cửa sổ sát sàn sửa xong bên ngoài không cách nào gặp, từ trong ra ngoài lại có thể rõ ràng nhìn thấy hình thức. Thiên hậu Đông Phương Huyên Nghiên dựa lan can, nhìn lên trước mặt tuổi qua mây trắng, trên mặt hiện hiện vẻ si mê. Thật đẹp a. Thường nói mỗi cái thành công nữ nhân sau lưng luôn có một cái đâm lưng. Không đúng, là ủng hộ nàng nam nhân. Em giống như đều không khác mấy. Đông Phương Huyên Nghiên nổi danh toàn cầu, là vô số người trong lòng nữ thần, không hề nghi ngờ là thành công. Sau lưng của nàng, đương nhiên cũng không thiếu được Hứa Lương hay nhất chống đỡ, cứng rắn nhất đạo lý. Đông Phương Huyên Nghiên đang thưởng thức trời xanh mây trắng, Vu Sơ Ảnh thì là một bên chịu đựng ma âm quán hai, một bên ngồi trước máy vi tính chọn xe. Không sai, cũng là chọn xe. Hứa Lương thật vất vả đến nàng nơi này, nhất định phải chiêu đãi tốt, tiện hắn hai chiếc xe mở một chút. Vu Sơ Ảnh nhìn lấy trong máy vi tính hai tấm xe hơi ảnh chụp một người. Ferrari cùng là Lamborghini, cực phẩm siêu xe, đều có các ưu điểm. Chỗ tương đồng đều là hào hoa nhãn hiệu, thân xe thon dài, đèn lớn huyên gốc. Làm toàn thế giới có tên đỉnh cấp xe sang trọng, vẻ ngoài thiết kế không thể chê, đồ vật bên trong đồng dạng vô cùng hào hoa. Bên ngoài bóng loáng vô cùng, thoải mái dễ chịu cảm giác không gì sánh kịp, xúc cảm thật tốt. Ưu điểm không ít, khuyết điểm cũng có một chút. Một cái cũng là tạm âm vấn đề, lúc lái xe, cách âm hiệu quả không tốt lắm. Tiếp theo là được bên trong đếm thấp, mở đoạn thời gian liền sẽ tắt lửa. Cho nên nàng mới phải vì Hứa Lương chuẩn bị hai chiếc. Vu Sơ Ảnh từ trước đến nay làm việc quyết đoán, nhìn kỹ hai chiếc xe về sau,
trực tiếp tại vong thượng chọn món. Ngày sau tiểu thí Ngưu Đao kết thúc, ba người cùng đi Hào Hoa nhà hàng ăn xong bữa tiệc, lại đi âm nhạc phòng thưởng thức âm nhạc. Cuối cùng đi đến Ngu Sơ Ảnh nhà. Buổi chiều tại vong thượng nhìn kỹ hai chiếc xe đã đưa đến nhà. Nàng đương nhiên muốn trước tiên triển lãm cho Hứa Lương, cùng chính mình tốt bạn thân nhìn. Thấy được nàng chuẩn bị lễ vật, Hứa Lương rất cảm thấy kinh ngạc, hài lòng nhận lấy. Sáng sớm hôm sau ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu vào, nhưng bắn ở trên mặt, lại không nhất định là ánh sáng mặt trời. Có nhiều chỗ ánh sáng mặt trời cũng chiếu xạ không đi vào. Một đêm không ngủ Hứa Lương lại không có chút nào buồn ngủ. Rời giường thu thập một phen về sau, Hứa Lương nhìn hai người liếc một chút, trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Ba ba. Trong lúc ngủ mơ, Ngu Sơ Ảnh cùng Đông Phương Huyên Nghiên nhíu nhíu mày, làm sao trong mộng Hứa Lương đều còn đang đánh mình. Chương 208, đưa nhân vật chính sau cùng đoạn đường. Khai trừ học tịch. Nữ chính ghét bỏ chương 208, đưa nhân vật chính sau cùng đoạn đường. Khai trừ học tịch. Nữ chính ghét bỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, không giống Hứa Lương cùng người đọc thật to nhóm một dạng, bền bỉ đến một nhóm. Đảo mắt một tháng trôi qua. Thật yêu hành khách ngài khỏe chứ, ta là của ngài tiếp viên hàng không, chúc ngài đường đi vui sướng, chờ mong lần sau lại vì ngài phục vụ. Tràn ngập thiếu nữ khí tức trong phòng ngủ. Thân cao tới 1m78, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ công ty hàng không quản lý Lý Tiểu Mộng, chính mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục, ấp a ấp úng giải thích xuống cơ sự nghi. Một đôi chân dài phía trên hoa văn vớ đen bị vạch phá, nhỏ nhắn như ngọc chân hiện lộ ra, tỉ mỉ chi kết quả lớn run run rẩy rẩy. Hứa Lương một tay mò nàng đầu, một tay cầm điện thoại di động nhìn tin tức. Trần Kinh, thi đại học Trạng Nguyên Triệu Thanh, nhập học khảo thí lấy được không điểm thành tích. Liên quan tới Triệu Thanh sao chép đoạt được thi đại học Trạng Nguyên sự kiện này, đến cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính và mẹo. Triệu Thanh loại này người căn bản không phối hợp đại học, mãnh liệt đề nghị Ma Đô đại học đem khai trừ. Triệu Thanh nhập học khảo thí kết thúc, tại Hứa Lương can thiệp dưới, thành công lấy được không điểm thành tích. Tại hắn trong bóng tối thôi thúc dưới, sự kiện này cấp tốc lên men, leo lên từ khóa hot. Triệu Thanh lần nữa biến thành toàn bộ mạng lưới cho cười. Chắc hẳn khí vận đã thu hoạch đến không sai biệt lắm, là thời điểm đi tiễn hắn sau cùng đoạn đường. Hứa Lương thu hồi điện thoại di động, vô vô Lý Tiểu Mộng đầu, để cho nàng cho mình tắm rửa thay quần áo. Đinh. Triệu Thanh tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Triệu Thanh tâm thần bất ổn, phản phái giá trị 1000. Đinh. Phó hiệu trưởng văn phòng Đường hiệu trưởng, ngươi hẳn phải biết ta tình huống thật, không phải ta thi không điểm. Ta tại mỗi lần người dự thi trên đường, có người ngăn lại ta, ngăn cản ta đến khảo thí. Triệu Thanh mặt đỏ tới mang thai nhìn lấy ngồi trên ghế làm việc trung nhân nhân. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Đường hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này đắc tội Hứa công tử, sắp xếp người tận lực nhằm vào, xảy ra chuyện như vậy rất bình thường. Chỉ là hắn có chút không rõ. Đối phó loại này tùy tiện nghiền chết con kiến hôi, Hứa công tử vì cái gì làm đến như thế phiền phức. Nhưng đây không phải hắn cái kia quan tâm sự tình, ngoan ngoãn nghe theo phân phó là được rồi. Nghe được hắn về sau, Triệu Thanh trong lòng dâng lên một chút hy vọng, tràn đầy cảm động. Không dễ dàng a, toàn bộ mạng lưới tất cả mọi người không tin hắn, Đường hiệu trưởng vậy mà tin tưởng. Cảm giác được người tín nhiệm thật sự là quá tốt. Thế mà còn chưa kịp cao hứng, Đường hiệu trưởng câu nói tiếp theo, trực tiếp đem hắn đánh rất thâm uyên. Chúng ta Ma Đô đại học không xứng với ngươi như thế học sinh ưu tú, ngươi vẫn là đi thai họa trường học khác đi, nghỉ học thủ tục đã cấp cho ngươi tốt. Triệu Thanh cầm lấy nghỉ học thủ tục, thất hồn lạc phách đi ở sân trường bên trong, những nơi đi qua đều dẫn tới một mảnh trào phúng. Chậc chậc, thi đại học Trạng Nguyên thì cái này, một cái nhập học khảo thí thi không điểm, nói hắn thi đại học không phải gian lận ai mà tin. Nôn, dạng này người quả thực là trường học của chúng ta xỉ đục, còn không khai trừ chờ đến khi nào? Giải thích là có người ngăn cản hắn tham gia khảo thí, lý do cũng không tìm cái có thể tin điểm, quả thực không hợp thói thường đạp mã cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Khó có thể tin, hắn lấy sức một mình để đại học chúng ta leo lên từ khóa hot. Nổi danh là nổi danh, bất quá không phải cái gì tốt tên, hy vọng hắn sớm một chút lăn ra trường học của chúng ta. Từng đạo khó nghe thanh âm truyền đến. Triệu Thanh không có phản ứng gì, bởi vì hắn đã sớm chết lặng. Hắn nói ra là thật. Khảo thí tiến đến thời điểm, hắn tràn đầy lòng tin tiến về trường học. Kết quả ở nửa đường gặp Hà Phong một đám người, đem hắn trói lại đánh cho một trận. Thả hắn rời đi thời điểm, khảo thí đã kết thúc. Liên tiếp 3 ngày, ngày ngày như thế. Triệu Thanh chỗ nào vẫn không rõ là không cho hắn khảo thí, không cho hắn trang bức đánh mặt, là mục đích gì? Hiện tại hắn minh bạch, đây là muốn để hắn thân bại danh liệt. Ta Triệu Thanh chẳng có mục đích đi ở sân trường bên trong. Chẳng biết lúc nào, hắn đi tới phụ đạo viên cửa phòng làm việc. Khương lão sư, trong mắt của hắn khôi phục một tia thần thái. Đối với trường học khai trừ, hắn căn bản không để ý khai giảng một tháng đến nay, không có qua một ngày sống yên ổn thời gian, hắn không có chút nào lòng trung thành. Thậm chí ước gì sớm một chút rời đi cái này trường học. Nhưng loại này phương thức rời đi không phải hắn muốn. Đồng thời hắn cũng không muốn trong trường học một người, đó chính là hắn nữ thần lão sư Khương Nghiên. Nhìn một chút trong tay nghỉ học thủ tục, Triệu Thanh cắn răng, hướng văn phòng đi đến. Khương lão sư biết tình huống thật, nhìn nàng có thể hay không cùng trường học nói một chút, cho mình một cái cơ hội đơn độc thi lại. Bằng vào hắn siêu cấp học bá hệ thống, vô luận thi cái gì hắn đều có thể lấy được thành tích tốt, chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội. Phanh phanh, đưa tay gõ vang cửa phòng làm việc. Nghe được bên trong Khương lão sư một tiếng mời đến, hắn đẩy cửa đi vào. Vừa mới tiến văn phòng, đập vào mi mắt cũng là một thân giáo viên trang, phát họa ra hoàn mỹ dáng người đường cong đại mỹ nữ. Sự vật tốt đẹp tổng có thể để cho lòng người vui vẻ. Triệu Thanh không lại như vậy lòng như cho muội. Nhìn lấy ngự tỷ Khương lão sư, hắn cảm giác khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Khương lão sư càng ngày càng ưu tú, người cũng càng ngày càng đẹp, hắn thì là bị tất cả mọi người chế giễu. Khương lão sư, Khương Nghiên lúc này chính ngồi trước máy vi tính nhìn lấy liên quan tới Triệu Thanh tin tức. Theo trước màn hình rời ánh mắt, rơi vào Triệu Thanh trên thân. Nàng nhíu mày, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Triệu Thanh mỗi lần khảo thí đến trễ không khỏi thật trùng hợp, không để cho nàng đến không nghi ngờ là biết rõ thi không dễ lựa chọn trốn tránh. Nàng chủ quan phán đoán, tại phê phán Triệu Thanh đại lượng tin tức cọ rửa dưới, chính thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Khương lão sư, là như vậy, ta muốn xin thi lại, tùy tiện trường học làm sao ra đề mục. Hít sâu một hơi, Triệu Thanh ngữ khí tự tin nói. Khương Nghiên nao nao, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng có chút không dám tin tưởng, cái kia hăng hái, kém chút thi đại học mát điểm thiếu niên, vậy mà đọa lạc thành bộ dáng như thế. Thật là khiến người thổn thức. Nhìn đến nữ thần trong mắt lão sư thất vọng, Triệu Thanh trong lòng đau xót, khó chịu một nhóm. Đắng chát cười một tiếng, hắn nói đến mình bị trường học nghỉ học sự tình. Khương Nghiên nhẹ gật đầu, không có vượt quá dự liệu của nàng. Sự tình nào lớn như vậy, đã không phải là thành tích vấn đề, liên quan đến trường học danh tiếng. Khai trừ là tất nhiên. Sau đó, Triệu Thanh nói lên đối cảm tạ của nàng. Hơn một tháng qua đồng học, các lão sư đều khinh bỉ hắn, duy chỉ có Khương lão sư không có, thủy chung đối xử như nhau. Thời gian từng giờ trôi qua. Triệu Thanh còn tại sầu não, Khương Nghiên thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian. Nghĩ đến cái gì, nàng khuôn mặt không tự kìm hãm được đỏ lên, đối Triệu Thanh phất phất tay. "Tốt, ngươi nói ta đều biết, ngươi trở về đi." Triệu Thanh một bước. Hắn đều phải rời trường học, liền không thể nghe hắn nói xong, cho hắn một chút an ủi sao? Ngây ngốc bước bước xoay người, theo vừa mới chuẩn bị rời đi, đối diện đi một mình tiến vào văn phòng. Triệu Thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hứa Lương làm sao lại tới nơi này? Hứa Lương cũng không có phản ứng hắn ý tứ, cùng hắn sượt qua người, đi vào Khương Nghiên trước mặt. Chương 209, vỡ nát tín ngưỡng. Lấy lôi đỉnh kích phái hắc ám. Nhân vật chính sụp đổ chương 209, vỡ nát tín ngưỡng. Lấy lôi đỉnh kích phái hắc ám. Nhân vật chính sụp đổ. Khương Nghiên nhìn một chút trang nghiêm văn phòng, không kiềm hãm được tim đập rộn lên. Giữa trưa nàng thu đến Hứa Lương tin tức, biểu thị buổi chiều sẽ đến văn phòng. Muốn làm gì không cần nói cũng biết. Nơi này chính là trường học, là dạy học chồng người địa phương. Trong lòng nàng văn phòng càng là thần thánh. Nghĩ đến đợi chút nữa nàng bị ghế làm việc, quỳ ở trên bàn làm việc, đầu gối đệm lên sách giáo khoa. Hình ảnh quá đẹp, Khương Nghiên mặt đỏ tới mang tai. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, nhìn đến đi tới bóng người, Khương Nghiên càng căng thẳng hơn. Hứa Lương nụ cười không hiểu. Hắn biết cái này nữ chính đang sợ cái gì. Trước đó cùng một chỗ lái xe hóng gió thời điểm, mỗi khi hắn đưa ra đi tới trường học báo cáo, Khương Nghiên liền sẽ toàn thân căng cứng. Có thể thấy được trường học tại vị lão sư này trong lòng địa vị, chỉ là nhắc lên liền đầy đủ sảng khoái, nếu là thật ở trường học đua xe, vậy còn không trực tiếp cất cánh. Cái gì? Ngươi hỏi nàng như vậy bảo thủ, là làm sao đáp ứng Hứa Lương yêu cầu? Hiểu được đều hiểu, mỗi cho đến lúc đó, khống chế không nổi chính mình rất bình thường. Lương, Lương ca. Tâm tình khẩn trương phía dưới, Khương Nghiên hô lên âm thanh. Sau đó mới phát hiện trong văn phòng còn có học sinh của mình, nàng tranh thủ thời gian che ân đào cái miệng nhỏ nhắn. Cái gì? Triệu Thanh nghe được nàng, thật không thể tin quay đầu, mở bức nhìn lấy ngự tỷ lão sư. Khương lão sư gọi Lương ca. Thân mật như vậy xưng hô, giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào? Triệu Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Tiểu Nghiên Nhi, không nghĩ tới ngươi là như vậy người, đây là mời một cái người xem đâu. Hứa Lương trên mặt toát ra từng kia ác thú vị. Khương Nghiên mặt càng đỏ hơn. Bởi vì biết Hứa Lương muốn tới làm gì, dây hiểu người xem ý tứ, tâm lý vừa tức vừa gấp. Một người đều xấu hổ vô cùng, làm sao có thể thỉnh xem chúng nha, còn là mình học sinh. Nàng đội vàng muốn giải thích, ngẩng đầu nhìn đến Hứa Lương trong mắt nghiền ngẫm. Chỗ nào không biết Hứa Lương là đang trêu đùa nàng. Vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. Chán ghét. Triệu Thanh ngây ngốc đứng ở một bên. Nhìn lấy hai người liếc mắt đưa tình, ngự tỷ lão sư lộ ra loại này tiểu nữ hài tư thái, hắn là sụp đổ. Tâm lý cái kia may mắn không còn sót lại chút gì. Khương lão sư quả nhiên cũng thành Hứa Lương nữ nhân, khó trách nhìn nàng gần nhất càng ngày càng xinh đẹp, nguyên lai là tư nhuận. Đến cùng là chuyện khi nào? Nữ thần lão sư hơn một tháng qua một mực tại trường học, Hứa Lương cái gì thời điểm hạ thủ? Chờ chút, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Trong lòng của hắn ba cái nữ thần, thần tượng Đông Phương Huyền Nghiên, biểu tỷ ngu sơ ảnh, lão sư Khương Nghiên, đều bị Hứa Lương cầm xuống. Xuất sinh a. Triệu Thanh khí thân thể tóc thẳng rung động, đỉnh đầu xanh mơn mận, một đỉnh cái mũ tại được ra. Tha niên ngã nhược vi thanh đế, không phải xanh mượt thảo nguyên xanh á uy. Gặp Hứa Lương đùa giỡn nữ thần của hắn lão sư, Triệu Thiến lửa giận trong lòng kềm nén không được nữa, giờ khắc này huyền như núi lửa giống như phun trào. Khương lão sư, ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ? Hắn là một cái cha nam a. Hứa Lương nhíu mày, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Biết nhân vật chính ở tình huống dưới, hắn vẫn như cũ xuất hiện ở đây, thì không sợ nhân vật chính gây sự. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Gặp hấp dẫn Khương lão sư chú ý, Triệu Thanh vì để cho nàng tin tưởng, nói tiếp. Biểu tỷ ta cùng hắn tại tình yêu tình báo, đã mang thai, không chỉ có như thế, hắn còn cùng thiên hậu Đông Phương Huyền Nghiên có một chân. Khương Nghiên bị hắn vạch trần kinh hai đến. Cho tới nay, Hứa Lương trong lòng nàng hình tượng đều là ôn tồn lễ độ, sau lưng đúng là hoa hoa công tử sao? Thật hay giả? Tìm kiếm ánh mắt nhìn đến, Hứa Lương thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mà hỏi. Hắn là ai? Vẻ mặt nghiêm túc để Khương Nghiên có chút hoảng hốt, đội vàng giải thích nói. Hắn là ta một cái học sinh, đã bị trường học khai trừ, Lương ca ngươi không nên hiểu lầm. Phốc, Triệu Thanh tâm lý thổ huyết. Dựa vào, cái quỷ gì a, rõ ràng là Hứa Lương trêu hoa gẹo nguyệt, là hắn có lỗi với ngươi, ngươi cùng hắn giải thích cái gì a dạng này a, để hắn lăn ra ngoài đi, đừng quấy rầy đến chuyện tốt của chúng ta. Hứa Lương bỗng nhiên cười một tiếng, đưa tay tại nàng trên đầu vuốt ve. Vẹn vẹn một động tác, trước kia trí nhớ nổi lên, Khương Nghiên theo bản năng phục tùng. Không phải để ngươi đi sao? Còn đứng ở chỗ này làm gì? Triệu Thanh, người khắc tê. Khương lão sư bộ dạng này, là bị vua nghiêm trọng đến mức nào a? A, ngươi để cho ta đi ta liền đi a, hôm nay ta còn lại không đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Lương, muốn đao một người ánh mắt là không giấu được. Xem ra là nghe không hiểu tiếng người, vậy cũng đừng trách ta, khiến người ta đem ngươi xách đi ra. Khinh miệt ngữ khí, ánh mắt khinh thường, thật sâu đâm nhói Triệu Thanh. Hắn trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy không phục. Đột nhiên, hắn cảm giác ánh mắt lên cao. Túi đầu xem xét, nguyên lai là chính mình hai chân rời đi mặt đất, hắn bị người mang theo gáy cổ áo nhấc lên. Dùng hết khí lực quay đầu thấy là một cái khí chất băng lãnh áo đỏ mỹ nữ. Khó mà tin được nàng có khí lực lớn như vậy. Thả ta ra. Triệu Thanh không ngừng giãy giụa, đáng tiếc không hề có tác dụng, bị áo đỏ huyền như là gà con để ra ngoài. Ra văn phòng, áo đỏ hiểu chuyện khép cửa lại, về sau trên tay hơi hơi dùng lực. Xoát Triệu Thanh cả người bay ra ngoài. Vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, tinh chuẩn rơi xuống 7-8 mét bên ngoài một cái thùng rác bên trong. "Tốt, hiện tại không có người quấy rầy ta, còn mời lao sư dạy ta ngoại ngữ." Khương Nghiên có lòng muốn đem Triệu Thanh mới vừa nói sự tình hỏi rõ ràng, lại bị Hứa Lương nhẹ nhõm trấn áp, chỉ đành chịu trước tùy ý bài bố. Hứa Lương chỗ lấy không sợ Triệu Thanh gây sự, là bởi vì hắn có lòng tin vào hôm nay triệt để hàng phục vị này nữ chính, đối với mình khăng khăng một mực. Nàng đem trường học làm thành thánh địa, không thể khinh nhẫn, nàng lại muốn ở chỗ này đoạt lạc. Hứa Lương chính là muốn vỡ nát tín ngưỡng của nàng, lấy lôi đỉnh kích toái hắc ám. Sau đó Khương Nghiên suy nghĩ lung tung sự tình thành sự thật, khí thế ngất trời. Bên ngoài Triệu Thanh chật vật theo thùng rác leo ra, khó ngửi vị đạo, để hắn buồn nôn trực tiếp nôn. Nôn ra hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Văn phòng cửa phòng quá chặt, nữ nhân áo đỏ đứng tại cửa ra vào, cùng cái như môn thần. Không tốt. Hiện trong phòng làm việc chỉ có Khương lão sư cùng Hứa Lương, kết hợp hắn trước đó nói rất hay sự tình, hiện tại sẽ không phải tại. Nơi này chính là trường học văn phòng a, bọn hắn làm sao dám? Nghĩ đến nữ thần ngự tỷ quỷ ở trên bàn làm việc, Triệu Thanh tức giận gần chết. Hắn chạy mau đi tới cửa, muốn xông vào đi phá hư. Thế mà sau một khắc, áo đỏ một chân đã tới, Triệu Thanh lần nữa bay vào thùng rác. Một cước này đá đều không nhẹ, hắn cảm giác mình xương sườn đều gãy mất mấy cây, thật lâu mới từ thùng rác bò lên. Lần này hắn không có tùy tiện vì thích xung phong. Có nữ nhân áo đỏ tại, căn bản vào không được, hắn muốn thông qua hô to dẫn tới đám người chú ý, hắn muốn làm cho tất cả mọi người người nhận rõ Hứa Lương chân diện mục. Còn không đợi hắn nói ra miệng, lại một chân đá tới, hắn lần nữa trở lại thùng rác. Đinh. Triệu Thanh đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Triệu Thanh đối ngươi sinh ra cừu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Chương 210, chưa xuất sư đã chết. Là Minh Bạch Quỷ. Nữ chính thần phục chương 210, chưa xuất sư đã chết. Là Minh Bạch Quỷ. Nữ chính thần phục. Hơn một giờ sau Hứa Lương cùng Khương Nghiên theo trong văn phòng đi ra. Khương Nghiên tựa hồ chân đau, vẫn là bị Hứa Lương ôm, mới không còn ngã xuống. Triệu Thanh không biết tiến vào thùng rác bao nhiêu lần. Lại đi ra lúc, nhìn đến Hứa Lương ôm hắn nữ thần lao sư đi xa. Khập khiễng bóng lưng để lòng hắn nát, mắt xem bọn hắn đi xa, Triệu Thanh lòng nóng như lửa đốt hô. Khương lão sư, ngươi phải tin tưởng ta à, Hứa Lương hắn cũng là cha nam. Ngươi ngàn bạn không nên bị hắn lừa gạt. Cha Nam A. Khương Nghiên đôi mắt đẹp chớp lên. Vừa mới trong phòng làm việc chàng cảnh hiện lên não hải, muốn không phải nàng cầu xin tha thứ liền chết. Thể nghiệm một phen chết đi xuống lại, hiện tại cũng còn một trận hoảng sợ. Cho nên, cặn bã không Cha Nam, đã không trọng yếu. Khương Nghiên không quay đầu lại, mà chính là giúp vào Hứa Lương trong lực. Thật sự là run chân chính mình đi không được đinh. Triệu Thanh tâm thần sụp đổ, phản phái giá trị 1000. Suy áo đỏ đem xe lái tới, xuống xe vì Hứa Lương mở cửa xe. Trước khi đi, Hứa Lương ánh mắt theo Triệu Thanh đỉnh đầu lướt qua. Khí vận chỉ còn lại có một chút có thể tiến hắn lên đường. Giải quyết dạng này một nhân vật nhỏ, hắn đều chẳng muốn tự mình ra sân, giao cho thủ hạ xử lý là được. Thằng đến bóng xe đi xa, Triệu Thanh vẫn như cũ thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Hết rồi, hết thể cũng bị mất. Hắn tràn đầy mong đợi đi vào Ma Đô, vốn cho rằng là hệ thống trói chặt nhân vật chính, mở ra trang bức đánh mặt con đường. Ai ngờ chưa xuất sư đã chết. Mới bẹn bẹn hơn một tháng, hắn không chỉ có biến thành toàn bộ mạng lưới chết lợi, nữ thần toàn bộ theo người khác. Tuy nhiên cái gì cũng bị mất, nhưng hắn còn có hệ thống. Phi. Đừng đề cập với hắn cái kia đồ bỏ đi hệ thống, cái dám dùng không có. Buổi tối Triệu Thanh một người đi vào quán bar. Trong lòng của hắn quá đạp mã bị quất, nếu là không phát tiết ra ngoài, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn cầm lấy sau cùng 1000 khối đi vào quán bar, dự định nhất túy giải thiên sầu. Tiểu soái ca, một người uống rượu có ý gì, muốn hay không ngồi tỉ tỉ cùng uống a? Triệu Thanh ngồi tại trong một cái góc hàng ghế dài, một người phối hợp uống rượu tiêu sầu. Lúc này, một người mặc bại lộ cô nàng đi tới, cầm trong tay của nàng một ly rượu đỏ. Theo nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, ly đế cao đụng vào môi đỏ. Đỏ tươi tiểu dịch theo bờ môi chảy xuống đến xương quai xanh, chảy vào vực sâu. Tình cảnh này không nói ra được cho người. Triệu Thanh một cái tiểu sử nam, chỗ nào chịu được cái này, ánh mắt đều nhìn thẳng, nuốt nước miếng một cái. Hắn còn duy trì một phần lý trí. Trong lòng suy nghĩ đối phương có phải hay không trong quán ba chăm sóc rượu, lừa hắn mua rượu tiêu tiền. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, yêu diễm cô nàng cười từ phía sau lưng lấy ra ba bình rượu. Yên tâm, không cần xoái ca dùng tiền, tỷ tỷ đã chuẩn bị tốt rượu. Lúc nói chuyện, nàng đã đi tới Triệu Thanh ngồi xuống bên người, mập mờ hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Một làn gió thơm đánh tới, Triệu Thanh tâm thần dập dờn. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì, hắn cũng không có cự tuyệt. Hắn đến quán ba không phải là vì uống rượu không? Có người ra tiểu để hắn uống, còn có mỹ nữ làm bạn, có lý nào lại từ chối? Triệu Thanh Điểm tiểu uống xong, yêu diễm cô nàng bắt đầu mở ra lấy ra ba bình, cho hắn tràn đầy rót. "Tiểu Soái ca, đừng nóng nội nha, ta nếu là không say ngươi không có cơ hội. Ngươi muốn là đem tỷ tỷ bồi tốt, muốn làm sao cũng có thể nha." On and âm, nghe được Triệu Thanh lô thai đều nhanh xúc dọn, hào sảng bưng chén rượu lên cùng yêu diễm nữ đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong say rượu, hắn phát hiện có chút không đúng. Một trận nóng bỏng cảm giác, trong dạ dày cũng là bốc lên không thôi. Sức lực quá lớn. Đương nhiên, trước đây hắn thì uống rất nhiều rượu, cảm giác đã có chút chết lặng. Yêu diễm cô nàng lại bu lại, cho hắn nâng cốc rót đầy, bắt đầu tiếp tục mời rượu. Triệu Thanh lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Cứ như vậy, hắn tại từng tiếng kẹp tâm bên trong mất phương hướng, một chén tiếp một chén hướng trong bụng rót. Hắn không có phát hiện chính là, yêu diễm cô nàng cũng không có nâng cốc uống vào trong bụng, mà chính là lặng lẽ ngã trên mặt đất. Mờ nhạt đèn ánh sáng chiếu rọi dưới, hiện lộ ra bình rượu phía trên tự tên, vừa cả. Số độ cực cao loại kia, có thể uống người chết. Triệu Thanh trung quy là không chịu nổi ngã xuống. Yêu diễm cô nàng thấy thế, cuống quýt chạy trốn. Lúc này, một người mặc áo đen, không chút nào thu hút nam nhân xuất hiện, ngồi xổm ở Triệu Thanh trước mặt, thăm dò một chút mạch đập. Còn chưa có chết, chỉ là rượu cồn trúng độc. Cầm lấy ghế dài phía trên còn không có uống xong vừa cả, nắm Triệu Thanh miệng liền hướng bên trong rót. Ô, dường như hồi quang phản chiếu giống như, Triệu Thanh khôi phục vẻ thanh tỉnh. Thấy có người tại cho mình rót rượu, hắn liều mạng giằng co. Bất quá, tại người áo đen cường đại lực lượng dưới, hắn dễ dỗi là phí công, chỉ có thể nhìn tiểu hướng không ngừng trong bụng rót. Triệu Thanh lực lượng dần dần giảm nhỏ, mắt thấy là sắp không được. Người áo đen túi người xuống, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Hứa công tử để ngươi trước khi chết làm mình bạch quỷ, hơn một tháng qua chịu khổ, ngươi bây giờ có thể giải thoát. An tâm đi đi, hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi biểu tỷ. Triệu Thanh ánh mắt trở lên. Hắn biết một mực không may là sau lưng có người tại nhằm vào hắn, nguyên lai người kia cũng là Hứa Lương. Hiện tại hết thể đều hiểu. Minh Bạch sau cũng là vô tận phẫn nộ. Hắn tự nhận là không có treo chọc Hứa Lương, ngược lại là hắn cướp đi chính mình biểu tỷ. Hai cái nữ thần cũng rơi vào trong tay của hắn. Không chỉ có đoạn hắn chỗ thích, còn bụng trộm âm hắn hơn một tháng. Hơn một tháng a biết hơn một tháng, hắn làm sao qua sao? Hắn quả nhiên không có đoán sai, Hứa Lương cũng là cái âm hiểm tiểu nhân. Mặt ngoài nhìn qua ôn tồn lễ độ, sau lưng lại âm hiểm như thế ngon độc. Hắn lại nghĩ tới biểu tỷ, rơi vào thủ đoạn độc ác Hứa Lương trong tay, tương lai vận mệnh không biết sẽ như thế nào. Đáng tiếc, hắn mãi mãi cũng sẽ không nhìn đến. Hai tay chợt xuống, vô lực ngã trên mặt đất. Xác định lạnh thấu về sau, người áo đen lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra đi ra quán bar, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, trong quán bar vang lên một trận rối loạn đinh. Triệu Thanh đối ngươi sinh ra cừu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Triệu Thanh tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Hấp thu không biết năng lượng, hệ thống thăng cấp điểm 888. Khương Nghiên trong nhà đi qua một phen an ủi về sau, nàng rốt cục không truy cứu nữa Hứa Lương bao nhiêu cái chuyện của nữ nhân, ngủ thật say. Vừa dự định nghỉ ngơi, trong đầu truyền đến một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhìn lướt qua tin tức Hứa Lương thì không có hứng thú, ôm trầm bên cạnh mỹ nhân chìm vào giấc ngủ. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Khương Nghiên ngủ rất say, nàng là bị một trận chuông điện thoại di động đánh thức. Mơ hồ nghe điện thoại di động. Cái gì? Đối diện lời nói để cho nàng trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Được. Tốt, ta lập tức tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, nàng đội vàng rời giường mặc quần áo. Xảy ra chuyện gì rồi? Hứa Lương ra vẻ nghi ngờ hỏi. Còn nhớ rõ chiều hôm qua Triệu Thành à, nàng ra chuyện. Tuy nhiên hắn đã nghỉ học, ta làm phụ đạo viên, muốn đi xử lý một chút. Chờ một chút. Khương Nghiên nghi ngờ ngẩng đầu, Hứa Lương lộ ra một vẻ trêu tức cười. Nhìn ngươi tinh thần hề bại làm sao đi ra ngoài? Ta trước cho ngươi quán thâu ức điểm năng lượng, cam đoan ngươi tinh thần gấp trăm lần.